Chương 146, lưới đao, vượt qua vận tốc âm thanh đạn đạo, kinh khủng Hoàn Vũ quân công. Thân yêu, Hoàn Vũ quân công bên này có bao nhiêu người? Y Tị thu hồi ánh mắt, sau đó hỏi một cái tò mò vấn đề. Bởi vì vừa mới trên đường, nàng nhìn thấy một bên khác lại một mảng lớn kiến trúc, có 120.000 người tả hữu. Hoàn Vũ vũ trang liền có 8 vạn người. Diệp Hạo thần nao nao, sau đó chậm rãi mở miệng. Nơi này đã coi như là một tòa thành trấn nhỏ hơn nữa còn đang tại không ngừng hoàn thiện lấy. Y Tị cũng có chút giật mình, 8 vạn người lực lượng vũ trang. Với lại liền nơi này lực lượng quân sự, coi như nhắc lên chân chính chiến tranh cũng không thành vấn đề. Đúng, Tinh Liên kế hoạch thế nào? Diệp Hạo thần mang theo đám người đi ra nhà máy, sau đó đột nhiên mở miệng. Hết hạn đến bây giờ, đã bắn 32 mai vệ tinh, đã đang tại tăng tốc tiến độ. Hắc Long đội vàng ứng thanh mở miệng, hắn đương nhiên biết Tinh Liên kế hoạch trọng yếu. Bụt, nghe nói Thiên Hồng bọn hắn tại Miễn Quốc náo động lên không nhỏ động tĩnh. Bây giờ đang cùng Ngụy gia, Lưu gia khai chiến, muốn hay không hộ vệ đội đi giúp một cái chẳng tử. Một chi không nói gì A Cha đột nhiên bu lại, sau đó vừa cười vừa nói, bọn hắn nơi này liền sát bên Miễn Quốc, Hào Mã Bang ở bên kia náo ra động tĩnh, bọn hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Không sai, 2 tháng trước Hào Mã Bang nửa ngày tiêu diệt 2 cái quân phiệt, đưa tới cực lớn doanh động. Sau đó tháng trước Hào Mã Bang liền đối Ngụy gia xuất thủ, đánh bất ngờ Ngụy gia không ít địa phương, hiện tại phố cũ cái kia một vùng, thường xuyên có thể nghe được tiếng súng. Hào Mã Bang tập kích quá hung mãnh, Ngụy gia căn bản là gánh không được, không biết làm sao thuyết phục Lưu gia, sau đó Lưu gia cũng tham dự tiến đến. Lưu gia Lưu Chính Tường thế nhưng là quả cảm nhà giàu nhất, cùng Miễn Quốc chính phủ quân quan hệ khẩn mật nhất. Mấu chốt nhất gia tộc kia chủ yếu không chế quặng mỏ khai phát, với lại tại trên chính đàn cũng có người. Có Lưu gia xuất thủ, Ngụy gia là đạt được thở dốc, trong khoảng thời gian này xem như tạm thời ngừng chiến. Hào Mã Bang tại điều binh khiển tướng đến Miễn Quốc, bây giờ đã cầm xuống một mảng lớn thế lực. Ngươi muốn đi lời nói, ngược lại là có thể cùng Á Hổ dẫn người đi đụng một cái náo nhiệt. Diệp Hạo Thần liếc một cái A Cha, sau đó tức giận mở miệng. A Cha gia hỏa này cơ bản liền không chịu ngồi yên, hắn nhưng là biết gia hỏa này mỗi tháng đều muốn về mấy chuyến càng đảo. Về phần Tony lời nói, bây giờ đang ở Mã Lạc Cả, dù sao hắn là Mã Lục Giáp quân công hán người phụ trách. Bên kia cơ bản đã thành lập xong, bây giờ đang tại vận máy móc quá khứ, với lại đang tại bộ phòng. Trong khoảng thời gian này Tony cơ bản đều tại bên kia chằm chằm vào, so sánh A Cha, Tony phải cố gắng nhiều. Đi, vậy ta cùng hổ 300 người quá khứ đụng một cái náo nhiệt. A Cha ánh mắt lộ ra vui mừng, sau đó vội vàng mở miệng, 300 người đủ rồi. Nếu bàn về sức chiến đấu, đặc biệt là vũ khí nóng, Hào Mã ba người có thể không sánh bằng Hoàn Vũ hộ vệ đội. Dù sao cái này đều là một cái có phong phú kinh nghiệm tác chiến lao binh, hoàn toàn liền là quân chính quy. Nói cho Thiên Hồng bọn hắn, mau chóng giải quyết Lưu gia. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó trầm giọng mở miệng. Lúc đầu hắn liền muốn đối phó Lưu gia, dù sao Lưu gia liền là dựa vào lấy quặng mỏ khai phát lập nghiệp trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu khoáng mạch. Về phần Lưu gia tại Miễn Quốc có người, cùng quân đội chính phủ quan hệ mật thiết, hắn lại không có chút nào để ý Miễn Quốc nếu là dám hạ tràng, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nâng tay, cùng lắm thì nâng đỡ một cái khôi lỗi. "Ca, ta có thể hay không cũng đi Miễn Quốc, ta cũng muốn giúp ngươi." Diệp Hạo Vũ đột nhiên chạy đến Diệp Hạo Thần trước người, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đều là vẻ kiên nghị. "Ta cũng là, ta cũng muốn giúp đại ca bận điệu." Diệp Hạo Văn cũng là đi đến trước mặt, nắm đấm chặt cùng một chỗ, sau đó trầm giọng mở miệng. Nhìn xem hai huynh đệ bộ dáng, Diệp Hạo Thần không khỏi sửng sở, sau đó tức giận, "Ngươi cho rằng Miễn Quốc đó là cái gì địa phương? Ca, ngươi luôn luôn đem chúng ta coi như hải tử, thế nhưng là chúng ta đã lớn lên. Chúng ta đã có thể giúp ngươi một chút." Diệp Hạo Vũ nhướng mày, sau đó nhịn không được nói ra. Hắn mới không nghĩ ở nhà làm cái phú nhị đại, với lại mấu chốt nhất là hắn trước giúp mình đại ca bận điệu. Đã đọc sách không được, vậy liền cùng Thiên Hồng đại ca bọn hắn một dạng, giúp mình đại ca tranh đấu giành thiên hạ. "Đi, ta cũng sẽ không để Thiên Hồng bọn hắn bảo hộ ngươi, chết tại Miễn Quốc cũng chớ có trách ta." "A Cha, đến lúc đó dẫn bọn hắn hai cái quá khứ." Diệp Hạo Thần nhìn xem hai huynh đệ cái kia kiên nghị biểu lộ, sau đó trầm giọng mở miệng. Hai người này năng lực chiến đấu không thấp, súng ống phương diện cũng tương tự phi thường tinh thông, dù sao từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau ẩu đả. Mà A Cha thì là lộ ra cười khổ, mang theo hai cái đại thiếu gia, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cái kia bột lại không làm muốn sống lột hắn. "Cặn bã ca, ngươi cũng không nên coi thường chúng ta." Diệp Hạo Vũ cũng phát hiện A Cha biểu lộ, sau đó một mặt không phục mở miệng. Mà Y Tị thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là mụn mị biết, đoán chừng thân yêu lại phải bị mắng. Ngày kế tiếp, vài khung võ trực liền đã tới Mã Lạc Cả, về phần Diệp Hạo Vũ hai huynh đệ thì là lưu tại Kim Tam Giác. Mà nên Thiên Diệp Sáng Thần liền đem sự tình cùng hắn mâu thân nói một lần, ngoài ý liệu là, Lâm Thi Liên cũng không có mang hắn, chỉ là để hắn chiếu cố một chút hai cái đệ đệ an toàn. Kỳ thật Diệp Hạo Thần không biết là, hắn gọi điện thoại trước đó, hai huynh đệ liền gọi điện thoại về nhà. Về phần nói cái gì, cái kia chỉ có người trong cuộc mới biết được. Cái này quy mô so Kim Tam Giác bên kia càng lớn. Nhìn phía dưới từng gian nhà máy, còn có rừng sắt ở bên bờ không ít tàu thủy, Y Tị một mặt khiếp sợ mở miệng. Chỉ là một tòa đảo quy mô cứ như vậy kinh người, mà nàng thế nhưng là nghe Diệp Hạo Thần nói qua, đây chính là ba tòa đảo. Vài cung võ trực rất nhanh liền đáp xuống trên hòn đảo, Tony đã sớm ở một bên chờ. "Bất, đầu tử." Tony liền vội vàng lên đón, hắn lúc này hoàn toàn dám đen mấy cái độ. "Phong ngự làm được thế nào?" Diệp Hạo Thần nhìn một chút xung quanh, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Tony. Bên này cụ thể hắn là thật không rõ ràng, vẫn luôn là Tony phụ trách, với lại hắn cơ bản liền không có hỏi qua. Cơ bản không sai biệt lắm làm xong, phòng không đạn đạo, còn có chiến thuật đạn đạo. Máy móc cũng trở tới đây hơn phân nửa, tháng sau liền có thể trực tiếp khai công. Tony trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung, sau đó lại chỉ vào xa xa ngọn núi mở miệng. Hòn đảo cái kia núi thế nhưng là lắp lưới đao đạn đạo, không dưới 10 cái, với lại ba tòa hòn đảo đều đựng không ít phòng không đạn đạo, súng phòng không các loại. Bất quá nhân thủ phương diện vẫn là một vấn đề, đoán chừng muốn từ kìm tam giác điều người từng trải tay. Tony lại tiếp tục mở miệng, bên này quy mô càng lớn, cần nhân thủ càng nhiều. Nhân thủ ta giúp ngươi giải quyết, không cần từ kim tam giác điều chỉnh lại. Công trình sư, quân công nhân viên ta đến lúc đó sẽ cho người tới. Về phần hộ vệ đội lời nói, ta cũng sẽ an bài tốt, 10 vạn người hẳn là đủ. Diệp Hạo Thần nhìn một chút cách đó không xa Itis, sau đó chậm rãi mở miệng. Hắn cái gì đều thiếu, liền là không thiếu người, trực tiếp từ hệ thống thương thành chiêu mộ 100.000 lao binh là được. Không phải liền là bạo binh a, có tiền là được, kim tam giác bên kia không thể động. Bất quá lần này lại phải đại phóng học được, lao binh giá cả mặc dù không quý, nhưng là chống đỡ không được nhiều a, một cái bình thường lao binh muốn 10.000 đô la, 100.000 liền là 1 tỷ đô la. Mấu chốt nhất là còn có những công trình kia sư, nhân viên nghiên cứu khoa học, đây càng là một bút số lượng lớn. Cái này chục tỷ đô la đều là nhẹ bất quá trước chiêu mộ một chút a, S cấp công trình sư, quân công nhân viên nghiên cứu khoa học, SS cấp tạm thời không đổi. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Tony không khỏi sửng sở, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng là phi thường chấn kinh, bộ thủ bút quá kinh người, đợi một chút lại 10 vạn người. Lúc trước hắn liền cùng Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn nói qua, nói muốn từ kìm tam giác điều tới bao nhiêu người. Hiện tại tốt, bộ đây là một bước đúng chỗ. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt nhìn xung quanh đảo này, tại cái này ba tòa hòn đảo, Hoàn Vũ quân công liền đầu nhập vào hơn 1 tỷ đô la, với lại không tính vũ khí. Với lại kế tiếp còn phải không ngừng cải thiện hòn đảo công trình, những này cũng còn cần đại lượng đầu nhập. May mắn là trong khoảng thời gian này Hoàn Vũ Y Dược kiếm tiền, không phải cứ như vậy đầu nhập, hắn cũng gánh không được. Hiện tại Hoàn Vũ Y Dược mỗi tháng xuất khẩu 450.000 chi gen dược dịch, một tháng doanh thu hơn 5 tỷ đô la hồng công. Hơn nữa còn có hai loại đặc hiệu dược, cộng lại một tháng doanh thu cao tới hơn 9 tỷ, phi thường khủng bố. Thậm chí bên ngoài truyền thông đều gọi Hoàn Vũ Y Dược là có giá trị nhất công ty. Phu cận còn có hay không đoàn hải tặc đội? Nhìn thấy ủy tịch đi tới, Diệp Hạo Thần đội vàng bứt bỏ xì gà, sau đó tò mò hỏi. À buột bọn hắn đã sớm đem phụ cận hải tặc quét ngang không còn, cái khác hải tặc đều rời đi. Với lại à buột bọn hắn còn đem từ hải tặc đoạt tới đồ vật, nhét vào mặt khác cái kia trên đảo. Tony cười khổ lắc đầu, hắn lúc trước tới thời điểm đều sợ ngây người, trông chất như núi các loại vàng bạc tài bảo, đơn giản liền là bảo tàng một dạng hồ. Chỉ là đô la cộng lại liền có hơn 20 triệu. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó giúp ủy tịch phủi phủi quần áo bùn cát, ánh mắt thâm thúy nhìn xem mặt biển. Tiếp xuống Hoàn Vũ quân công liền muốn toàn phương vị nghiên cứu quân hạm, hải quân lực lượng. DS, cầu tự động. Chương 147. EA lệ sở khiển trách, Diệp Hạo Thần phẫn nộ, mưa gió nổi lên. Hoàn Vũ quân công lại lần nữa danh tiếng vang xa, cắt xén bản dược long máy bay ném bom, đẩy ra thị trường. Cùng ngày Sa Đặc, đại y nước liền hạ xuống đơn đặt hàng, cái đồ chơi này chỉ có phổ thông buôn bán vũ khí căn bản là chơi không chuyện. Cho dù là cắt xén bản tính năng cũng phi thường kinh người, hôm sau, EA lệ sở liền bắt đầu cảnh cáo Hoàn Vũ quân công. Trực tiếp đối Hoàn Vũ quân công nói, để nó không cho phép bán ra những này vũ khí cho Trung Đông địa khu. Hoàn Vũ quân công quật khởi, đối với EA lệ sở vốn cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao đã từng Trung Đông địa khu vũ khí tiêu thụ, EA lệ sở thế nhưng là chiếm cứ lấy 6 thành. Nhưng mà này còn liên quan đến lấy bên trong Đông bố cục, nhưng là Hoàn Vũ quân công sau khi xuất hiện, thị trường một lần bị từng bước xâm chiếm. Một năm so một năm ít, súng ống còn không có gì, võ trực cũng còn có thể nhịn thụ. Nhưng là máy bay chiến đấu, máy bay ném bom những này liền nhịn không được. EA lệ sở cảnh cáo, trong nháy mắt liền trở thành quốc tế tin tức đầu đề. Tất cả mọi người đang chờ đợi Hoàn Vũ tập đoàn đáp lại. Nhưng mà Hoàn Vũ tập đoàn rất nhanh liền làm ra đáp lại, đồng thời tổ chức tin tức họp báo nghị. Dù sao EA lệ sở minh tối cảnh cáo, Diệp Hạo Thần đương nhiên sẽ không nung chiều. Cùng ngày, các quốc gia truyền thông đều tề tụ Hoàn Vũ cao ốc bên ngoài. Trong đó EA lệ sở nước truyền thông liền đến không ít. Khi thấy Diệp Hạo Thần đi tới sau, cái kia từng đợt đèn flash sáng lên. Diệp tiên sinh, không biết đối với ương tương ngoại giao bộ, ngoại trưởng cảnh cáo, ngươi muốn làm ra cái gì đáp lại? Bị Diệp Hạo Thần có một chút trung ương phóng viên, thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Đối với Diệp thủ phú, hắn là phi thường tôn kính. Khỏi cần phải nói, chỉ là Diệp Hạo Thần ở bên trong đầu tư, đã làm cho để hắn tôn kính. Nội địa có người bước đầu tính qua, Hoàn Vũ tập đoàn ít nhất đầu tư 100 tỷ ở bên trong. Cái niên đại này 100 tỷ, thực là một món khổng lồ. Chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ nhân viên, nội địa liền cao tới hơn 70 vạn. Bang Thành Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật liền có hơn 10 vạn người. Hoàn Vũ trọng công liền có hơn 3 vạn người. Bang Thành, Ma Đô hai địa phương Hoàn Vũ ô tô liền có hơn 5 vạn người. Hoàn Vũ địa sản đã phi thường kinh người, cao tới hơn 10 vạn người. Dù sao Hoàn Vũ tự điểm, Hoàn Vũ thương nghiệp vòng đều là thuộc về Hoàn Vũ địa sản. Mấu chốt nhất vẫn là công trình đội, mấy chục cái công trình đội. Còn có những công ty khác, cộng lại nhân số phi thường kinh người. Mấu chốt nhất Hoàn Vũ tập đoàn không biết nuôi sống bao nhiêu công ty, tạo thành từng đầu dây chuyền sản nghiệp. Cái này nếu là Hoàn Vũ tập đoàn đóng cửa, không biết bao nhiêu người thất nghiệp. Nghe được trung ương phóng viên lời nói, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm, cái này đứng tại thế giới kim tự tháp đỉnh nam nhân. Ta làm sao không biết bên trong đông thuộc về EA Lesser? EA Lesser thật coi mình là thế giới cảnh sát không thành, cái gì để quản? Người bán đồng ý, người mua cũng đồng ý, cuối cùng đứng ngoài quan sát người không đồng ý. Đây quả thực là một trận trò cười. Diệp Hạo Thần hai tay chống trên bàn, cuối cùng phát ra cười lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, càng đảo 800 ký giả truyền thông đều là nở nụ cười. Giám phẫn nộ EA lệ sở đoán chừng cũng chỉ có Diệp thủ phú. đây là sự thực một điểm bề mặt cũng không cho, trực tiếp mở đối. Vị này e ạ lệ sở phóng viên, đến với ngươi. Đã sớm nhìn ra ngươi muốn nói chuyện. Diệp Hạo Thần chỉ vào một cái ngoại quốc phóng viên, sau đó vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, Hoàn Vũ quân công khắp nơi tiêu thụ súng ống đạn dược vũ khí, cái này hoàn toàn là tại phá hư hòa bình. E ạ lệ sở thuộc về thế giới đại quốc, tự nhiên muốn giữ gìn hòa bình. E ạ lệ sở phóng viên liếc mắt xung quanh cảng đảo phóng viên, sau đó bang bang hữu lực mở miệng. Ngươi nói càng khôi hài, so với các ngươi cái kia ngoại trưởng nói đến càng buồn cười hơn. Các ngươi e ạ lệ sở khắp nơi tiêu thụ vũ khí, liền là giữ gìn hòa bình thế giới. Hoàn Vũ quân công bán ra vũ khí, liền là phá hư hòa bình. Ta đề nghị ngươi nói chuyện thời điểm, tốt nhất đi qua một cái đại não. Diệp Hạo Thần khoe miệng cong lên, sau đó trực tiếp liền mở đối. Vừa mới nói xong, không ít người đều là nở nụ cười, mà người phóng viên kia sắc mặt có chút phát tím. Người nào không biết e ạ lệ sở là Lam Tinh quốc tế buôn bán vũ khí? Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi không sợ e ạ lệ sở chế tài Hoàn Vũ tập đoàn sao? Một cái lãng mạn nước phóng viên bị Diệp Hạo Thần có một chút sau đó hưng phấn hỏi. Tiếng nói này vừa rơi xuống, tất cả mọi người hứng thú. Dù sao trước đó e ạ lệ sở mặc dù không có nói rõ, nhưng là thầm ý tứ liền là chế tài ý tứ. Hoàn Vũ tập đoàn không sợ chế tài, ta càng không sợ bị chế tài. Hoàn Vũ tập đoàn mất đi Âu Mỹ thị trường sẽ không được lại. Nhưng là Âu Mỹ mất đi Hoàn Vũ y dược lời nói, khẳng định có không ít người sẽ chết. Đúng, mượn người phóng viên này hội nghị, thuận tiện tuyên bố một việc. Hoàn Vũ y dược tại bệnh ung thư máu phương diện có đột phá tính tiến triển. Về phần e ạ lệ sở muốn xử phạt Hoàn Vũ tập đoàn, vậy thì tới đi. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó là có hàm ý mở miệng. Nói xong hắn liền trực tiếp quay người rời đi, không cho đám người một điểm thời gian phản ứng. Toàn trường một mảnh xôn xao, khá lắm, đây là trực tiếp phản ứng hiếp a tất cả mọi người biết Diệp Hạo Thần ý tứ, e ạ lệ sở hoặc là Âu Mỹ Na quốc nếu là chế tài Hoàn Vũ tập đoàn. Như vậy Hoàn Vũ tập đoàn cũng tương tự sẽ phản chế cắt, mà át chủ bài liền là Hoàn Vũ y dược. Mặc dù hai loại thuốc đã đưa ra thị trường không ít thời gian, nhưng là y nguyên có không ít bị bệnh người. Dù sao không phải ai đều có tiền có thể mua được thuốc, với lại hàng năm đều có mới bị bệnh người. Cái này nếu là Hoàn Vũ y dược cấm bán lời nói, như vậy những bệnh nhân kia tất nhiên sẽ kháng nghị. Kháng nghị đều là nhẹ, dù sao người sống không lâu, chuyện gì đều có thể làm được. Mấu chốt nhất là Hoàn Vũ y dược, thế mà tại bệnh ung thư máu có đột phá tính tiến triển. Cái này nếu là đánh hạ bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu liền là bệnh bạch huyết. Bệnh bạch huyết là huyết dịch hệ thống thường thấy nhất ác tính tật bệnh, đối với nhân loại uy hiếp to lớn. Nhất là tại nhi đồng ác tính tật bệnh bên trong, cấp tính bệnh bạch huyết chiếm nhi đồng tất cả ác tính tật bệnh 90 trở lên. Tại người trưởng thành bên trong, bệnh ung thư máu phát bệnh suất cũng rất cao. Liền trước mắt mà nói, đối với bệnh ung thư máu trị liệu, liền là trị bệnh bằng hóa chất, còn có cốt tủy cấy ghép trị liệu. Nhưng là mặc kệ loại nào tư liệu, phí dụng kia đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Với lại bệnh ung thư máu người bệnh chữa trị thật cũng không nhiều. Hoàn Vũ y dược cái này nếu là thật đánh hạ huyết mạch, cái kia lại là tạo phúc nhân loại a, phóng viên nhao nhao tán đi, tất cả mọi người nhanh chóng gọi điện thoại về nước. Mà chỉ chốc lát, cảng đảo các đài truyền hình lớn liền phát hình phóng viên truyền thông sẽ, Diệp Hạo Thần nói lời. Trong ngay mắt, toàn bộ cảng đảo đều tại nghị luận, khá lắm, Diệp thủ phú là thật là mạnh a, trực tiếp mở đối e ạ lệ sở, hơn nữa còn có phản uy hiếp. Cùng Diệp Hạo Thần quan hệ hơi tốt không ít người, tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức. Bọn hắn vẫn luôn đang chú ý chuyện này, đều nhao nhao gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần. Cùng ngày, Diệp Hạo Thần liền trở thành thế giới các đại tin tức đầu đề. Báo chí, đài truyền hình đều đăng, đưa tin chuyện này. Chương 147, e ạ lệ sở khiển trách, Diệp Hạo Thần phẫn nộ, mưa gió nổi lên. Hắc cung. Một đám e ạ lệ sở cao tầng đều rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần thế mà như thế bừa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hoàn Vũ tập đoàn nếu là thật dễ đối phó như vậy lời nói, e ạ lệ sở sớm xuất thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hoàn Vũ quân công thực lực cũng không yếu, vũ trang ít nhất có 10 vạn người. Hiện tại càng là ngay cả siêu cao âm nhanh đạn đạo đều nghiên cứu phát minh ra. Ngoại trừ không có hải quân thực lực bên ngoài, không chiến, lục chiến đều phi thường cường hãn. Hơn nữa còn có Hoàn Vũ y dược cái này chính mình. E ạ lệ sở nếu là chế tài Hoàn Vũ tập đoàn, quốc gia khác không nhất định sẽ cùng theo. Dù sao mỗi quốc đô có không ít mấy loại bệnh người bệnh, hiện tại bệnh ung thư máu thế mà cũng có đột phá tính tiến triển. Hoàn Vũ tập đoàn phát triển quá nhanh, mấy năm liền trở thành một cái quái vật khổng lồ. Với lại Diệp Hạo Thần còn cùng e ạ lệ sở mấy đại tập đoàn tài chính giao hảo. E ạ lệ sở cơ bản cũng là bị tập đoàn tài chính khống chế lấy, bọn hắn trong đó có các đại tập đoàn tài chính đẩy ra người. Cho nên e ạ lệ sở nội bộ thanh âm cũng không phải nhất trí. Muốn đối phó Hoàn Vũ tập đoàn, nhất định phải trước giải quyết Hoàn Vũ y dược. Hoàn Vũ y dược quá kinh người, không biết đang nghiên cứu bao nhiêu thứ. Đến bây giờ, gen cường thân dịch đều không có thể nghiên cứu ra cái gì. Nói không chừng Hoàn Vũ y dược còn có lợi hại hơn đồ vật. Bên trong một cái mặc quân trang lao đầu, phá vỡ yên lặng bầu không khí. Hoàn Vũ tập đoàn nắm giữ lấy cường đại tư nhân lực lượng vũ trang. Khai chiến lời nói, tổn thất quá lớn. Ta nghe nói đảo quốc không phải một mực tại nghiên cứu sinh hóa phương diện sao? Hơn nữa còn hợp thành một chi thần nhận bộ đội, để đảo quốc phương diện ra tay đi. Một cái khác mặc tây trang lão đầu nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây con mắt đều là sáng lên. Không sai, e ạ lệ sở hoàn toàn chính xác không tiện, nhưng là có thể để người ta làm thay. Thần nhẫn nhị dạ bộ đội người bình thường không biết, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng. Đảo quốc hoàn toàn chính xác tại sinh hóa phương diện không sai, cũng hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra không ít thứ. Về phần đảo quốc có thể hay không cự tuyệt, bọn hắn đều không có cân nhắc qua. Rất nhanh, đề nghị này liền toàn bộ thông qua tất cả mọi người nhấc tay bỏ phiếu. dù là dọc kỳ phèo lở gia tộc đại biểu cũng không có phản đối. Diệp Hạo Thần một phen tại quốc tế gây nên cực lớn manh động, lần này áp lực lại cho đến ẹ ạ lệ sở bên này. Dù sao lấy ẹ ạ lệ sở lưu manh quản tính, đoán chừng khẳng định phải tất cả động tác. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là ẹ ạ lệ sở cũng tương tự tổ chức phóng viên truyền thông hội nghị. Thế nhưng là chỉ là miệng khiển trách Hoàn Vũ tập đoàn, Diệp Hạo Thần nói đúng là hai câu. Lần này cử động để thế lực khắp nơi đều có chút giảm lớn tầm mắt, cái này không phù hợp ẹ ạ lệ sở nhất quán hành vi, nhưng là đảo quốc lại là phi thường khó chịu, bởi vì bọn họ đã tiếp vào ẹ ạ lệ sở điện thoại. Mẹ nó, bọn hắn vị này dẫn đầu đại ca, thế mà đem sự tình ném cho bọn hắn. Thần Nhẫn Nghị Dạ bộ đội hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là Hoàn Vũ tập đoàn cũng không tốt đối phó, ngay cả ẹ ạ lệ sở cũng không dám tùy tiện đối phó Hoàn Vũ tập đoàn, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Bất quá ẹ ạ lệ sở lại ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho bọn hắn, trực tiếp là các loại uy hiếp đồng thời còn hứa hẹn các loại chỗ tốt. Nếu là đạt được Hoàn Vũ ý dược cơ mật, không ngừng song phương cùng hưởng, hơn nữa còn tại cái khác phương diện ẹ ạ lệ sở cũng sẽ chiếu cố đảo quốc. Thái Bình Sơn đỉnh, xem TV tin tức, Diệp Hạo Thần con mắt có chút một mèo. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn không tin tưởng ẹ ạ lệ sở liền sẽ dạng này tính. Một bên ỷ tịt nâng cao bụng lớn cũng là mở miệng nhắc nhở. Nàng là hiểu rõ nhất ẹ ạ lệ sở, cho dù ẹ ạ lệ sở bởi vì Hoàn Vũ ý dược có áp lực, nhưng là cũng không có khả năng chỉ là miệng kiến trách. Bởi vì ở tầng trên những người kia xem như, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ dư luận mà không dám tất cả động tác. Chỉ cần là có lợi ích quan tính, người bình thường kia bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý, hiện tại cũng chỉ là miệng kiến trách, vậy chỉ có thể nói có càng lớn quan tính. Thân yêu, có muốn hay không ta hỏi một chút tổ phụ? Y tịt trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, sau đó giòn âm thanh hỏi. Không cần, dọc kỳ theo lờ gia tộc mặc dù tại ẹ ạ lệ sở có rất lớn lực ảnh hưởng, nhưng là cũng không phải là một lời chi đường. Nếu là minh đến ta còn biết kiêng kỵ ba phần, nhưng là tối lây đến ta cũng không sợ. Diệp Hạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem toàn gia trong mắt người lo lắng, sau đó mở miệng cười. Cho dù hỏi cũng vô dụng, dọc kỳ theo lờ gia tộc mặc dù tại ẹ ạ lệ sở có rất lớn lực ảnh hưởng, nhưng là lại không phải một lời chi đường. Với lại, nhìn xem Diệp Hạo Thần tự tin bộ dáng, tất cả mọi người hơi có chút yên tâm. Các ngươi trước trò chuyện, ta gọi điện thoại. Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó cầm điện thoại đi ra biệt thự. Mà Bạch Ngọc Sư vội vàng đi ra ngoài, theo sát phía sau hắn. Nhìn thấy Bạch Ngọc Sư động tác, Y Tịch bọn người là cười một tiếng. Thiên Dưỡng Sinh, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy tin tức. Ngươi bên kia cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hạo Thần bấm Thiên Dưỡng Sinh động tác, sau đó trầm giọng phân phó nói. Phân phó xong Thiên Dưỡng Sinh sau, hắn lại lần nữa bấm Tony điện thoại. Bây giờ đã đầu tháng 6, Mã Lục Giáp Tam Hoàn Đảo bên kia xưởng quân sự đã khai công. Hắn bên trên 2 tuần lễ, đã để người đi qua. So sánh Kim Tam Giác mà nói, Tam Hoàn Đảo phòng ngự càng kinh người. Trong khoảng thời gian này, hai cái xưởng quân sự ngoại trừ là tạo đạn đạo, cái kia chính là tạo máy bay ném bom, vệ tinh. Chỉ cần ẹ ạ lệ sở dám đối Hoàn Vũ quân công động thủ, hắn liền để thắng thế nhân mở mang kiến thức một chút Hoàn Vũ quân công cường đại. Bây giờ Hoàn Vũ quân công đã phát xạ 48 quả vệ tinh, phi thường kinh người, hơn một tháng liền bắn hơn 10 mai. Phân phó tốt về sau, Diệp Hạo Thần lại bấm ạc bột đám người điện thoại. Điện thoại vừa mới gọi thông, ạc bột ngữ khí liền vô cùng hưng phấn, hỏi có phải hay không muốn cùng ẹ ạ lệ sở khai chiến. Mà Diệp Hạo Thần thì là phi thường im lặng, cái kia có dễ dàng như vậy khai chiến? Hắn kỳ thật cũng không cho rằng ẹ ạ lệ sở sẽ đối với Hoàn Vũ tập đoàn khai chiến. Dù sao một khi khai chiến lời nói, ảnh hưởng quá lớn. Ngươi để Ám Long tiểu đội tiến về Mã Lạc Cả. Về phần các ngươi Cực Quang tiểu đội, cho ta đến Kim Tam Giác. Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Về phần Lôi Đỉnh tiểu đội lời nói thực ra hắn cũng không phải là rất tin tưởng. Ám Long, Cực Quang đều là hắn người, đều là hệ thống chiêu mộ người. Nhưng là Lôi Đỉnh tiểu đội cũng không đồng dạng, bên trong có đủ loại màu sắc hình dạng người. Lôi Đỉnh hắn là tin tưởng nhưng là những người khác cũng không nhất định. Bất, vậy chúng ta Lôi Đỉnh tiểu đội đâu? Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Lôi Đỉnh thanh âm liền từ điện thoại truyền đến. Đồng thời còn có ạc bột mắng to âm thanh, nói Lôi Đỉnh bật điện thoại di động của hắn. Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, khá lắm, ạc bột gia hỏa này là mở khuyết đại âm thanh. Lôi Đỉnh, nói thực ra ta cũng không phải là rất tin tưởng Lôi Đỉnh tiểu đội. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp làm mở miệng. Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc, bởi vì Lôi Đỉnh cũng không biết nói cái gì. Trước đó đang bay lượn hào Lôi Đỉnh dung binh đoàn bị trọng thương. Sau đó mỏ vàng phòng thủ chiến thời điểm, Lôi Đỉnh dung binh đoàn cũng tổn thất không ít người. Bất quá quá khứ trong khoảng thời gian này ở trong, Lôi Đỉnh dung binh đoàn nhân số đã bổ sung đến 1000 người. Có phần lớn người là Hoàn Vũ quân công hộ vệ đội người. Gia hỏa này mặt dày mày dạn cùng Trần Dụ mỗi người. Cuối cùng Trần Dụ không có cách nào, chỉ có thể cùng Diệp Hạo Thần nói. Diệp Hạo Thần cuối cùng lại chiêu mộ trên 100 cái binh vương cho Lôi Đỉnh dung binh đoàn. "Bất, ta khẳng định đối ngươi là trung thành." Lôi Đỉnh trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn muốn nói toàn bộ Lôi Đỉnh dung binh đoàn là trung tâm nhưng là cuối cùng nói không nên lời. Ta biết, ta cũng tin tưởng. Diệp Hạo Thần nhìn xem dưới núi cảnh sát, sau đó mở miệng cười. Bột ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng chỉnh đốn tốt Lôi Đỉnh dung binh đoàn. Điện thoại cũng truyền tới Lôi Đỉnh tiếng cười, sau đó bang bang hữu lực nói. Tốt, muốn người cho người ta, binh vương mặc cho người tuyển. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó chậm rãi mở miệng. Cúp điện thoại xong sau, Diệp Hạo Thần hiển nhiên trầm tư. Bên ngoài bây giờ sắp xếp xong xuôi, như vậy thì thừa cảng đảo bên này. Hắn người nhà phương diện cũng không cần lo lắng, xuất nhập đều có Ý Lam Bảo Tiêu đoàn đi theo, với lại có đột phát sự kiện lời nói. Tùy thời cũng có thể làm cho người quá khứ. với lại âm thầm còn có Đoạn Thủy bọn hắn, đủ để ứng đối đột phát sự kiện. Hoàn Vũ Y Dược. Diệp Hạo Thần ánh mắt đột nhiên lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến Hoàn Vũ Y Dược, Lệ Sở có thể hay không đối Hoàn Vũ Y Dược độc thủ. Đừng nói, càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, bất quá Hoàn Vũ Y Dược bây giờ tại sẽ ẳng cờ VĐNO, bên kia bảo an cũng tương tự phi thường kinh người. Trừ phi đại quy mô tiến công, dù sao bên kia có một chi hơn 100 người tiểu đội, Vinh Vương cấp bậc liền có 2-30 cái. Nhìn xem dưới núi cảnh sắc, hắn cảm giác mưa gió nổi lên à, hiện tại chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Về phần hắn lời nói cái kia càng không cần lo lắng, mình có gì giúp bọn người, thần có Trịnh đội bọn hắn, hơn nữa còn có Huyền Tiễn, thật vừa đi theo. Bất quá hắn vẫn là mở ra hệ thống thương thành, nhìn xem rực rỡ muôn màu người, Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mí mắt phải nhảy, đây là muốn nhắc nhở ta sao? Diệp Hạo Thần con mắt có chút một meo, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào hai chi đặc thù tiểu đội bên trên, đương nhiên, giá cả kia cũng là một nhóm lớn số 0. GS, cầu tự động, hôm qua phát sốt. Chương 148. Trên đường bị tập kích, trung kích Thái Bình Sơn Đỉnh, chia ra ba đường. Một tháng trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này Lệ Sở liền khiển trách một lần, sau đó liền không có động tĩnh. Góc Bắc, hai chiếc chở thùng đựng hàng xe tải đột nhiên tại vùng ngoại ô ngừng lại, hai cái lái xe tải nhìn một chút bốn phía, sau đó nhanh chóng mở ra đuôi xe môn. Mở ra thùng đựng hàng sau, hai cái lái xe liếc nhau một cái sau đó gõ hai lần môn. Bọn hắn cũng không biết cái này vận là vật gì, ngược lại là quản lý để hắn vận đến nơi này. Bọn hắn là Anh Quốc một công ty vận chuyển hàng hóa lái xe, bất quá bọn hắn suy đoán bên trong là người, về phần có phải hay không buôn lậu bọn hắn thì không rõ ràng. Phi thường yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại hai cái lái xe nghi ngờ thời điểm, cổng lớn bị đẩy ra. Hai cái lái xe lui về phía sau một bước, lúc này tâm tình thì đều vô cùng gấp gáp. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền gặp được thùng đựng hàng là cái gì bên trong đầy người, phòng trường khoảng 10 cái. Đều là châu Á nam tử, bất quá cho bọn hắn một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Bởi vì những người này sắc mặt phi thường lạnh lùng, lúc này đang bình tĩnh, không đối, đạm mạc nhìn xem hắn. Khéo lô, người bên trong một cái lái xe đi về phía trước một bước, vừa định đối với những người này chào hỏi. Bù bù, bù bù. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên nhìn thấy thùng đựng hàng phía trước một người, đột nhiên nâng lên một cây súng lục. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, lái xe thân thể run lên, con mắt càng là trừng lớn. Đồng thời, một cái khác lái xe mi tâm cũng trúng đạn, cả người ngã trên mặt đất. Hai cái thùng đựng hàng người đều nhao nhao nhảy xuống xe, với lại phân biệt chuyển xuống đến hai cái dương. Theo mấy cái dương mở ra, chỉ thấy bên trong đều là thuần một sắc súng ống. Súng tiểu liên, súng trường, hơn nữa còn có không ít đòn đao, một bộ ít nhất có mấy chục thanh. Tất cả mọi người mặc tác chiến trang bị sau đó chọn lựa súng của mình giới. Sau 10 phút, tất cả mọi người mặc tốt trang bị sau, cầm đầu một cái lạnh lùng nam tử trung niên, nhìn một chút thời gian, sau đó gọi một cú điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại cúp máy sau, nam tử trung niên khoa tay mấy lần. Rất nhanh liền có mấy người đem hai cái lái xe trực tiếp ném vào thùng đựng hàng ở trong. Chỉ chốc lát, hiện trường bốc lên trùng thiên ánh lửa. Sát trời trắng bệnh, Trung Hoàn tiến về Hoàn Vũ tập đoàn trên đường, trên xe, Diệp Hạo Thần đang xem lấy văn bản tài liệu. Mà Diệp Chỉ Dung cũng tương tự trên xe, trong tay đang cầm một chén cà phê. Đột nhiên, xe ngừng lại, lái xe Vương Cường nghe được hai nghe truyền đến thanh âm, sau đó quay đầu, bụt, phía trước phát sinh tai nạn xe cộ. Thứ bên cạnh đi ngang qua đi là được, ngược lại cũng không đổi. Diệp Hạo Thần nhìn một chút bên ngoài, sau đó trầm giọng mở miệng. Vương Cường nhẹ gật đầu, sau đó mệnh lệnh trước mặt đội xe từ bên cạnh đi ngang qua đi. Rất nhanh đội xe lại lần nữa bắt đầu chuyển động, Diệp ra đội xe hết thảy có 3 chiếc xe, phía trước một cỗ, đằng sau một cỗ, ở giữa thì là Diệp Hạo Thần ngồi xe. Ngay tại Diệp ra đội xe hướng phía bên cạnh lộ ra phát thời điểm, phía trước tai nạn xe cộ một người cầm điện thoại bấm một số điện thoại. Diệp ra đội xe xuất hiện ở bên đường, gây nên xung quanh người qua đường quan sát. Dù sao bình thường Diệp ra đội xe, cơ bản đều là từ đó vòng đường cái quá khứ. Mà ven đường một nhà tiểu lâu một cái nữ quản lý, nhìn xem Diệp ra đội xe ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nếu như Diệp Hạo Thần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra người kia là ai. Tiểu lâu này quản lý rõ ràng là Cảng Sinh. Mà lúc này một chỗ nhà lầu bên trong, một cái ngoại quốc nam tử đang ghé vào trên nóc nhà, tay phải đặt ở súng ngắm trên cò súng. Nhìn xem đi ngang qua Diệp ra đội xe, hắn liếm môi một cái, sau đó bắt cỏ. Mà hắn đối diện một gian nhà lầu 2 ban công, càng có một cái ngoại quốc nam tử khiêng súng phóng tên lửa. Bang, bang. Một chiếc xe phía trước xăm lốp trong nháy mắt bị đánh bạo, theo sát mà đến là đạn hóa tiễn. Đương theo lấy nổ vang rung trời, một chiếc xe phía trước phát sinh bạo tạc, khí lãng cũng quyển tịch mà ra. Cả chiếc xe mang theo ánh lửa đều là chấn động, xung quanh càng có hơn 10 cái trên đường bị tung bay. Địch tập, bảo hộ bốt, còn có đại tiểu thư. Nhìn xem trước mặt xe kém chút lật nghiêng, còn có ngọn lửa kia, Vương Cường biến sắc, sau đó phát ra hô to. Đồng thời cũng nhanh chóng từ bên người cầm ra súng, một bên tay lái phụ Trần Băng càng là từ còn lại xuất ra một thanh súng tiểu liên. Trong xe Diệp Hạo Thần che chở mình đại tỷ túi xuống thân, nghe được Vương Cường lời nói, sau đó mới ngẩng đầu. Mà lúc này bên ngoài đã loạn làm một đoàn, tất cả mọi người bị nổ tung cho kinh đến bốn phía tháo chạy. Sau lưng chiếc xe kia Hà Dũng mấy người, nhanh chóng hướng về tới. Sau đó vội vàng nửa ngồi lấy thân thể, mở cửa xe. "Bút, không có sao chứ?" Hà Dũng nhìn xem trong xe Diệp Hạo Thần hai người, sau đó trầm giọng hỏi. Mà lúc này bên ngoài tiếng súng nổi lên bốn phía, hơn nữa còn có đạn hướng phía Hà Dũng bọn người phóng tới. Không ít đạn đều bắn tại trên cửa xe, thậm chí Diệp Hạo Thần còn chứng kiến đạn khảm tại trên cửa sổ xe. Súng ngắm a, hơn nữa còn là đạn xuyên giáp. Chỉ có súng ngắm, đạn xuyên giáp mới có uy lực như vậy. hắn chiếc xe này nhưng là chân chính lục quân một đường, phòng ngự chỉ số kéo căng. Mà Vương Cường mấy người cũng đã xuống xe, đang tại nổ súng phản kích. Chỉ bất quá đối phương có tay bắn tỉa, bọn hắn căn bản cũng không dám ngoi đầu lên. Đi vào trước tiểu lâu kia, Diệp Hạo Thần con mắt có chút một meo, hắn đã thấy có một đám ngoại quốc vũ trang nam tử xông lại. Huyền Tiễn, bảo vệ tốt đại tỷ của ta. Diệp Hạo Thần con mắt hiện lên một vòng hàn quang, sau đó mở ra tay trái dương phía sau, từ bên trong xuất ra một thanh súng tiểu liên, sau đó liền trực tiếp đi xuống xe. Bên trong một cái bảo tiêu đội vàng ném ra hai cái bom khói. Trước mặt Vương Cường, Trần Băng hai người liếc nhau một cái, sau đó cũng nhao nhao từ trong xe xuất ra bom khói. Đối phương hỏa lực quá mạnh, hơn nữa còn có tay bắn tỉa. Bọn hắn đang mắng đối phương hỏa lực đột nhiên đồng thời, sân thượng tay súng bắn tỉa kia cũng tại mắng to. Đặc biệt đều phối hợp đạn xuyên giáp thế mà đánh trả không mặc chiếc xe kia. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì chống đạn chất liệu, có thể so với xe bọc thép há hơn nữa còn có thể ngạnh kháng đạn hỏa tiễn, đây quả thực liền không hợp thói thường. Vừa mới cái kia phát hỏa tiễn đánh trúng phía trước chiếc xe kia, nhưng là người trên xe thế mà không có việc gì. Nhìn thấy đường phố bên trên toát ra sương mù, tay bắn tỉa càng là mắng to. Súng tiểu liên, súng trường đều đeo coi như xong, thế mà ngay cả bom khói đều có. Trên đường sương mù nổi lên bốn phía, nhìn xem Huyền Tiễn che chở mình đại tỷ tiến nhập quán rượu, Diệp Hạo Thần sát ý trong lòng bay lên. Trịnh đội, giải quyết sân thượng cái kia tay bắn tỉa, còn có giết chết cho ta đám người này. Diệp Hạo Thần đối thai nghe lạnh giọng mở miệng, sau đó hướng phía quán rượu phóng đi. Không nghĩ tới thời gian qua đi một tháng, hiện tại mới có người ra tay với hắn. Alexer, hắn trước tiên nghĩ đến Alexer, mà Vương Cường mấy người cũng mượn nhờ bóng khói, một bên sạc kích, một bên bước nhanh tiến vào quán rượu. Ngay tại lúc Diệp Hạo Thần bọn người tiến vào quán rượu không bao lâu, mấy cái vũ trang nhân viên cũng tới đến lầu 1. Mà Trịnh đội mấy người cũng rất nhanh liền đến, trực tiếp cùng nhóm này vũ trang nhân viên xảy ra ác chiến. Trong nháy mắt, cả con đường liền trở thành chiến trường, mưa bom báo đạn, thường thường liền có tiếng nổ mạnh. Mà U Linh khiêng một thanh súng trường, vọt vào tay bắn tỉa cái kia tòa nhà. Quán rượu 3 tầng. Diệp Hạo Thần nghe được điện thoại truyền đến tiếng súng, sắc mặt phi thường âm trầm. Không ngừng hắn bên này gặp phải tập kích, liền ngay cả Thái Bình Sơn đỉnh cũng xuất hiện một đám vũ trang nhân viên. Hiện tại đang tại đánh thẳng vào trang viên, bất quá hắn cũng không lo lắng trong nhà bên kia, bởi vì trong nhà bảo tiêu cũng không ít, hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng, thậm chí cũng còn nghe một khung võ trực. Triệu Minh, mở võ trực tới Trung Hoàn chắc ngay. Diệp Hạo Thần nắm chặt điện thoại, sau đó lạnh giọng mở miệng. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Chương 148, trên đường bị tập kích, trùng kích Thái Bình Sơn đỉnh, chia ra ba đường. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng súng, còn có canh giữ ở thang lầu, còn có các địa phương Vương Cường bọn người. Diệp Hạo Thần nhíu chặt lông mày. Đối phương hỏa lực mặc dù hung mãnh, nhưng là muốn đối phó hắn còn kém một chút. Nếu là Alexer ra tay với hắn lời nói, liền điểm ấy thủ đoạn. Càng đảo thế nhưng là địa bàn của hắn, chỉ cần không trước tiên xử lý hắn, cái kia chẳng mấy chốc sẽ có trợ giúp đến. Điểm này Alexer cũng hẳn là biết mới đúng. Tích tích, tích tích. Ngay lúc này, điện thoại lại lần nữa vang lên, Diệp Hạo Thần nhìn xem điện báo biểu hiện, con mắt có chút ngưng tụ, là Diệp Thiên Minh điện thoại. Bụt, có một nhóm người vọt vào vườn sinh thái. Thực lực rất cường hãn, giống như căn bản cũng không phải là nhân loại. Trong nháy mắt liền giết chúng ta mười mấy người. Trước mắt chúng ta đã lui giữ đến nghiên cứu khoa học trong đại lâu. Điện thoại vừa mới kết nối, Diệp Thiên Minh cái kia thanh âm lo lắng liền truyền đến, còn kèm theo kịch liệt tiếng súng. Nghe được Diệp Thiên Minh lời nói, Diệp Hạo Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, Hoàn Vũ Y Dược, đối phương là hướng về phía Hoàn Vũ Y Dược quá khứ. Tình cảm tập kích hắn, còn có trùng kích Thái Bình Sơn đỉnh, liền là món ăn khai vị. Diệp Thiên Minh là Hoàn Vũ sinh thái viên bên kia bảo an đội trưởng, là binh vương bên trong binh vương, thực lực cũng không thua tối long. Với lại Hoàn Vũ sinh thái viên bảo an thế nhưng là phi thường kinh người. Hiện tại ngay cả Diệp Thiên Minh bọn hắn cũng không là đối thủ, có thể nghĩ đối phương cường hãn bao nhiêu. Bảo vệ tốt cao úc, ta sẽ cho người quá khứ. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Mà Diệp Chỉ Dung cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt lo lắng nhìn xem Diệp Hạo Thần. Vừa mới nàng thế nhưng là nghe được, Thái Bình Sơn đỉnh, Hoàn Vũ sinh thái viên đều gặp phải tập kích. Mẹ nó là Thái Bình Sơn đỉnh, phải biết ETS, còn có ba mẹ nàng đều tại bên kia. Số 1, hiện tại liền đi máy bay đến Hoàn Vũ sinh thái viên. Diệp Hạo Thần bấm một số điện thoại, sau đó lạnh giọng mở miệng. Huyền Tiễn, Chân Cương, đi giúp một cái Trịnh đội bọn hắn. Diệp Hạo Thần sau khi cúp điện thoại, nhìn xem bảo vệ ở một bên Huyền Tiễn, Chân Cương hai người, sau đó trầm giọng mở miệng. Bên ngoài bây giờ y nguyên còn tại bắn nhau, với lại càng ngày càng kịch liệt, đối phương nhân số hiển nhiên không ít. Huyền Tiễn, Chân Cương hai người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía sân thượng đi đến. Diệp Hạo Thần lúc này mới phát hiện gian phòng còn có mấy người, với lại có hai người còn rất quen mặt. Diệp Tiên Sinh một người mặc áo sơ mi trắng nam tử trung niên, nhìn thấy Diệp Hạo Thần nhìn về phía bọn hắn, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn cả đời này chém người ngược lại là thường xuyên gặp, nhưng là bắn nhau lại là lần đầu tiên gặp. "Lão bản, ngươi đến Trung Hoàn mở tiệm?" Diệp Hạo Thần kinh ngạc nhìn xem lão bản này rõ ràng là lúc trước Tiêm Sa chớ na quán rượu lão bản. Với lại một cái khác người hắn quen, thình lình lại là Cảnh Sinh, đây thật là đúng dịp. Nhà ai cửa hàng chuyển nhượng sau đó trở lại Trung Hoàn. Lão bản nuốt một cái nước bọt, sau đó run giọng mở miệng. Cái này phía ngoài tiếng súng đơn giản liền cùng đốt pháo một dạng, không đối, so đốt pháo cũng còn muốn bị liệt. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nhìn một chút Cảnh Sinh sau, sau đó thu hồi ánh mắt. Không cầu hoa tươi điên rồi, toàn bộ Trung Hoàn đồn cảnh sát điện thoại đều bị đánh đầu nghe được Diệp Hạo Thần ở chính giữa vòng gặp tập kích, thậm chí đối phương ngay cả đạn hỏa tiễn đều đã vận dụng. Trung Hoàn tổng cảnh ti suýt chút nữa thì điên rồi, sau đó lập tức để xung phong đội, chống khủng bố bộ đội, phi hổ đội xuất động. Sau đó hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong, thuộc hạ vừa lo lắng đi tới văn phòng nói với hắn, Thái Bình Sơn đỉnh Diệp gia cũng gặp được một đám vũ trang nhân viên tập kích. Lần này Trung Hoàn vị này tổng cảnh ti trực tiếp phá phòng cái này một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Không chỉ là Trung Hoàn tổng cảnh ti, dễ hàng cờ vê đút an ho tổng cảnh ti cũng giống như vậy. Hoàn Vũ khoa kỹ sinh thái viên gặp được tập kích, đồn cảnh sát bên này cũng thu vào điện thoại báo cảnh sát. Hắn cùng Trung Hoàn tổng cảnh ti một dạng, đều là lập tức để xung phong đội, còn có đồn cảnh sát người xuất động. Hoàn Vũ khoa kỹ sinh thái viên trọng yếu bao nhiêu hắn là biết đến, thật muốn xảy ra chuyện lời nói, hắn chức vị đều không gánh nổi. Không chỉ là đồn cảnh sát bên này, Hào Mã Bang cũng biết Diệp Hạo Thần ở chính giữa vòng bị tập kích tin tức. Nghe Vĩnh Hạo biết sau, bấm từng cái điện thoại, để Trung Hoàn dãy số giúp người toàn bộ đi Trung Hoàn chắc ngay. Tệ ảng cờ vê đút an ở bên kia cũng giống như vậy, lúc này hai cái địa khu Hào Mã Bang người đều bắt đầu chuyển động. Nghe Vĩnh Hiếu, còn có từng cái người nói chuyện đều nhao nhao lái xe đi Trung Hoàn. Cho nên trên đường có thể nhìn thấy từng chiếc xe, tại đường cái bao táp, toàn bộ Hào Mã Bang đều bắt đầu chuyển động. Trên đường cái, tiếng súng y nguyên còn tại vang lên, với lại phụ cận tuần tra nhân viên cảnh sát cũng chạy tới. Bất quá nhìn thấy hai nhóm người nước ngoài đang tại bắn nhau, bọn hắn cũng không biết làm sao. Đây rốt cuộc cái kia một nhóm người là Diệp gia người, cái này nếu là mở sai súng, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Phút, đám điên này Trịnh đội trốn ở một chỗ trên vách tường, nhìn thấy nhóm này vũ trang nhân viên thế mà tại lắp đặt C4, không nhận ra chửi ầm lên. Đụng, đụng. Súng ngắm thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái vũ trang nhân viên trực tiếp bị nổ đầu. Trịnh đội liếc qua đối diện phòng ốc, hiển nhiên là U Linh làm xong đối phương tay bắn tỉa. Phút, nhanh lên, xử lý bọn hắn. Đã không có đối phương tay bắn tỉa uy hiếp, Trịnh đội thở một hơi thật dài, sau đó cầm thương đối nơi xa quét ngang. Vừa mới một mực lo lắng đối phương tay bắn tỉa, căn bản cũng không dám làm sao thò đầu ra. Nghe được mình đội trưởng lời nói, một mực bị áp chế phì tạo bọn người, cũng điên cuồng tiến hành đánh trả. Trong lúc nhất thời đạn bay tứ tung, toàn bộ đường cái một mảnh hỗn độn, trên tường khắp nơi đều là hố bom. Phì tạo tiên lắp tốt đạn sau, rút ra bên hông một viên lựu đạn, sau đó hướng thẳng đến đối diện phòng ở đã đánh qua. Bang, bang. Tiếng nổ mạnh truyền đến, đối diện một nhà trà lâu lầu một bị tắc hủy, mà nơi xa đã sớm kéo lên cảnh giới tuyến, cầm thương đối trên đường cảnh sát, da mặt đều là co lại. Cái này mẹ nó là thật điên cuồng, đây quả thực là tội phạm a, song phương đều là giống nhau. Bù bù, bù bù. Ngay lúc này, Huyền Tiễn, Chân Cương hai người đột nhiên từ quán rượu sân thượng nhảy xuống tới. Hai người vừa xuống đất, tiện tay cầm trường kiếm thẳng hướng nhóm này vũ trang phần tử. Hai cái vũ trang phần tử còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một kiếm cho đâm xuyên qua yết hầu, máu tươi văng khắp nơi. Một màn này, Trịnh đội thấy nhất thanh nhị sợ, đồng thời cũng cười. Mà cái khác vũ trang nhân viên cũng nhao nhao phản ứng lại, đều giơ súng đối hai người bắn phá. Huyền Tiễn một chân tại mặt đất đạp một cái, cả người vọt vào một nhà cửa hàng. Mà hắn vừa mới vị trí, mặt tường đã trở thành tổ ong vỏ vẽ. Nếu một người còn dễ nói, nhưng là đối phương kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, giao nhau xạ kích, hắn rất khó ngăn trở. Chân Cương chém giết phía sau một người, cũng đồng dạng trốn đến một chiếc xe đằng sau. Phốc, phốc. Sân thượng U Linh nhìn thấy có một người thò đầu ra, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bóc cò, trong nháy mắt liền thấy người kia bị nổ đầu. Phốc. Thấy cảnh này, vũ trang đầu lĩnh không khỏi chửi ầm lên, đây thật là trước có sói sau có hổ. Tay bắn tỉa đều bị xử lý với lại cùng bọn hắn đối nghịch nhóm người này, đồng dạng không phải hạng người bình thường. Mấu chốt nhất còn có cái kia hai cái cầm trong tay vũ khí lạnh ra hỏa, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Nghe cái kia tiếng còi cảnh sát, nhìn xem đường đi bị phong tỏa, còn có Diệp Hạo Thần chỗ phong ốc, vũ trang đầu lĩnh trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Ong ong, ong ong. Ngay lúc này, tiếng vang ầm ầm truyền vào tất cả mọi người trong hai, chỉ thấy một nhà võ trực đang hướng về bên này ra. Sau một khắc, kinh khủng ánh lửa liền từ võ hứa ra, một trận bão kim loại xuất hiện. Dây đặc đạn điên cuồng tạo xạ đường cái, chính đội bọn người nghe được võ trực thanh âm, đã sớm lui trở về. Súng máy hạng nặng đạn không ngừng xé nát lấy phong ốc. Hai bên đường phố nhân viên cảnh sát đều mắt trợn tròn. Khá lắm, không cần đoán đều biết đây là Diệp gia võ trực, toàn bộ cảng đảo đoán chừng chỉ có Diệp gia có hơn nữa còn không nhìn thẳng cảng phủ. Cẩn thận một cái cảnh ti nhìn xem Trịnh đội bọn người lui về đến, sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó lạnh giọng mở miệng. Cái khác nhân viên cảnh sát đều từ chấn kinh lấy lại tinh thần, đều nhao nhao dùng súng nhắm ngay Trịnh đội bọn người. Đồng thời, từng chiếc màu đen xe con, xe thể thao đột nhiên đứng tại bên ngoài, Hào Mã ba người tới. Tránh ra đại dê nhìn xem phía trên cách đó không xa võ trực, sau đó đối ngăn lại hắn nhân viên cảnh sát quát lớn. Phía sau hắn đen nghịt một mảnh, trên trăm cái dãy số giúp người, với lại càng ngày càng nhiều, thậm chí không ít nhân thủ bên trong đều cầm thương. A chương 149. Nghiên cứu đại lâu kịch chiến, hung tàn, bá đạo. Hào Mã ba người từ bốn phương tám hướng, không ngừng có người đến, đen nghịt một mảnh. Đặc biệt là đại dê mang tới người, cơ bản toàn bộ đều cầm trong tay vũ khí, tràn diện phi thường rung động. Mà lúc này võ trực vẫn còn đang quét ngang lấy, mấy cái vũ trang nhân viên căn bản là không có cách nào tránh, trong nháy mắt liền bị đạn xé nát. Đậu xanh, tránh ra. Nhìn thấy ngăn tại trước mặt hắn mấy cái nhân viên cảnh sát, đại dê lại lần nữa phát ra quát lạnh một tiếng. Ngay cả võ trực đều xuất động, có thể nghĩ nguy hiểm cỡ nào, với lại hắn còn nghe nói Thái Bình Sơn đỉnh, thế ẳng, cờ vê đút an ho đều lọt vào tập kích. Nhìn xem Hào Mã bang một đám người, còn có cái kia súng tiểu liên, súng trường, mấy cái nhân viên cảnh sát cũng nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Để bọn hắn vào ngay tại đại dê muốn dẫn người xông vào thời điểm, mấy cái bạch y phục, còn có thượng quan Minh Châu bọn người đi tới. Nghe được người lãnh đạo trực tiếp lời nói, mấy cái nhân viên cảnh sát đội vàng tránh ra. Mà đại dê cũng không chút khách khí, trực tiếp dẫn người liền vào, càng đảo nhìn thấy Trịnh đội mấy người. bị vùi dập giữa chợ, đó là bột bảo tiêu. Nhìn thấy đồn cảnh sát người đều dùng súng đối Trịnh đội mấy người, Đại Dê không khỏi chửi ầm lên. Mà nghe được Đại Dê lời nói, mọi người tại đây đều là sững sờ, lập tức đều đội vàng để xuống xuống. Đại Dê thế nhưng là Loan Tử người nói chuyện, khẳng định nhận biết bọn này người nước ngoài. Bột thế nào? Đại Dê không có phản ứng đám người, đội vàng đi đến Trịnh đội trước người, sau đó lo lắng mở miệng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên đường cái tràng diện, thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Mà lúc này phía trên võ trực cũng đình chỉ bắn phá. Bột tại cái kia tòa nhà bên trong. Trịnh đội lắp tốt đạn, chỉ quán rượu kia, sau đó liền bật vào. Đậu xanh, làm chết bầy ra hỏa. Một cái cũng không được loạn, lại dám đến cảng đảo náo sự. Nhìn thấy Trịnh đội đám người bóng lưng, Đại Dê phát ra hô to một tiếng, sau đó cầm thương dẫn người vào. Ở đây đồn cảnh sát mặt người ra đều tại run rẩy, đây thật là một chi xuyên vân tiễn, nhân quân bạn mã đến gặp nhau. Phốc, phốc. Huyền tiễn, chân cương hai người lúc này cũng từ phòng ở xông ra, cái sau một kiếm cắt thiết hầu một cái còn lại một hơi lính đánh thuê. Trịnh đội mấy người cũng vào, nhìn xem ngã trên mặt đất lính đánh thuê, mặc kệ chết hay không, ngược lại đều tại bổ súng. Khi thấy vũ trang đầu lính nắm điều khiển từ xa, U Linh biến sắc, sau đó vội vàng nổ súng. Bọn giá hỏa này thế nhưng là tại phụ cận đựng không ít C4 tạc đạn. Chỉ những thứ này người trang số lượng, đoán chừng đều có thể nổ nát cả con đường. Nhìn xem Trịnh đội bọn người ở tại bổ súng, đi tới Thượng Quan Minh Châu bọn người đồng tử đều là ngưng tụ. Ngay lúc này, đám người liền thấy Hà Dũng bọn người từ quán rượu đi ra. Nhìn thấy đường cái tràng cảnh sau đó đôi quán rượu nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Hạo Thần, Diệp Chỉ Dung hai người đi ra. "Bụt, ngươi không sao chứ?" Đại Dê, Trịnh đội bọn người vội vàng đi tới, sau đó lo lắng hỏi. Mà Diệp Hạo Thần thì là không nói gì, ánh mắt lại là quét mắt vừa buồn không chịu nổi đường cái. Triệu Minh ném kéo lên tắt xuống tới. Diệp Hạo Thần nhìn một chút đỉnh đầu võ trực, sau đó đối mịt rộ phồn lạnh giọng mở miệng. Thái Bình Sơn đỉnh, bên này ngược lại là kết thúc, nhưng là sẽ ảng cờ vê đút án nó còn không có. Với lại không biết vì sao, trong lòng loại kia khí tức nguy hiểm còn vẫn tồn tại. Đại Dê, đi thăm dò một cái những người này làm sao tiến vào cảng đảo. Chỉ có là cùng những người này có quan hệ một cái cũng không dung tha. Người phương Tây cũng tốt, cảng phủ cũng được, có một cái tính một cái. Diệp Hạo Thần nhìn xem thi thể đầy đất, sau đó nhìn về phía Đại Dê từ khi nộ đội lệ sở sau, hắn nhưng là để Hảo Mã Bang bên ngoài giải tin tức. Những cái kia xà đầu cũng không dám đắc tội Hảo Mã Bang, cái kia khả năng rất lớn không phải xà đầu dẫn người tới. Là bộ Đại Dê nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Diệp Hạo Thần, sau đó trùng điệp gật đầu. Mà đi tới Trung Hoàn đồn cảnh sát cao tầng trong lòng thì là run lên. Cái này nếu là thật cùng cảng phủ có quan hệ gì, cái kia chính là chân chính xảy ra chuyện lớn. Hà Dũng, các ngươi trước đưa tỷ ta về nhà. Diệp Hạo Thần nhìn xem thụ thương mấy cái bảo tiêu, lại nhìn dưới sắc mặt có chút trắng bệnh đại tỷ, sau đó trầm giọng mở miệng. Hà Dũng bọn người nhẹ gật đầu, hiện tại có võ trực tại, bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Mà Trịnh đội mấy người cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Thế ảng cờ vê đút ano. Lúc này Hoàn Vũ khoa kỹ sinh thái viên thế nhưng là vây đầy xe cảnh sát, mà bên trong tiếng súng, tiếng nổ mạnh y nguyên không ngừng. Không ngừng có nhân viên từ bên trong chạy đến, lúc này sẽ ảng cờ vê đút ano tổng cảnh ti đầu đầy đều là mồ hôi. Hiện tại Lưu Minh Y Nguyên còn tại Hoàn Vũ nghiên cứu khoa học cao ốc, đang cùng Hoàn Vũ tập đoàn người giao chiến. Đám người này liền là hướng về phía nghiên cứu khoa học cao ốc tới, căn bản cũng không có phản ứng những nhà máy này. Hắn vừa mới ngược lại là tổ chức xung phong đội đi vào, nhưng là hơn 10 người hiện tại cũng chưa hề đi ra, với lại đã mất đi liên hệ. Nghiên cứu khoa học trong đại lâu, thế nhưng là một mảnh hỗn độn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thứ 19 tầng bên trong, hành lang các nơi đều là vết đạn, với lại đầy đất máu tươi, thi thể. Có Hoàn Vũ bảo an người, có xung phong đội người, cũng tương tự có thần bí vũ trang người. Diệp Thiên Minh ngụp lớn thở hổn hển, ngồi dưới đất lưng tựa trên tường, lúc này toàn thân đều là máu tươi. Bầy quái vật này, nhìn xem đang tại giao thủ hai đầu người, Diệp Thiên Minh ra mặt tại run rẩy, trong mắt đều là rung động. Đây quả thực là quái vật phi nhân loại. Đợt thứ nhất người, liền là cái kia mặc tác chiến trang bị, trực tiếp mở ra xe tải giết tiến Hoàn Vũ sinh thái viên người. Chỉ dùng vài phút thời gian, liền xử lý hắn hơn 10 cái huynh đệ. Chờ bọn hắn lui giữ nghiên cứu khoa học đại lâu thời điểm, đám người này lại giết bọn hắn không ít người. Bọn hắn cũng coi là tác chiến có làm, thế nhưng là bị nhóm người này cho nghiền ép. Những người này động tác vượt qua nhân loại nhanh, mấu chốt nhất phảng phất không có cảm giác đau một dạng. Hắn tận mắt thấy một cái huynh đệ một đao đâm vào một cái nhân thân thể, nhưng là người kia ngay cả lông mày đều không nháy mắt một cái, sau đó từ phần bụng rút đao ra, trực tiếp cắt hắn huynh đệ hầu. Ngay sau đó lại tiếp tục tác chiến. Với lại những người này tốc độ phản ứng thật nhanh, đơn giản phi nhân loại. Về phần đám kia người mặc áo đen, thì là bọn hắn thối lui đến 10 tầng thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Nhóm người này càng thêm hung tàn, càng thêm bá đạo, đều là thuần một sắc vũ khí lạnh. Hắn vừa mới nhìn thấy cầm đầu cái kia trung niên áo đen nam tử, một thương đem ba người đính tại trên tường. Phi thường hung tàn, lập tức trực tiếp vặn gãy ba người cổ. Đợt thứ hai người, hắn biết đây là bột kêu đến người. Bang, bang. Hỏa hoa vang khắp nơi, một cái nam tử áo đen trường thương trong tay bành ra, thậm chí đều sinh ra âm bạo, sau đó trực tiếp đem một cái kẻ tập kích cho đánh bay. Rút lui thần bí vũ trang người thấy cảnh này sau, đồng tử có chút ngưng tụ, sau đó lạnh giọng mở miệng. Tiếp tục như vậy đi xuống, bọn hắn tất cả mọi người sẽ hao tổn ở chỗ này, nhóm người này cùng bọn hắn là đồng loại, với lại so với bọn hắn càng thêm bá đạo. Bởi vì cứ như vậy chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền có hơn 10 người chết trong tay những người này. Nếu như không phải bọn hắn nhân số bên trên ưu thế, đoán chừng sớm toàn bộ bị xử lý. Chương 149, nghiên cứu đại lâu kịch chiến, hung tàn, bá đạo. Vừa mới nói xong, mấy cái thần bí vũ trang người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp xuất ra một viên pháo sáng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ném ra ngoài. Mấu chốt nhất là nơi này là Cảng Đạo, nơi này là Hoàn Vũ tập đoàn địa bàn. Pháo sáng nổ tung sau, khi bạch quang tiêu tan sau, hơn 10 cái sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra lạnh ý người áo đen, từ từng cái phòng nghiên cứu đi ra. Tất cả mọi người nhìn về phía chính bọn hắn đội trưởng, có muốn đuổi theo hay không, dù sao bọn mệnh lệnh thế nhưng là xử lý nhóm người này. Số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, các ngươi dẫn người đi xem một chút, tận lực ngăn chặn bọn hắn. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn một chút Diệp Thiên Minh, sau đó lạnh giọng mở miệng. Mà bị hắn có một chút 6 người nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng từ thang lầu phương hướng đi đến, về phần thang máy đã sớm ngừng. Số 8, cứu chữa một cái hắn. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Thiên Minh, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà lúc này đám kia thần bí vũ trang, lúc này đã xuất hiện ở bên ngoài, nhìn xem bên ngoài vây đầy cảnh sát, đám người nhanh chóng bên trên nhà ai đại xe hàng. Sau một khắc, đại xe hàng liền phát ra tiếng oanh minh, giống như nổi giận trâu được mở dạng, sau đó trực tiếp mạnh mẽ đâm tới liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, phía ngoài từng cái nhân viên cảnh sát đều là quá sợ hãi, không ít người đều nhao nhao nổ súng. Oeng, oeng. Từng chiếc ngăn tại phía ngoài xe cảnh sát trực tiếp bị phá tan, vô số đạn xuất tại trên xe. Truy, điều máy bay trực thăng, nhất định phải bắt được những người này. Tệ ăn cờ bê đút A N O cao cấp cảnh ti nhìn xem từng chiếc bị đâm cháy xe cảnh sát, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này trong lòng cũng là thật lạnh nhóm người kia hiển nhiên liền là lưu manh, hiện tại Hoàn Vũ nghiên cứu khoa học cao ốc một điểm thanh âm đều không có. Hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, nếu là bị mất cái gì trọng yếu văn bản tài liệu, còn có cái gì nghiên cứu tư liệu bị cướp đi, không ai có thể tiếp nhận Diệp tiên sinh lựa giận. Đậu xanh, đuổi theo, xử lý đám người kia. Nghe Vinh Hiếu cũng mang theo hảo mã ba người ở ngoài vi, nhìn xem trước kia đại xe hàng, A Võ nhịn không được chửi ầm lên. Vừa mới bọn hắn ngược lại là muốn mang người tiến vào Hoàn Vũ nghiên cứu khoa học cao ốc, với lại trên đường tới cũng gọi điện thoại cho Diệp Thiên Minh. Nhưng là Diệp Thiên Minh để bọn hắn không muốn vào đến, nhóm người này không phải bọn hắn có thể đối phó. Ngay cả bọn hắn cũng không là đối thủ, đều chỉ có bị nghiền ép phần, hào mã bang đám người này xuống tới, bao nhiêu đều không đủ nhóm người này giết. Cho nên nghe Vĩnh Hiếu bọn người mặc dù lo lắng, thế nhưng là y nguyên vẫn là nghe Diệp Thiên Minh lời nói, mang người chờ ở bên ngoài lấy. Khá lắm, không nghĩ tới nhóm người kia thế mà trực tiếp mở ra xe tải bỏ ra. Nhìn thấy A Võ mang người đuổi theo đại xe hàng, Nghe Vĩnh Hiếu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Hạo Thần. Lập tức lại mang người tiến nhập Hoàn Vũ Sinh Thái Biên, hắn hiện tại còn không biết tình huống bên trong. Mà lúc này Diệp Hạo Thần đã ngồi võ thẳng đến xe ăn cờ vê đút ANO, sau khi cúp điện thoại, hắn để Triệu Minh giảm xuống phi hành độ cao. Mà lúc này xe ăn cờ vê đút ANO thì đang tại diễn ra một trận tốc độ cùng kích tỉnh, một cỗ đại xe hàng mở đủ mã lực, trên đường báo tắc lấy. Mà phía sau, bên cạnh lại có một đống lớn xe con đuổi theo. A Võ từ trần xe thò đầu ra, sau đó bưng một thanh súng tiểu liên liền đối đại xe hàng bắn phá. Dây đặc đạn không ngừng xạ kích tại đại xe hàng bên trên, cái này khiến trên đường chạy, trên đường đều phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Bên cạnh hào mã ba người cũng vừa lái xe, vừa hướng đại xe hàng điên cuồng bắn phá. Ông ngong, ông ngong. Ngay lúc này, tất cả mọi người nghe được máy bay trực thăng tiếng vang ầm ầm, A Võ Cương chuẩn bị lắp hộp đạn, liền thấy nơi xa xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Một khung tấn Long 001 đang tại nhanh chóng hướng về bên này bay tới không. Mà đại xe hàng tay lái phụ ở trong, thần bí vũ trang nam tử kia nhìn thấy Võ Trực sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau một khắc, Võ Trực liền toát ra ánh lửa, dây đặc đạn từ bên trên chút xuống xuống dưới. Võ thẳng lên, Diệp Hạo Thần bưng một ổ súng máy, liền đối đại xe hàng bắn phá. Vừa mới số 1 đã nói cho hắn biết, đám người này liền là gen sinh hóa thí nghiệm người, hoặc là người cải tạo gen. Bất quá cho dù lợi hại hơn nữa gen sinh hóa thí nghiệm người, cũng gánh không được súng máy bắn phá. Nghe được số 1 nói là gen sinh hóa thí nghiệm người, hoặc là người cải tạo gen, hắn liền nghĩ đến Alexa, còn có một cái đảo quốc. Bang, bang. Rất nhanh đại xe hàng liền phát sinh lật nghiêng, sau đó hướng phía đường quốc lộ một phía khác đánh tới. Triệu Minh, tại đất chống hạ xuống. Ta cũng phải nhìn một chút cái này gen sinh hóa thí nghiệm người có bao nhiêu lợi hại. Diệp Hạo Thần nhìn xem lật nghiêng đại xe hàng, lại lần nữa bắn phá một vòng đạn sau đó lạnh giọng mở miệng. Mà lúc này hào mã bang cỗ xe cũng đem lật nghiêng đại xe hàng đều gây. A Võ bọn người nhìn xem tại cách đó không xa một chỗ đất trống muốn hạ xuống Võ Trực, đều nhao nhao đem miệng súng nhắm ngay đại xe hàng. Khi thấy có người từ đại xe hàng đi tới sau, hào mã bang người không hề nghĩ ngợi, đều nhao nhao bóp lấy cò súng. Trong nháy mắt, người kia liền bị đánh thành tổ ong vò vẽ, một màn này để một bên trên đường cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đồng thời còn có đuổi tới xe cảnh sát, lúc này nhìn xem đã hạ xuống Võ Trực, tất cả mọi người là nhìn nhau. Diệp Hạo Thần giải khai tay áo, sau đó cuốn lên ống tay áo, mang theo Huyền Tiễn từng bước một đi tới. Bụt. Nhìn thấy từng bước một đi tới Diệp Hạo Thần, hào mã ba người đều cùng kêu lên hô to. Mà A Võ trong lòng thì là run lên, lúc này Diệp Hạo Thần liền phảng phất nổi giận manh thu một dạng, khí thế phi thường kinh người. Nhìn xem lật nghiêng không có một chút động tĩnh đại xe hàng, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng nhếch răng cười, sau đó để hào mã ba người lui ra phía sau. Nhìn thấy mình bộ động tác, hào mã ba người đều nhanh chóng lùi ra phía sau. Diệp Hạo Thần cười lạnh nhìn xem lật nghiêng đại xe hàng, cái bóng thế nhưng là nói, đối phương còn có 14 người trốn. Vừa mới hào mã bang giết một người, cái kia chính là còn có 13 người. Hắn cũng không tin tưởng đối phương dễ dàng như vậy liền chết, từ Triệu Minh trong tay tiếp nhận một thanh mánh long, lắp tốt bạo viêm đạn sau, trực tiếp liền đối đại xe hàng bắt cỏ. Đạn trực tiếp đánh vào đuôi xe bên trên, sau một khắc, ánh lửa ngút trời mà lên, hỏa diễm vừa mới bắt ra, liền có hơn 10 đạo thân ảnh bay vút đi ra. Huyền Tiễn, Chân Cương ánh mắt hai người ngưng tụ, nhìn xem vọt tới hai bóng người, sau đó một trái một phải ngăn tại Diệp Hạo Thần trước người. Trường kiếm trong tay như thiểm điện chém ra, đám người chỉ nghe được va chạm thanh âm, ngay sau đó hai cái đầu làm quăng lên. Đồng thời hai thanh dao găm trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó rơi xuống đất. Diệp Hạo Thần cũng bị tung tóe một mặt máu tươi, bất quá thần sắc lại là phi thường bình tĩnh. Nhìn thấy hai người đồng bạn trực tiếp bị một kiếm chém giết, Thần Bí Vũ Trang đội trưởng biến sắc, con mắt chăm chú nhìn xem Huyền Tiễn hai người. Hắn phi thường rõ ràng mình đồng bạn thực lực, nhưng là thế mà bị người một kiếm cho chém giết. Cho dù là vừa mới nhóm người kia cũng không có bá đạo như vậy. Bất quá hắn cũng nhận ra Diệp Hạo Thần, cái này quay thế giới phong vân đại nhân vật. Con tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục giả chết, đạo quốc, thần nhẫn nhị giả tiểu đội người. Diệp Hạo Thần vỗ vỗ Huyền Tiễn hai người, mục quang lãnh lệ nhìn xem thì mười một người. 1.8 mà những người này đều không có nói chuyện, thần nhẫn nhị giả tiểu đội đội trưởng liếc mắt xung quanh, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Xung quanh hào mã bang người hắn ngược lại là không có để ở trong mắt, nhưng là Chân Cương, Huyền Tiễn hai người không đồng dạng. Với lại mấu chốt nhất vừa mới cùng bọn hắn giao thủ nhóm người kia, thế mà cũng tới 6 người, lúc này liền đứng tại Diệp Hạo Thần sau lưng. Phiền toái, 6 cái hung tàn bá đạo ra hỏa, tăng thêm Huyền Tiễn, Chân Cương hai người, lần này thật phiền toái. Xử lý bọn hắn. Diệp Hạo Thần đốt lên một cây xì gà, sau đó bàn tay lớn đột nhiên vung lên. Vừa mới nói xong, Huyền Tiễn, Chân Cương, tăng thêm cái bóng tiểu đội 6 người đều nổ bắn ra ngoài. Binh khí ngắn gặp nhau, nhìn thấy nổ bắn ra tới Huyền Tiễn bọn người, thần nhẫn nhị dạ tiểu đội người đều nhao nhao từ bên hông rút ra một thanh dao quân dụng. Một màn kế tiếp hoàn toàn liền là nhìn cảm giác thị yến, nghe cái kia bang bang và chạm thanh âm, còn có giữa sân cái kia tàn ảnh, a võ bọn người nhịn không được trừng to mắt. Mẹ nó, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể ngăn cản Huyền Tiễn một kiếm. A võ nhìn xem chính cùng Huyền Tiễn chiến đấu ba người, sau đó nhịn không được mở miệng. Huyền Tiễn mạnh bao nhiêu hắn là biết đến, nếu thật là giao thủ, hào mã bang không ai có thể tiếp được hắn một kiếm. Nhưng là nhóm người này thế mà chặn lại Huyền Tiễn một kiếm, với lại đây rốt cuộc là cái gì động tác quá mức? 11 người đối đầu 8 người, trang diện so phim còn muốn kịch liệt, Chân Cương ánh mắt có chút ngưng tụ, trường kiếm trong tay chém ngang ra ngoài. Thần nhẫn nhị giả tiểu đội một người vội vàng dùng dao quân dụng ngăn tại trước người, nhưng là sau một khắc, cả người liền trực tiếp bị văng bay. Bang, bang. Thân thể trùng điệp đập xuống đất, vừa bận nện ở Diệp Hạo Thần trước người, với lại có thể rõ ràng nhìn thấy tay hắn khuỵu tay toát ra màu trắng xương cốt. Có năng lực, nhưng là không nhiều. Diệp Hạo Thần một cước giẫm tại đầu người này bên trên, phun ra một điếu thuốc xương mù sau đó không thể nín được cười. Nhìn xem người này muốn xoay người độc thủ, sau một khắc chân phải của hắn đột nhiên phát lực, nương theo lấy răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra mà ra, đầu trực tiếp bị giẫm bạo. Chương 150. Nhị thế tổ, lợi ra, khi thận chí nghiệp, một đêm sụp đổ. Tập kích sự kiện rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cảng đảo, các tạp chí lớn, đài truyền hình đều tại đưa tin. Toàn bộ trung hoàn đại nhai bên cạnh đường kém chút trở thành phế tích, hơn nữa còn có xe ảng cờ vê đút ANO bên kia cũng là. Lần này Lưu Manh chia ra ba đường, tập kích Thái Bình Sơn đỉnh hết thảy có hơn 20 người. Bọn hắn cũng còn không tiến vào đến Diệp gia trang vườn, liền đã bị Triệu Minh bọn người phát hiện. Trang viên phòng ngự thế nhưng là phi thường kinh người, súng máy hạng nặng, thậm chí súng phòng không đều có. Hơn 20 người còn không có tiến vào trang viên, liền toàn bộ chết tại Triệu Minh bọn người trong tay. Về phần thần nhẫn nhị dạ tiểu đội, toàn bộ đều bị đánh giết, bất quá Hoàn Vũ bảo an cũng thương vong thảm trọng. Hết thể có vài chục cái bảo an nhân viên chết tại thần nhẫn nhị dạ tiểu đội trong tay, hơn nữa còn có hơn 10 cái cảng đảo súng phong đội người. Nếu như không phải cái bóng tiểu đội đi được đến lúc, đoán chừng toàn bộ bảo an đoàn đội đều muốn bị giết. Còn lại một bộ phận tại trên đường lớn, đều bị Huyền Tiễn bọn người cho chém giết. Hết thể hơn 30 người, toàn bộ mai táng tại cảng đảo. Chuyện này quá lớn, toàn bộ cảng đảo dân chúng đều tại nghị luận, dù sao hôm qua khắp nơi đều là bắn nhau. Đặc biệt là hào mã bang xuất động, cái kia càng là trùng trùng điệp điệp. Biết được nhiệm vụ thất bại, thần nhẫn nhị dạ tiểu đội không ai sống sót, đảo quốc bên kia cảm giác được không thể tin. Vì hành động lần này, bọn hắn thế nhưng là mời được một đám không vũ trang nhân viên. Không ngừng nhiệm vụ thất bại thế mà không có một người trở tới. Phải biết thần nhẫn nhị dạ tiểu đội, thế nhưng là bọn hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra được. Mỗi người trên thân đều hao phí kinh người tài nguyên, tiền tài. Hết thể cũng chỉ có hai cái tiểu đội, hiện tại thế mà trực tiếp tổn thất một tiểu đội. Đảo quốc trong lòng đang dỉ máu đồng thời, càng là cảm giác được chấn kinh. Cái này càng đảo đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ. Á Lệ Sở cũng trước tiên biết được tin tức, đều tại mắng to đảo quốc phế vật. Thái Bình Sơn đỉnh. Diệp Hạo Thần đứng tại rào chắn trước, lặng lặng nhìn dưới núi phong cảnh. Bụt, đã tra tới. Trung kích khoa học kỹ thuật vườn sinh thái đám người này, là Anh Quốc một công ty có quan hệ. Về phần đám kia lính đánh thuê, thì là cùng lợi gia có quan hệ. Nghe Vinh Hiếu đứng ở phía sau đó cung kính mở miệng. Góc bắc bên ngoài cái kia hai chiếc thiêu hủy ô tô, hào mã bang đã tra được. Về phần đám kia lính đánh thuê, thì là cùng lợi gia có quan hệ, thậm chí vũ khí đều có thể là lợi gia cung cấp. Lợi gia. Diệp Hạo Thần chậm rãi xoay người, khoe miệng không năm câu lên một vòng ý cười. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới thế mà cùng lợi gia có quan hệ. Lợi gia là dựa vào lấy nha phiến sinh ý làm giàu nương tựa theo dám đánh dám giết tính cách cùng cao siêu thương nghiệp tài năng, lợi gia mấy minh đệ cơ hồ một đêm trở đầu. Về sau Anh Quốc co vào nha phiến mậu dịch, lợi gia bị ép đem sinh ý chuyển di đến Hào Giang, lại ngoài ý muốn thu hoạch được nha phiến độc quyền bán hàng quyền, từ đó bước vào cảng đảo đỉnh cấp phú hào liệt kê. Cao lợi nhuận cho tới bây giờ nương theo cao phong hiểm, lợi tịch thận tại nha phiến trên phương diện làm ăn kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng cũng gây thù hằn vô số. 1928 năm, lợi tịch thận giữa ban ngày bị tay súng tại đầu đường liền mở ba phát đánh chết. Lợi Tịch Thận sau khi chết, Lợi gia chưa có thương nghiệp thiên tài, nhưng hơn trăm năm đến, tới sánh vai cùng mấy gia tộc lớn bị bại bại, tán đến tán, duy chỉ có Lợi gia thủy chung danh liệt hương cảng đỉnh cấp hảo môn liệt kê. Lợi gia tại cảng đảo, Hào Giang đều có đại lượng sản nghiệp, đặc biệt là bất động sản, trong đó bao quát gia làn trung tâm, nước bạn trung tâm, lễ ngừng lại nói 111 hào số chi không rõ. Chỉ dựa vào Lợi gia trong tay đất trống, bất động sản cũng đủ để đứng hàng cảng đảo đỉnh tiêm phú hào. Lợi gia biết rõ mình tại cảng đảo địa vị, thế nhưng là y nguyên dám hỗ trợ. Hiển nhiên là đạo quốc, Eales hứa hẹn không ít chỗ tốt. Về phần có uy hiếp hay không, Diệp Hạo Thần lại là không thèm để ý. Na Đại Bất Liệt Điền công ty lão bản đã sớm thoát đi cảng đảo. Bất quá ta điều tra qua tiếp viên hàng không bên kia, tên kia trốn về Anh Quốc. Nghe Vinh Hiếu nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Xem ra ạ buộc bọn hắn lại có việc để làm. Vinh Hiếu, để cho người ta cho ta tiếp cận Lợi ra người, một cái cũng không thể rời đi cảng đảo. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Minh Bạch. Nghe Vinh Hiếu nhẹ gật đầu, hắn biết Lợi ra chết chắc rồi. Lấy bộ tính cách, đoán chừng không chỉ là muốn diệt Lợi ra đơn giản như vậy. Đoán chừng liền ngay cả Lợi ra tài sản đều bị hắn để mắt tới. Lợi ra từ trước tới giờ không thượng thủ dấu bảng, điệu thấp làm việc, thế nhưng là kiếm nhiều tiền. Mấy chục tỷ tài sản khẳng định là có hy thận chí nghiệp liền đáng giá chục tỷ đô la Hồng Kông. Đêm tối, Lợi ra biệt thự. Ba, ba. Một cái vang dội cái tát, một cái toàn thân đều là hàng hiệu, kỹ nữ mặt người trẻ tuổi bù mặt. Mà hắn đối diện thì là một người mặc sườn xám phụ nữ, lúc này trong mắt đều là phẫn nộ, thậm chí còn có hoảng sợ. Ngươi có phải hay không rắc đắc Lợi nhà rất lợi hại? Vẫn cảm thấy Lợi ra năng cùng Diệp ra so sánh, lịch tử Lục Nhạn quần triệt để bạo phát, tức giận nhìn xem mình con độc nhất. Điên rồi, nàng không nghĩ tới hôm qua tập kích sự kiện, chính mình cái này nhi tử thế mà tham dự tiến đến. Mặc dù không phải trực tiếp tham dự, thế nhưng là mượn một cái thùng đựng hàng cho bằng hữu. Nàng vừa mới còn cùng bằng hữu nói lên hôm qua tập kích sự kiện, không nghĩ tới con trai mình thế mà cũng tham dự trong đó. Lợi ra mặc dù lợi hại, dù là Hoắc gia, Bao gia cũng không sợ, thậm chí sẽ cho Lợi ra điểm tích lũy chút tình mọn. Nhưng là Diệp gia cũng không đồng dạng, Diệp Hạo Thần đó là cái gì người? Đây chính là ngay cả Eales sở cũng dám phẫn nộ người. Nàng không biết là ai tập kích Diệp Hạo Thần, nhưng là cái này đều không phải là Lợi gia năng tham dự vào. Đây là đại nhân vật so chiêu, tục ngữ nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nhưng là ngươi cái này phàm nhân, thế mà còn không biết lượng sức hướng lên đủ. Mẹ, ngươi nhất định phải cứu ta cũng là ngày nào uống nhiều quá, mới Lợi Hiến Bân cũng là một mặt hoảng sợ, ngày đó uống nhiều quá cấp trên tăng thêm bị người giật dây vài câu mới đáp ứng. Cứu, ngươi muốn ta làm sao cứu ngươi? Lục Nhạn quần thân thể nhoáng một cái, sau đó vô lực ngồi ở trên ghế salon. Diệp gia tại cảng đảo liền là vua không ai, đoán chừng đã tra được. Mẹ, tìm Hoắc lão, Bao Tuyền Vương cầu tình, Diệp gia khẳng chắc chắn cho bọn hắn mặt mũi. Lợi Hiến Bân sắc mặt quý lên, sau đó đột nhiên nghĩ đến Hoắc lão bọn người. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, sự tình khác Bao Tuyền Vương bọn hắn có thể sẽ hỗ trợ. Nhưng là chuyện này, nhân gia dựa vào cái gì giúp ngươi? Nghe nói Diệp Hạo Thần ngày đó đã nói, cho dù cảng phủ tham dự chuyện này, ngay cả cảng phủ đô muốn động. Lục Nhạn quân lộ ra cười khổ, với lại Lợi gia hóa trang Tuyền Vương quan hệ bọn hắn không sâu. Nhân gia dựa vào cái gì giúp ngươi? Mấu chốt nhất chuyện này liên lụy quá lớn. Chương 150, nhị thế tổ, Lợi ra, khi thận chí nghiệp, một đêm sụp đổ. Nàng thế nhưng là nghe nói, ngày đó Diệp Hạo Thần một cước giẫm nát một cái lưu manh đầu. Mẹ, ngươi nhất định phải cứu ta a. Lợi Hiến Vân nắm thật chặt mẫu thân mình cánh tay, phảng phất là cây cỏ cứu mạng. Đạp đạp, đạp đạp. Ngay lúc này, quản gia đột nhiên đi đến, sau đó lo lắng nói, phu nhân, Hào Mã Bang người đang ngó chừng Lợi ra. Hào Mã Bang người căn bản liền không có ẩn tàng, liền quang minh chính đại chằm chằm vào Lợi ra. Căn bản là sợ Lợi ra người phát hiện. Vừa mới nói xong, Lợi Hiến Bân sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, mà Lục Nhạn quần sắc mặt cũng là biến đổi. Vậy hiển nhiên là Diệp Hạo Thần tra được gia hỏa này cùng Lợi gia có liên quan rồi. Xong, triệt để xong. Hào Mã Bang thế mà đang ngó chừng Lợi gia, đoán chừng liền là phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rảnh tay thu thập Lợi gia. Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Nhạn quần khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nhìn xem một bên không ngừng đang vang lên điện thoại, Lục Nhạn quần thở một hơi thật dài, vẫn là vội vàng nhận. Rất nhanh, hai người liền thấy sắc mặt của nàng biến rồi lại biến. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Nhạn quần trực tiếp cầm điện thoại lên liền đánh tới hướng Lợi Hiến Bân. Bao gia, Lý gia, Hoắc gia, hơn phân nửa cảng đảo đều tuyên bố đoạn tuyệt cùng Lợi gia có sinh ý lui tới. Bởi vì Hoàn Vũ tập đoàn phát ra tiếng ai dám cùng Lợi gia hợp tác, cái kia chính là cùng Hoàn Vũ tập đoàn, Diệp gia đối nghịch. Nghịch tử, Lợi gia bị ngươi hủy, bị ngươi hủy. Lục Nhạn quần tức giận đứng lên, sau đó lớn tiếng quát lớn. Hoàn Vũ tập đoàn phát ra tiếng, cảng đảo ai dám cùng Lợi gia làm ăn. Đoán chừng đợi ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, khi thậm chí nghiệp giá cổ phiếu sẽ té ngã đáy cốc. Đây chính là Hoàn Vũ tập đoàn năng lượng, Lợi ra trong vòng một đêm không có sinh ý có thể làm. Lợi Hiến Bân bụng mặt cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn liền là một cái nhị thế tổ, không có Lợi ra, hắn chẳng phải là cái gì. Mấu chốt nhất là hiện tại mạng nhỏ mình cũng có thể khó giữ được. Đạp đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Nghe Vĩnh Hiếu mang theo hơn 10 cá nhân đi đến. Lợi Hiến Bân bọn người tự nhiên nhận ra Nghe Vĩnh Hiếu cái số này giúp đại quan gia. Lợi ra bảo tiêu căn bản cũng không dám ngăn trở, càng đảo ai dám đắc tội Hào Mã Bang. Mấu chốt nhất nhân gia đều là mang theo xuống tới. Hơn nữa còn là súng tiểu liên. Lợi đại công tử, ngươi thật sự là can đảm lắm. Nghe Vĩnh Hiếu nên ngang ngồi ở trên ghế salon, cười nhìn xem ngồi dưới đất Lợi Hiến Bân. Nghe được Nghe Vĩnh Hiếu lời nói, Lợi Hiến Bân sắc mặt không khỏi tái đi. Nghe tiên sinh, ta nguyện ý giao ra Hy Thận Chí Nghiệp cổ phần, còn có lợi ra dưới cờ tất cả tài sản. Có thể hay không buông thang lịch tử này, xin ngươi cùng Diệp tiên sinh nói một chút. Lục Nhạn quần trung quy là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Nghe Minh Hiếu. Nàng hiện tại không cầu bảo trụ Hy Thận Chí Nghiệp, hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể buông tha Lợi Hiên Bân. Chỉ cần Diệp gia khẳng buông tha Lợi Hiên Bân, nàng liền mang theo lịch tử lập tức rời đi Cảng Đảo. Nàng Thụy Sĩ ngân hành còn có không ít tiền, đầy đủ các nàng ở nước ngoài áo cơm không lo. Lợi phu nhân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lợi đại công tử không ngừng giúp những người kia lén qua đến Cảng Đảo, với lại những cái kia súng ống đều vẫn là cung cấp, có thể nói hắn là trọng yếu nhất đồng lõa. Đúng, bột đã để cử quang dòng binh đoàn tiến về Anh Quốc, một người đều không có được. Nghe Vinh Hiếu đốt lên một điếu thuốc lá, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ. Vừa mới nói xong, trong phòng khách mọi người sắc mặt đều là biến đổi, bao quát Nghe Vinh Hiếu sau lưng Hảo Mã ba người. Bởi vì Nghe Vinh Hiếu không cùng bọn hắn nói qua chuyện này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lợi đại công tử, mà Lục Nhạn quần sắc mặt thì là biến đổi, không thể tin nhìn xem ánh mắt tránh né Lợi Hiến Bân. Bởi vì Lợi Hiến Bân nói với nàng liền là cung cấp một cái thùng đựng hàng, cũng không có đề cập còn có vũ khí sự tình. Nếu như chỉ là bởi vì say rượu nguyên nhân, cung cấp một cái thùng đựng hàng, khả năng còn có một đầu sinh lộ. Nhưng là ngay cả vũ khí đều là ngươi cung cấp, cái kia chỉ có một con đường chết. Mang Lợi đại công tử xuống dưới, Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem mọi người trầm mặc, còn có Lợi Hiến Bân, sau đó khoát tay áo. Vừa mới nói xong, lúc đầu ngồi dưới đất Lợi Hiến Bân đột nhiên đứng lên, nhanh chân liền bên ngoài phóng đi. Nhưng là vẫn bị một cái mã số giúp người trực tiếp một cước đạp lăn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lợi Hiến Bân bị một cước đạp lăn trên mặt đất, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, sau đó liền bị người đè xuống đất. Thấy cảnh này, Lợi ra mấy cái bảo tiêu vô ý thức liền muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là Hào Mã Bang hai người cầm trong tay súng tiểu liên nhắm ngay đám người. Hào Mã Bang mấy người, ngay cả Lôi Chảnh Chứ đem Lợi Hiến Bân ra bên ngoài kéo đi, phòng khách chỉ còn lại có Lợi Hiến Bân tiếng cầu xin tha thứ. Lục Nhạn quần cố nén xúc động, cuối cùng vẫn là không đành lòng hai mắt nhắm. Rất nhanh thanh âm liền biến mất, Lục Nhạn quần mới chậm rãi mở to mắt, nghịch tử này hết thảy đều là gieo gió gặt bão, nhưng là họa không kịp người nhà. Họa không kịp người nhà. Câu nói này Lợi phu nhân nói một chút là được rồi, ngươi cũng tin, hoặc là Lợi ra làm được. Nghe Vĩnh Hiếu đột nhiên nở nụ cười, thần sắc trở nên nghiền ngẫm. Lục Nhạn quần biểu lộ cứng đờ, Lợi ra năng có được hôm nay địa vị, tích lũy nhiều như vậy tài phú, dùng xương trắng chất đống để hình dung đều không đủ. Về phần Hy Thận Chí Nghiệp, hiện tại có thể nói trở nên không đáng một đồng. Toàn bộ Cảng Đảo không ai có thể cùng ta buộc đối nghịch, không có người, bao quát Lợi ra. Hy Thận Chí Nghiệp, bao quát Lợi ra dưới cờ tất cả tài sản, buộc sẽ bỏ qua mẹ con các ngươi bốn người. Nghe Vĩnh Hiếu chậm rãi đứng người lên, sau đó từ phía sau tiểu đệ trong tay xuất ra một phần văn bản tài liệu, trực tiếp đẩy lên Lục Nhạn quần phía trước. Lục Nhạn quần thở một hơi thật dài, cũng không có đi xem văn kiện nội dung, mà là trực tiếp ký xuống danh tự. Lợi phu nhân phối hợp liền tốt. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn thật sâu một chút Lục Nhạn quần, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Lục Nhạn quần không nói gì, trên mặt lại lộ ra đau đớn chi sắc, Lợi ra triệt để sụp đổ. Sắc trời trắng bệnh, Hoàn Vũ tập đoàn liền đối ngoại tuyên bố, thành công thu mua Hy Thận Chí Nghiệp, toàn bộ tiếp nhận Lợi ra tài sản. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Cảng Đảo đều kinh động, mà trên đời này liền không có không hở tường. 640 hôm qua buổi tối Hoàn Vũ tập đoàn liền toàn diện chèn ép Hy Thận Chí Nghiệp, ngày thứ 2 liền thu mua Hy Thận Chí Nghiệp. Không ít người đều thu vào phong thanh, Hoàn Vũ tập đoàn sở dĩ chèn ép Lợi ra, là bởi vì Lợi ra cùng lần kia tập kích sự kiện có quan hệ. Một bước sai, đầy bàn đều thua, nặng đặt đích Lợi nhà, trên trăm năm gia tộc, nói ngã liền ngã. Không ít người đều có chút cảm khái, đồng thời vội vàng nhắc nhở trong nhà tử đệ, không nên đắc tội Diệp ra. Thái Bình Sơn Đỉnh. Diệp Hạo Thần nhìn xem văn kiện trong tay, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, tài sản ngược lại là thật không ít. Khó trách hậu thế Lợi nhà chỉ là dựa vào thu tô liền có thể hàng năm đạt tới chục tỷ. Không nói sản nghiệp nhiều đến cũng hết, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu, to to nhỏ nhỏ chỉ là cổ phần khống chế công ty liền đạt tới mấy chục cái. Trọng yếu nhất vẫn là đất trống, bất động sản những này, vài trang giấy đều nhớ không xuống. Nếu là đổi lại bình thường, ta khẳng định chém tận giết tuyệt. Tính toán, coi như là vì hải tử cầu phúc, ít dính điểm huyết canh. Diệp Hạo Thần để văn kiện xuống, sau đó cười lắc đầu. Mà nghe nói như thế, ngồi tại đối diện Nghe Vĩnh Hiếu ra mặt co lại, không khỏi cố nén ý cười. Ít dính điểm huyết canh, hắn bị này bột tay có thể nói bị máu tươi cho nhuộm đỏ, dưới chân càng là xương trắng chất đống. Muốn cười liền cười. Diệp Hạo Thần lườm một cái Nghe Vĩnh Hiếu, sau đó tức giận mở miệng. Nghe Vĩnh Hiếu thu liêm ý cười, sau đó trầm giọng nói, "Bột, cái kia đảo quốc bên kia, đảo quốc không nổi, bút chướng này ta sẽ từ từ tính toán." Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đảo quốc dù sao cũng là một quốc gia, Hoàn Vũ quân công thực lực hiện tại còn chưa đủ lấy chống lại đảo quốc. Hoàn Vũ bảo an thế nhưng là chết hơn 10 người. Bất quá lần này thần nhẫn nhị dạ tiểu đội giết tiến Hoàn Vũ nghiên cứu cao ốc, cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Nghiên cứu cao ốc bên kia phòng ngự còn muốn tăng cường, không phải có thể có lần thứ nhất, vậy thì có lần thứ hai. Các quốc gia thế nhưng là có không ít vương bài, đảo quốc có thần nhẫn tiểu đội, cái khác đại quốc đồng dạng là như thế. Hơn nữa còn có Ealeser, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chuyện này liền là Ealeser chỉ thị. Đúng, chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi từ tổng đường khẩu xuất ra 100 triệu, bồi thường cho lần này thương vong người. Ra tiền bên ngoài, những cái kia người bị thương ngươi tận lực an bài một chút. Diệp Hạo Thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà Nghe Vĩnh Hiếu cũng là nhẹ gật đầu, mấu chốt nhất Hảo Mã Bang một đám người cầm thương bên đường nổ súng, chuyện này thế nhưng là phi thường manh động. Mặc dù không có tòa báo, truyền thông đưa tin chuyện này, nhưng là đã coi như là mọi người đều biết. Đúng, ngày mai ta sẽ cho người đăng ký một công ty, gọi Hoàn Vũ An Bảo công ty. Ngươi để Hào Mã ba người đều cho ta đi đăng ký. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Hào Mã Bang trước đó ngược lại là thành lập một nhà công ty bảo an, thế nhưng là dở dở ương ương. Mà nghe Vinh Hiếu thì là sức sở, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Ý Tịch nâng cao bụng lớn đi xuống, với lại sau lưng còn đi theo Tiểu Bạch. Vinh Hiếu, ngươi cũng tại a? Ý Tịch rủi rủi con mắt, cười nhìn xem nghe Vinh Hiếu. Đầu tử. Nghe Vinh Hiếu vội vàng đứng người lên, sau đó lễ phép chào hỏi, bất quá nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm hắn có chút phát run. Đợt, cầu tự động. Chương 151. Ông Kim Sơn, hài tử xuất sinh, làm không đảo quốc. Tháng 8. Hoàn Vũ Y Y viện bên ngoài, lúc này đều tới không ít phóng viên, bởi vì Diệp gia người thừa kế rất có thể sắp ra đời. Bởi vì có tin tức xưng, hôm qua buổi tối Diệp phu nhân liền đã vào ở bệnh viện, trước mắt ngay tại tầng cao nhất. Càng đảo hết thảy có hai nhà Hoàn Vũ Y Y viện, trong đó sẽ hàng cờ Vệ Đốc ANO một nhà, Trung Hoàn một nhà, Thiêm Sa Chớ một nhà. Hoàn Vũ Y Y viện thế nhưng là đỉnh tiêm bệnh viện, đặc biệt là Hoàn Vũ Y dược nổi danh sau, Hoàn Vũ Y Y viện cũng danh tiếng vang xa. Đặc biệt là ngoại khoa mà nói, có thể nói là thế giới đỉnh cấp, một năm này trong thời gian phát triển thế nhưng là phi thường kinh người. Tại y thuật giới thế nhưng là danh tiếng vang xa, chủ yếu vẫn là Diệp Hạo Thần đại lượng chiêu mộ một chút y sinh. Hiện tại Tam gia Hoàn Vũ Y Y viện, chỉ là y sĩ trưởng đều là hơn 400 người, giáo thụ, chuyên gia có hơn 100 người. Y dự hộ đoàn đội liền có 8000 người, Tiêm Sa Chớ Hoàn Vũ Y Y viện tinh thông ngoại khoa. Trung Hoàn Hoàn Vũ Y Y viện tinh thông nội khoa, khoa phụ sản chuyên nghiệp, Thế Hạng Cờ Bê Đốt Phá Nở tinh thông các loại chuyên nghiệp. Chỉ là S cấp các loại giáo thụ cấp bậc nội khoa, ngoại khoa giáo thụ, Diệp Hạo Thần liền chiêu mộ 40 người. Hiện tại thế giới nhất lưu y sinh cũng cơ bản đều là S cấp, đạt tới SS cấp ít càng thêm ít. Lâm Thích Vi, Diệp Kỳ Phong bọn người xem như nghiên cứu loại nhân tài, chỉ có thể nói sẽ giải phẫu, nhưng là không tính tinh thông. SS cấp y thuật người có quyền, Diệp Hạo Thần cũng chiêu mộ 6 người. Trong đó còn có 3 người là nghiên cứu, lâm sàng đều tinh thông đỉnh tiêm nhân tài. Hoàn Vũ Y Dược tuyệt đối là hắn ngoại trừ Hoàn Vũ quân công bên ngoài, đầu tư nhiều nhất một cái sản nghiệp. Bởi vì Hoàn Vũ Y Y viện thành danh, để không ít quốc tế nổi danh y sinh đều chủ động nhận lời mời. Dẫn đến Hoàn Vũ Y Y viện đoàn đội là càng ngày càng khổng lồ. Đặc biệt là cái kia 6 cái SS cấp y thuật người có quyền, bình thường cơ bản đều hẹn trước không đến. Mà lúc này tầng cao nhất, nhìn xem đi tới đi lui Diệp Hạo Thần, Diệp gia tất cả mọi người có chút buồn cười. Bình thường Diệp Hạo Thần từ trước đến nay đều là chỗ nếu không kinh, không nghĩ tới cũng có vội vàng sao động một ngày. Diệp gia cũng có y hộ đoàn đội, cũng tương tự có thể trong nhà sản xuất. Nhưng là cuối cùng vì lý do an toàn, vẫn là tới Hoàn Vũ Y Y viện. Diệp gia tất cả mọi người tới, bao quát Diệp Hạo Thần nhị thúc một nhà. Thậm chí liền ngay cả hắn đường đệ, hai cái đường muội đều tới. Rất nhanh, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền vào trong thai mọi người. Diệp Hạo Thần thân thể chấn động, con mắt nhìn chăm chú lấy trong phòng. Lúc đầu hắn là muốn đi vào bồi ỷ tịch thế nhưng là bị mẫu thân hắn cho ngăn trở. Dù sao niên đại không đồng dạng, mọi người ý nghĩ đương nhiên cũng không đồng dạng. Mà nghe được khóc nỉ non âm thanh, Lâm Thi Liên bọn người phi thường kích động. Chỉ chốc lát phòng bệnh liền mở ra, y tá đẩy hai cái hài nhi dẫn đầu đi ra ngoài. Ý địa sinh, lão bà của ta thế nào? Diệp Hạo Thần không có đi nhìn hài tử, mà là lo lắng nhìn về phía đi ra ý địa sinh. Bột phu nhân thể chất rất mạnh, hết thể đều bình an. Y Dư Sinh nhìn xem lo lắng Diệp Hạo Thần, sau đó vội vàng mở miệng. Nghe được Y Dư Sinh lời nói, tất cả mọi người thở phào một hơi, mà Lâm Thi Liên bọn người hưng phấn nhìn xem hải tử. Nữ hải tử là tỷ tỷ, nam hải tử là muội muội. Y Dư Tá nhìn xem kích động không thôi Diệp gia đám người, sau đó vừa cười vừa nói. Hai đứa bé này có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, không đối, là ôm kim sơn ra đời. Hà Dũng, Hồng Bao, không cần cự tuyệt, coi như là lấy cái may mắn. Diệp Hạo Thần nhìn một chút hai đứa bé, sau đó mở miệng cười. Một bên Hà Dũng đội vàng xuất ra một chồng hồng bao, phân cho ở đây người thấy thuốc nào, y tá. Đa tạ buộc. Nhìn xem Hà Dũng đưa tới hồng bao, tất cả mọi người là đội vàng thấp giọng mở miệng. Rất nhanh Ý Tịch liền bị đẩy đi ra, người nước ngoài thể chất vốn là so Á Châu người cường. Đặc biệt là còn dùng qua gen cường thân dịch, kia liền càng không cần nói. Nàng hiện tại ngoại trừ mệt mỏi một điểm bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác khác. Thân yêu, để cho ta nhìn một chút hài tử. Ý Tịch nhìn xem xe đẩy bên trong hai đứa bé, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Mà Diệp Hạo Thần nắm Ý Tịch tay, sau đó đem hai đứa bé đẩy lên Ý Tịch trước mặt. Hai đứa bé đã mới vừa khóc sau đó lập tức lại ngủ thiếp đi. Đã có một chút tóc có thể thấy là màu đen thấp, thế nhưng là mang theo màu vàng kim nhạt. Diệp Hạo Thần cũng không để ý điểm này, chỉ cần là mình hài tử là được. Cao hứng nhất khẳng định là Lâm Thi Liên, Diệp Vĩnh Tồn hai người. Cuối cùng có thể ôm cháu, mấu chốt nhất vẫn là Long Phượng Thai. Hơn nữa còn có một cái cháu trai không lâu cũng muốn ra đời, Điền luôn mang thai cũng có mấy cái tháng. Với lại cũng kiểm tra ra mang là nam hài tử. Diệp Hạo Thần ngược lại là muốn ôm một cái hài tử, nhưng là lại sợ dùng sức làm bị thương hài tử. Người cả nhà đều vây quanh hai đứa bé. Diệp Hạo Vũ hai huynh đệ cũng vô cùng hưng phấn, bọn hắn khi cậu. Ngày kế tiếp, Diệp gia sinh hạ Long Phượng Thai tin tức, trong nháy mắt liền trở thành các tạp chí lớn đầu đề. Trong chấp nhoáng này trở thành cảng đảo dân chúng nhiệt nghị sự tình, đều tại cảm khái cái này hai hải tử là ôm Kim Sơn ra đời. Hơn nữa còn là Long Phượng Thai, cái này so chúng sổ số cũng còn muốn khó. Hoắc Lao mấy người cũng đều nhao nhao gọi điện thoại chúc mừng, thậm chí Lao Nhân cũng gọi điện thoại đến. Đáng nhắc tới chính là, cuối tháng 7 thời điểm, Hoàn Vũ khoa kỹ ban bố điện thoại mới. Hơn nữa còn là trí năng cơ, kỳ thật liền là 3G thông tin điện thoại. đây càng để quốc tế các bàn tay lớn cơ công ty đều cảm giác được bất lực. Hiện tại quốc tế điện thoại ngành nghề cạnh tranh thế nhưng là phi thường kịch liệt. Nắc cơ á, mổ tọ rộng lạ, tắc nhi các loại xí nghiệp đều tại liều mạng nghiên cứu phát minh. Bất quá Hoàn Vũ Khoa Kỹ luôn luôn nhanh một bước. Hiện tại điện thoại ngành nghề, Hoàn Vũ Khoa Kỹ ít nhất chiếm cứ 7 thành thị trường. Hai ngày sau, Y Tý liền đã xuất viện, thân thể nàng tố chất phi thường tốt. Kỳ thật cùng ngày liền đã có thể xuống giường đi lại. Có hai đứa bé, Diệp gia bầu không khí thế nhưng là phi thường vui mừng. Lâm Thi Liên Liên cầm theo đều mặc kệ, mỗi ngày liền là chiếu cố hai đứa bé. Dung Nang tới nói, những người khác chiếu cố căn bản cũng không yên tâm. Vì chiếu cố hai hải tử, hai vợ chồng dứt khoát trực tiếp đem đến trang viên. Chương 151, Ôn Kim Sơn, hải tử xuất sinh, làm không đảo quốc. Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần đứng tại trước cửa sổ, tâm tình cũng là bùi ngùi mãi thôi. Thời gian trôi qua là thật nhanh, bây giờ đã là tháng 12, đứa bé lập tức liền 3 tháng lớn. Đạp đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, thư ký mang theo Hoắc lão bọn người đi đến. Ngươi bây giờ thật đúng là người bận rộn, muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Lý Triệu Cơ vừa mới đi vào đến, sau đó liền cười trêu chọc. Không có cách nào, dù sao muốn kiếm tiền nuôi hải tử a. Diệp Hạo Thần cũng là quay đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, Hoắc lão đám người ra mặt đều là co lại, dở khóc dở cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Liên ngươi còn muốn kiếm tiền nuôi hải tử? Liên Hoàn Vũ tập đoàn một ngày tiền kiếm được, đều có thể lấp đầy toàn bộ phòng làm việc. Năm ngoái Hoàn Vũ tập đoàn doanh thu hơn 5000 ức, đoán chừng năm nay đoán chừng rất càng kinh người. Dù sao Hoàn Vũ ý dược triệt để bạo phát, ghen cường thân dịch căn bản là cùng không đủ cầu. Hiện tại một tháng sản năng 600000, có thể nói mỗi tháng đều tại tăng lên sản năng. Với lại nội địa Hoàn Vũ ý dược đã thuần công, đến lúc đó sẽ càng kinh người. Chỉ là một cái Hoàn Vũ ý dược, mỗi tháng doanh thu, mấy người bọn họ công ty cộng lại cũng không sánh nổi. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn những công ty khác, hôm nay phát triển cũng là phi thường kinh người. Hoàn Vũ ô tô đem bán hai khoản xe mới, dẫn nổ thị trường. Hoàn Vũ khoa kỹ mới đem bán điện thoại, Hoàn Vũ địa sản đã hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hoàn Vũ trọng công cũng là như thế, ổ trục, các loại máy móc, đơn giản đều lựa tê. Với lại đoạn thời gian trước Hoàn Vũ tập đoàn còn cầm xuống lợi ra tất cả sản nghiệp. Với lại bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Dực Long máy bay ném bom một khung liền muốn 50 triệu đô la. Thuyền Vương, thuyền du lịch bên kia thế nào? Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, đốt một điếu xì gà sau, sau đó nhìn về phía Bao Thuyền Vương. Hoàn Vũ tập đoàn hóa trang nhà hợp tác mở một nhà thuyền du lịch công ty. Năm ngoái trung tuần liền bắt đầu hợp tác Hoàn Vũ tập đoàn chiếm 75 cổ phần. Cuối năm chiếc thứ nhất thuyền du lịch liền có thể chế tạo ra tới. Bao Thuyền Vương trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bận rộn thuyền du lịch công ty sự tình. Đối với nhà này công ty hắn nhưng là phi thường coi trọng. Có lòng tin chỉ cần thuyền du lịch chế tạo ra đến, liền có thể chiếm cứ thị trường. Diệp tiểu tử chính là cho ngươi đưa tiền. Lúc nào ta cũng có thể bắt kịp chuyện tốt như vậy. Lý Triệu Cơ hâm mộ nhìn xem Bao Thuyền Vương, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Cũng không thể nói như vậy, ta chủ yếu là phái công chính sư, nhân viên kỹ thuật. Phương diện khác đều là Thuyền Vương tại làm, dù sao nếu bản về ụ tàu lời nói, chúng ta cũng không bằng hắn. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, không nhìn Lý Triệu Cơ cái kia u oán ánh mắt. Đi, lần này gọi các ngươi đến là có chuyện trọng yếu. Ta chuẩn bị làm không đảo quốc, sau đó tiến hành sao đấy. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhịn không được thẳng tắp thân thể, nếu là những người khác nói làm không đảo quốc lời nói, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy nói đùa. Đảo quốc nhưng cùng đồng tử quốc không đồng dạng, muốn làm không đảo quốc cũng không dễ dàng. Hoắc lão đồng tử có chút ngưng tụ, sau đó trầm giọng mở miệng. Những người khác cũng đều là gật gật đầu, bao quát Diệp Hạo Thần cũng giống như vậy, đảo quốc chỉ là kinh tế cũng không phải là đồng tử quốc có thể so sánh. Dù là hiện tại nội địa kinh tế cũng không sánh nổi đảo quốc, phóng nhãn thế giới, đảo quốc trước mắt kinh tế đều là số 1 số 2. Đặc biệt là những năm này, đảo kinh tế béo trướng đến phi thường kinh người. Khoa học kỹ thuật phương diện cũng là số 1 số 2, đặc biệt là trọng công, phương diện cơ giới. Ta đương nhiên biết, bất quá ta có lòng tin, với lại lần này ta còn liên hệ sổ rồ bọn hắn. Không chỉ có sổ rồ bọn hắn, liền ngay cả mà găng, đô bang tập đoàn tài chính bọn hắn cũng sẽ tham dự trong đó. Diệp Hạo Thần miết miệng lên một vòng đường cong, sau đó trầm giọng mở miệng. Chỉ dựa vào Hoàn Vũ tài chính, Tinh Hải đầu tư muốn làm không đảo quốc rất khó, nhưng là có cường đại minh hữu vậy liền không đồng dạng. Tư bản từ trước đến nay là vô tình, chỉ cần có lợi ích là được. Còn có bao nhiêu thời gian? Nghe được sổ rồ, một găng tập đoàn tài chính, đô bang tập đoàn tài chính bọn hắn, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, mà Lý Triệu Cơ thì là hưng phấn hỏi. Tại tài chính lĩnh vực bên trên, một găng tập đoàn tài chính thế nhưng là đứng tại kim tự tháp đỉnh, hiện tại chớ đừng nói chi là còn có một cái đô bang tập đoàn tài chính. Sô dỗ lời nói liền đại biểu cho EA Lệ Sơ một đám tư bản, tăng thêm Hoàn Vũ tập đoàn lời nói, xác suất thành công rất lớn a, mấu chốt nhất là Diệp Hạo Thần không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Còn có thời gian nửa tháng. Diệp Hạo Thần tựa ở trên ghế salon, sau đó trầm giọng mở miệng, lần này trước hết đòi lại một điểm lợi tức. Nửa tháng ngược lại là vẫn được, Hoàn Vũ ngân hàng không phải có thể vay sao? Ta đem Tân Hồng cơ thế chấp cho ngươi, có thể từ Hoàn Vũ ngân hàng vay bao nhiêu tiền? Lý Triệu Cơ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó thình lình mở miệng. Vừa mới nói xong, Hoắc lão đám người biểu lộ đều là biến đổi, Tân Hồng Cơ địa sản là Lý Triệu Cơ chủ yếu sản nghiệp, cái này nếu là làm không thất bại, cái kia. Bất quá bọn hắn cũng không thể không cảm khái Lý Triệu Cơ quyết đoán. Ngươi đây là chuẩn bị đến hao ta lông dê a? Diệp Hạo Thần dở khóc dở cười nhìn xem Lý Triệu Cơ, bất quá lao ra hỏa này là thật có quyết đoán. Ngươi hướng Hoàn Vũ ngân hàng bay, còn không bằng hướng Hối Phong bay. Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, Tân Hồng Cơ phát triển phi thường kinh người, muốn bay, Hối Phong khẳng định sẽ phi thường ưa thích. Hoàn Vũ tập đoàn đang phát triển, Hoắc Gia các loại công ty cũng tương tự đang phát triển. Đặc biệt là ở bên trong mấy người không ngừng mà đầu tư, quy mô là càng ngày càng kinh người. Hiện tại địa sản là bộ phát thời điểm, Bao Thuyền Vương bọn người ngược lại là còn dễ nói, nhưng là Tân Hồng Cơ hiện tại thị giá trị đều tiêu thăng đến 500 hơn 10 tỷ đô la Hồng Kông. Tại Cảng Đảo lời nói, thị giá trị xếp hạng thứ 3, bây giờ Hoàn Vũ ngân hàng thị giá trị đã đột phá 100 tỷ. Với lại Lý Triệu Cơ còn không chỉ có Tân Hồng Cơ, còn có một cái hàng cơ nghìn tỷ nghiệp. Hiện tại liền luận tài sản lời nói, Lý Triệu Cơ so Bao Thuyền Vương còn có kinh người, đoán chừng 50-60 tỷ khẳng định là có. Đi, ngày mai liền đi tìm Hối Phong đàm một cái. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Lý Triệu Cơ cũng là cười một tiếng, đồng thời cũng đang suy nghĩ tận lực gom góp tiền nhiều hơn. Đúng, nghe nói Cảng Đảo chuẩn bị đề cao thu thuế. Hoắc Lao ánh mắt có chút lóe lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Ừ, tháng 12 liền muốn chuẩn bị lại một lần nữa hội đàm. Nội địa bên kia 10 phần cường thế, Anh Quốc đoán chừng cũng có quyết định. Đề cao thu thuế, nghĩ đến ngược lại là thật đẹp. Diệp Hạo Thần gậy một cái khói bụi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ trào phúng. Hắn biết lịch sử, biết đây là một lần cuối cùng hội đàm, Cảng Đảo thuộc về chẳng mấy chốc sẽ định ra tới. Anh Quốc bên kia đoán chừng cũng đã sớm có quyết định, cảng phủ hàng năm chỉ là dựa vào thu thuế, liền là một cái kinh người số lượng. Đoán chừng một khi Cảng Đảo thuộc về định ra đến, có bộ phận tôm tép nhãi nhép liền muốn đi ra. Diệp Hạo Thần nhìn một chút mấy người, sau đó lộ ra ý cân nhắc. Không nghĩ Cảng Đảo trở về người nhưng có không ít, hán gian bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu, hắn cũng biết hiện tại liền có người đang tản bộ ngôn luận. Có ít người quý lâu liền không đứng lên nổi. Đúng, cầu lớn bên kia tiến triển thế nào? Hoắc Lao cũng là cười một tiếng, sau đó lại nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn kiến lập thông hướng nội địa cầu lớn. Tại mấy tháng trước Hoàn Vũ tập đoàn liền có hành động liền bắt đầu kiến lập cầu lớn. Cảng phủ bên kia tự nhiên có động tác, nhưng là bất đắc dĩ Hoàn Vũ tập đoàn quá cường thế, căn bản là không ngăn cản được. Cuối cùng còn tiến hành bỏ phiếu, cuối cùng Cảng Đảo có 8 thành dân chúng nguyện ý kiến lập cầu lớn. Mặc dù có một ít nan quan, nhưng là tiến triển coi như thuận lợi. Ngược lại không có cái 3-5 năm là xây không tốt. Diệp Hạo Thần nao nao, sau đó cười lắc đầu. Tòa này cầu lớn hắn cùng nội địa bên kia nói qua, Hoàn Vũ tập đoàn bỏ vốn, bất quá cầu lớn 20 vị trí đầu năm thuộc về là Hoàn Vũ tập đoàn. Sau đó 20 năm sau, Hoàn Vũ tập đoàn chiếm cứ lấy 30 cổ phần. Dù sao kiến lập tòa này cầu lớn, Hoàn Vũ tập đoàn nhưng là muốn đầu nhập không ít tiền. Hôm qua vừa mới nhìn thấy tin tức, nghe nói Miễn Quốc bên kia tại quốc tế kháng nghị. Tiểu tử ngươi là càng náo càng lớn. Trình Ngọc Đồng chậm rãi đặt chén trà xuống, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hào Mã Bang tiến quân Miễn Quốc sau, bây giờ đang cùng Lưu gia, Ngụy gia khai chiến, sự tình là càng náo càng lớn. Bây giờ Hào Mã Bang đều điều tới mấy ngàn người, với lại thành phê súng ống đạn dược vận quá khứ. Ngụy gia, Lưu gia bị ép tới khổ không thể tả, đặc biệt là Ngụy gia, hiện tại đã bị bức đến bên bờ vực. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, chuyện này hắn đương nhiên biết, nghe Vĩnh Hiếu cùng hắn báo cáo qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này Hào Mã Bang cũng có thể diệt hết Ngụy gia, Lưu gia cũng là thu về châu chấu. Ngược lại hiện tại tất cả mọi người có rảnh, mang bọn ta đi trong nhà ngươi thăm một chút. Với lại đi xem một cái hai ngươi hải tử. Hoắc Lao chậm rãi đứng người lên, nhìn một chút đám người, sau đó mở miệng cười. Không sai, nghe nói tiểu tử ngươi trước đó tại Mỹ Lan đấu giá hội, thế nhưng là bỏ ra không sai biệt lắm 1 tỷ euro. Với lại lao tử ngươi cũng thường xuyên xuất nhập đấu giá hội, đồng dạng cũng là bỏ lớn bung tiền. Lý Triệu Cơ nhẹ gật đầu, sau đó cũng là cười phụ hòa nói. Hắn nói đến ngược lại là không sai, hiện tại Diệp Vĩnh Tồn hiện tại ngay cả cá đều không đi câu được, mỗi ngày đều cười ha hả nhìn xem hai đứa bé. Bất quá một khi có cỡ lớn đấu giá hội, hắn mãi mãi cũng sẽ không vắng mặt. Hắn hiện tại là càng ngày càng say mê đồ cổ, mỗi ngày ngay tại trong nhà học tập, nghiên cứu. Đi, vừa vặn ta cũng đến giờ tan việc. Diệp Hạo Thần nhìn một chút thời gian, sau đó cũng là cười đứng người lên. Nghe vậy, Hoắc Lao bọn người liếc nhau một cái, sau đó đều lộ ra cười khổ. Hiện tại mới 10 giờ sáng à, nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Hoàn Vũ tập đoàn 8 điểm mới bắt đầu đi làm sự tình. Với lại Diệp Hạo Thần khẳng định không có khả năng 8 điểm liền chạy đến, đoán chừng có thể 9 điểm đến cũng không tệ rồi, bên trên ban một cái giờ đồng hồ. Đồng nhân không đồng mệnh à, đều là lão bản, nhưng là bọn hắn mỗi ngày lại là bận tối mày tối mặt. Bao Thuyền Vương, Hoắc Lao ngược lại là còn tốt điểm, hiện tại đã đem công ty giao cho nhi tử, con rể xử lý. Nhưng là Lý Triệu Cơ, Trình Ngọc Đồng hai người lại như cũ tự thân đi làm. Chương 152. Kinh người tài phú, cuối năm báo cáo, ra ngoài ý định. Thái Bình Sơn đỉnh. Diệp Hạo Thần vừa mới xuống xe, một cái thân ảnh màu trắng liền đánh tới, Bạch Ngọc Sư dùng nó đầu to tại cọ lấy ống quần. Hiện tại Bạch Ngọc Sư cái đầu thế nhưng là có trưởng thành sư tử lớn nhỏ, nặng đến hơn 200 cân. Bạch Ngọc sắc lông tóc, mấu chốt nhất là càng ngày càng thần dị cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. Mấy tháng trước Hà Dũng, Vương Cường hai người còn muốn liên thủ tài năng chế phục nó, hiện tại đoán chừng đều không đủ nó một móng vuốt một cái. Diệp Hạo Thần sờ một cái tiểu bạch đầu, nhưng là Hoắc Lão bọn người đều là giật mình. Nếu như không phải bọn họ đều là gặp qua gió lớn đại sóng người, đoán chừng đều muốn dọa tê liệt. Cứ như vậy mạnh thú, ai xem ai không mơ hồ. Khá lắm, thế mà trong nhà nuôi sư tử, không đối, cái này giống như cùng sư tử có chút không đồng dạng. Hô, hô. Nhìn thấy còn có người, tiểu bạch liếc qua Hoắc Lão bọn người, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ngươi chừng nào thì học được đầu bạc khăn đồng dạng. Nhìn thấy tiểu bạch sau khi rời đi, Lý Triệu Cơ mới thở phào một hơi, sau đó đi đến Diệp Hạo Thần bên người, thấp giọng nói ra. Liên chỉ là cái nhìn kia, trên người hắn lông tơ liền dựng thẳng lên, ánh mắt kia thật tuyệt. Trong miệng hắn đầu bạc khăn đương nhiên là đỉnh đầu một tấm vải, toàn cầu ta giàu nhất. Người khác tặng, nuôi đến xem nhà. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, xà xà tên kia liền nuôi hai đầu lão hổ. Mà lúc này đám người liền thấy, Itis, Lâm Thi Liên hai người đẩy hài nhi xe, từ trang viên đi ra. Mà Tiểu Bạch thì đi theo giường trẻ nít bên cạnh, giống như bảo tiêu một dạng. Từ khi hai đứa bé sau khi sinh, Tiểu Bạch liền đúng như bảo tiêu một dạng, đi ngủ đều là bảo hộ ở một bên. Lá gan của ngươi cũng là thật to lớn, thế mà yên tâm để dạng này manh thú đợi tại hài nhi bên cạnh. Hoắc Lao cũng đi đến Diệp Hạo Thần bên cạnh, thấy cảnh này không khỏi tắt lưới. Gia súc đều sẽ đả thương người, chớ đừng nói chi là dạng này manh thú. Yên tâm, Tiểu Bạch phi thường tinh thông nhân tính. Nó xem như biến dị sư tử, người có thể sẽ phản bội, nhưng là nó nhất định sẽ không. Diệp Hạo Thần thì là cười lắc đầu, vừa mới bắt đầu hắn người nhà cũng là phi thường lo lắng. Bất quá nhìn thấy Tiểu Bạch thích vô cùng hai cái đứa trẻ, liền cùng mình hài tử một dạng, mới bắt đầu yên tâm. Hoắc Lao, Trình Lao, Thuyền Vương, Lý Thiên Sinh, hoan nên ỉ tịt xe đẩy hài nhi xe, cười cùng mấy người bất an. Mấy người cũng là cười gật đầu. Hoắc Lao bọn người ánh mắt đều nhìn về hài nhi xe. Lớn tuổi, bọn hắn tự nhiên là thích vô cùng hài tử. Hai đứa bé liền cùng bút bê một dạng, lúc này đang mắt trợn tròn, hồn nhiên nhìn xem Hoắc Lao bọn người. Lam Bảo Thạch một dạng con mắt, cực kỳ đẹp đẽ, điểm này ngược lại là kế thừa Itis. Đến, đây là Hoắc gia gia tự mình cầu phù bình an. Một người một cái. Hoắc Lao nhìn xem hai cái tiểu tử khả ái, sau đó từ túi 393 xuất ra hai tấm phù bình an. Mà nhìn thấy Hoắc Lao động tác, Lý Triệu Cơ bọn người biểu lộ không khỏi chỉ trệ. Khá lắm, bọn họ đều là tay không tới, đều quên điểm này. Nhưng là không nghĩ tới Hoắc Lao thế mà đã sớm chuẩn bị. Nếu là tất cả mọi người làm một dạng lời nói vậy còn không lúng túng, nhưng khi có một người không đồng dạng, vậy liền lúng túng. Ha ha, 10 ngày sau liền là trăm tuổi yến. Đến lúc đó có các ngươi xuất huyết nhiều cơ hội. Diệp Hạo Thần cũng nhìn ra mấy người lúng túng, sau đó lên tiếng giải vây. Tốt ngươi cái lao hoắc, thế mà bụng trộm chuẩn bị, đoán chừng trò cười chúng ta là a. Có Diệp Hạo Thần lên tiếng giải vây sau, Bao Thuyền Vương nhịn không được vừa cười vừa nói. Trình Ngọc Đồng, Lý Triệu Cơ hai người cũng lần lượt mở miệng, đều nói Hoắc Lao thâu thâu phản bội cách mạng. Đúng. Hai tiểu gia hỏa này tên gọi là gì? Hoắc Lão nhìn xem nắm lấy mình ngón tay tỉ tỉ, nhịn không được mở miệng hỏi. Hai tiểu gia hỏa này là thật xinh đẹp, làn da trắng bên trong tấu đỏ, lớn lên nhất định nhìn rất đẹp. Bất quá Diệp Hạo Thần, Itis hai người nhan trị vốn là cao. Tỉ tỉ gọi Diệp Tân Nhu, đệ đệ gọi Diệp Trần. Diệp Hạo Thần vỗ một cái tiểu bạch đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hai đứa bé. Đám người một đường nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát liền đi tới dưới đất một tầng. Nhìn xem đi qua từng đạo điện tử lối thoát hiểm, Lý Triệu Cơ bọn người là nhìn nhau. Khá lắm. Cái này an toàn phòng ngự đơn giản kéo căng, đặc biệt là trước mắt đại môn, thế mà còn là hợp kim. Đoán chừng Hoàn Vũ ngân hàng kim cố đều không nhất định có nơi này hệ số an toàn cao. Mấu chốt nhất cái này dưới đất một tầng, giống như đào trống không ít. Bọn hắn đều tại Thái Bình Sơn đỉnh có phòng ở, mặc dù không dài ở, nhưng là dưới đất một tầng cũng không phải cái dạng này. Nơi này xây dựng thêm không ít. Thái Bình Sơn đỉnh tuy tốt, nhưng là vẫn có chút không tiện. Ta đã mua xuống đằng sau cái kia vài toàn núi, chuẩn bị tại vậy trong nhà kiến lập trang viên. Dù sao các ngươi cũng biết, ta chỗ này thường xuyên có máy bay hạ xuống. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người kinh ngạc bộ dáng, sau đó mở miệng cười. Thái Bình Sơn đỉnh càng ngày càng nhiều người ở, với hắn mà nói thật có chút không tiện. Mà Thái Bình Sơn bổ sung vào km bên ngoài liền có núi, hắn đã mua. Như thế, Lý Triệu Cơ nghĩ đến Hoàn Vũ quân công, cực quang dòng binh đoàn, sau đó cũng là gật đầu. Mọi người ở đây đang lúc nói chuyện, hợp kim đại môn nương theo lấy răng rắc tiếng vang, sau đó tự động mở ra. Tất cả mọi người đi vào trong bạc hố, dưới đất một tầng liền chia làm hai cái gian phòng, địa phương vẫn là vô cùng lớn. Nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ một dạng bạch vàng. Hoắc Lão bọn người mắt trợn tròn. Khá lắm, đây là sự thực núi vàng a, đây là có bao nhiêu? Không có nhiều, cộng lại đoán chừng có hơn 600 tấn. Diệp Hạo Thần cũng là lộ ra tiếu dung, sau đó chậm rãi mở miệng. Hơn 600 tấn. Hoắc Lão bọn người hít sâu một cái khí lạnh, hơn 600 tấn, cái này còn không có bao nhiêu. Năm nay vàng giá cả thế nhưng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, năm ngoái đầu năm vẫn là hơn 40 một khắc. Hiện tại đã 71 khắc bằng nhau tại một trận liền là 70 triệu. Liền trước mắt vàng liền giá trị mấy tỷ. Hiện tại Nam Phi bên kia, cách mỗi mấy tháng đều sẽ có vàng trở tới đây. Khai thác đi ra vàng, ta cũng không có bán ra, cơ bản đều ở nơi này. Với lại liền ngay cả Tam Đại tập đoàn tài chính cái kia một phần, ta cũng mua. Diệp Hạo Thần cầm lấy một khối gạch vàng, sau đó nhẹ giọng nói ra. Mấy trăm tấn vàng thôi, thật không coi là nhiều. Sở vàng số lượng dự trữ liền có mấy ngàn nút tấn, nhưng mà này còn là bên ngoài số liệu. Chân thực số lượng dự trữ lời nói, sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Xem ra ngươi là rất xem trọng vàng. Trình Ngọc Đồng ánh mắt có chút lóe lên, hắn nghe được khí tức không giống bình thường. Tiền mặt tùy tiện đều có thể ấn, nhưng là vàng lại không phải. Với lại là chứa đựng vật tư chiến lược, bao nhiêu đều chê ít. Đặc biệt Hoàn Vũ tập đoàn lại có ngân hàng, điểm ấy vàng tính là gì? Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, đem thả xuống gạch vàng, sau đó trầm giọng nói ra. Chương 152, kinh người tài phú, cuối năm báo cáo, ra ngoài ý định. Ngân hàng nhỏ coi như xong, nhưng là những cái kia ngân hàng lớn, cái kia không có đại lượng vàng. Hoàn Vũ ngân hàng ngày mai liền chuẩn bị hướng hải ngoại quyết trương. Hoắc Lao mấy người cũng là gật gật đầu, Diệp Hạo Thần có một tòa to lớn mỏ vàng tại, mấy trăm tấn vàng thật không tính là gì. Bất quá nhìn trước mắt núi vàng, bọn hắn vẫn là cảm giác được rung động. Rất nhanh đám người liền đến một căn phòng khác, gian phòng kia càng lớn. Bên trong để đó từng cái giá đỡ, trên kệ để đó các loại đồ sứ. Hơn nữa còn có không ít để dưới đất, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. nơi này đồ vật giá trị nhưng so sánh vàng cao hơn, thậm chí có một ít một kiện liền có thể mua xuống một tấn, thậm chí là mấy tấn vàng. Diệp Hạo Thần nhìn xem từng kiện đồ cổ, sau đó vừa cười vừa nói, Hoắc lão bọn người là có chút rung động, cái này đều có thể so với nhà bảo tàng. Liên nhìn ra lời nói, nơi này đoán chừng có 2-3 ngàn kiện đồ cổ. Với lại cơ bản giá cả đều không thấp, phổ thông 1 ngàn, mấy trăm đều vào không được nơi này, trừ phi một chút đặc thù đồ vật. Đoán chừng hai cái này gian phòng đồ vật đều không dưới 100 ức. Bao Thuyền Vương cảm khái nói ra, hắn phục dụng đen cường thân dịch, thân thể ngược lại là tốt hơn nhiều. Mà Diệp Hạo Thần thì là cười không nói, đồ cổ, vàng cộng lại lời nói, đoán chừng hơn 20 tỷ a, nhưng mà này còn là không ngừng tại biến nhiều, các loại cái kia vài tòa núi xây xong sau, liền có thể mở bảo tàng tư nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt liền đi tới cuối năm, tháng 11 thời điểm, Hoàn Vũ Y Y Dược lại nghiên cứu ra một cái tăng phát đề. Thứ này đẩy ra thị trường, liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, Hoàn Vũ xuất phẩm, vậy khẳng định là tinh phẩm. Đáng nhắc tới là, năm nay Diệp Kỳ Phong, Lâm Thích Vi hai người bị đề danh vì Nobel Y học thưởng. Mặc dù chỉ là đề danh, nhưng là tất cả mọi người biết cái này thưởng, khẳng định là thuộc về hai người. Hơn nữa còn có tin tức truyền ra, lần này đoán chừng là song lòng đỏ. Dù tóc là tất cả mọi người phiền não sự tình, tăng phát đề xuất hiện, tự nhiên nhận đến vô số người hoan nghênh. Nghiên cứu ra tăng phát đề người cũng không phải Diệp Kỳ Phong, Lâm Thích Vi, mà là Hoàn Vũ Y Y Dược một cái gọi Lâm Vĩ Đông chuyên gia. Lâm Vĩ Đông là lúc trước y dược gói quà lớn ban thưởng nhân tài, S cấp nhân tài, cũng không thua Diệp Kỳ Phong hai người. Với lại bên trên hai tuần lễ, Diệp ra 2 tỷ đệ trăm tuổi yến, thế nhưng là phi thường hành động. Chỉ là nhận được lễ vật, liền có thể chứa mấy xe tải lao thang ni càng phi thường tài đại khí thô, một người một tòa trang viên, một chỗ tại Úc Quốc, một chỗ tại Ea Leicester. Hơn nữa còn lấy tên của hai người thành lập một nhà từ thiện tư kim sẽ, hàng năm đều sẽ hướng bên trong rót vào ngàn vạn đô la. Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần chăm chú nhìn trong tay bảng báo cáo, trên đó viết tất cả công ty năm nay lợi nhuận tình huống. Để tất cả công ty cao quản đến họp nghị thất họp. Diệp Hạo Thần đem thả xuống bảng báo cáo sau, sau đó đè xuống một cái ấn phím, sau đó trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, tất cả cao quản đều tụ tập đến họp nghị thất, dù sao hôm nay liền là cuối năm báo cáo bọn hắn đã sớm chờ. Mỗi một lần niên kỷ cuối cùng báo cáo, đều phản phất là không có khói lửa chiến tranh. Những công ty này cao tầng, người phụ trách mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng đều tại tính toán. Mà năm nay càng phi thường đặc thù, bởi vì liền ngay cả Tinh Hải đầu tư Cơ Lệ tổng, còn có Hoàn Vũ quân công người đều tới. Trần tổng, năm nay Hoàn Vũ địa sản thế nhưng là phi thường lợi hại, đặc biệt là đoạn thời gian trước còn cầm xuống Hy Thận Chí Nghiệp. Triệu Ngự nhìn xem đối diện Trần Bích Huyên, sau đó mở miệng cười. Lợi ra chủ yếu sản nghiệp vẫn là bất động sản, Hoàn Vũ tập đoàn cầm xuống lợi ra sản nghiệp, đây đương nhiên là xếp vào Hoàn Vũ địa sản bên trên. So ra kém Triệu tổng, Hoàn Vũ ô tô mới nhất 2 khoản xe, tiêu thụ đồng dạng cũng là phi thường khả quan. Trần Bích Huyên y nguyên vẫn là cái nào băng sơn đại mỹ nhân, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn Vũ địa sản năm nay thật là không tệ, nhưng là muốn cùng Hoàn Vũ ô tô so, thật là có chút độ khó. Hiện tại càng đảo, Hào Giang khắp nơi đều có Hoàn Vũ ô tô xe. Ngay tại từng cái cao tầng nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Hạo Thần đi đến. Nhìn thấy Diệp Hạo Thần đi tới sau, tất cả mọi người ăn ý ngừng lại thanh âm, đều thẳng tắp thân thể. Xem ra tâm tình của mọi người cũng không tệ, đều nói một cái đi. Diệp Hạo Thần nhìn xem giống như học sinh nghe giảng bài từng cái cao tầng, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Trường Thanh cái này dẫn đầu đại ca. Cơ Lệ tổng, Thiên Dưỡng Sinh hai người đều là lần thứ nhất tham gia Hoàn Vũ tập đoàn hội nghị, tự nhiên chưa quen thuộc, cho nên đều tại nhìn phản ứng của mọi người, nhìn một chút quá trình. Hoàn Vũ tài chính, năm nay doanh thu 782 ức, lợi nhuận 773 ức. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ đứng người lên, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, không ít người con mắt đều là sáng lên, 782 ức mặc dù không tệ, nhưng là so với trước năm kém nhiều. Bất quá đám người ngược lại là có thể hiểu được, dù sao năm ngoái Hoàn Vũ tài chính làm không đồng tử quốc. Hôm nay liền là bình thường thao tác, có hơn 70 tỷ xem như phi thường kinh người. Liên chiến tích này hoàn toàn có thể treo lên đánh quốc tế 9 thành 9 tài chính công ty. Cơ Lệ tổng cũng coi là biết là cái gì quá trình hơn 70 tỷ đô la Hồng Kông, cái kia chính là 13 tỷ đô la. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lâm Trường Thanh phi thường bất đắc dĩ, hắn biết năm nay Hoàn Vũ tài chính đại ca vị trí muốn bị cướp đi. Bất quá hắn cũng phi thường tò mò, Tinh Hải đầu tư tình huống. Cơ Lệ tổng, nói một chút Tinh Hải đầu tư tình huống. Diệp Hạo Thần ngồi tại chủ vị, nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng là vui lên, lập tức nhìn về phía Cơ Lệ tổng. Là, bất Tinh Hải đầu tư năm nay doanh thu 210 ức đô la, lợi nhuận 15 tỷ đô la. Trong đó tài chính doanh thu 173 ức đô la, đầu tư công ty chia hoa hồng 38 ức đô la. Cơ Lệ tổng đội vàng đứng lên, sau đó lớn tiếng mở miệng. Mà nghe được Cơ Lệ tổng lời nói, Lâm Trường Thanh đồng tử có chút siết chặt, tài chính bên trên 173 ức đô la, cái kia chính là 100 tỷ đô la Hồng Kông. Đều là thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Cơ Lệ tổng gia hỏa này so với hắn lợi hại. Dù sao hai nhà công ty tư kim bên trên đều không có lỗ hổng, nhưng là Tinh Hải đầu tư so Hoàn Vũ tài chính doanh thu còn muốn lợi hại hơn. Thiên Dưỡng Sinh, đến ngươi nói một chút Hoàn Vũ quân công tình huống. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thẳng tắp thân thể Thiên Dưỡng Sinh. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Dưỡng Sinh, đối với Hoàn Vũ quân công bọn hắn thế nhưng là phi thường hiếu kỳ. Hoàn Vũ quân công, năm nay doanh thu 387 ức đô la, lợi nhuận 293 ức đô la. Thiên Dưỡng Sinh chậm rãi đứng người lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Hoa, hoa. 387 ức đô la. Nghe được cái số này, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mẹ nó 3000 nước doanh thu, đơn giản liền là không hợp thói thường. Với lại lợi nhuận cũng không thấp à, đều biết súng ống đạn dược kiếm tiền, nhưng là hiện tại bọn hắn xem như hiểu. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, Hoàn Vũ quân công hoàn toàn chính xác kiếm tiền, nhưng là năm nay đầu nhập cũng kinh người, ai chỉ là mã lục giáp na tam tọa hòn đảo, tăng thêm chiêu mộ nhân tài, liền xài hắn trên $100 million. Với lại Hoàn Vũ quân công còn đầu nhập không ít nghiên cứu phí tổn. Mấu chốt nhất đừng nhìn doanh thu nhiều như vậy, nhưng là thế nhưng là có không ít thế lực mua chiến cơ, máy bay ném bom. Cái đồ chơi này cũng không phải lập tức liền có thể giao phó, có thể trong vòng 2 năm giao phó thế là tốt rồi. Năm nay tiền kiếm được, có không ít là sang năm đơn đặt hàng, súng ống đạn dược chính là như vậy. Dù sao chiến cơ, máy bay ném bom loại này đại gia hỏa, nhưng cùng súng ống không đồng dạng. Kiếm được nhiều, cái kia tiêu đến cũng nhiều, ngược lại liền là không ngừng đầu nhập. Hoàn Vũ khoa kỹ, năm nay doanh thu 1320 ức, lợi nhuận 83 tỷ. Diệp Chỉ Dung nhìn một chút Thiên Dưỡng Sinh, trong lòng cũng phi thường chấn kinh, sau đó chậm rãi đứng lên. Nghe được Hoàn Vũ khoa kỹ doanh thu, Hoàn Vũ tập đoàn từng cái cao tầng ngược lại là không có giật mình. Nhưng là Thiên Dưỡng Sinh, Cớ Lệ Tổng hai cái lần thứ nhất người tham gia hội nghị, lại là phi thường giật mình. Đặc biệt là Cớ Lệ Tổng, khá lắm, hắn vốn cho rằng Tinh Hải đầu tư tính mãnh liệt, không nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn từng nhà công ty đều như thế kinh khủng. Cái này một cái Hoàn Vũ khoa kỹ liền cùng Tinh Hải đầu tư lực lượng ngang nhau. Hoàn Vũ địa sản, năm nay doanh thu 726 ức, lợi nhuận 367 ức. Trần Bích Huyên nhìn một chút đám người, sau đó không nhanh không chậm nói. Nàng cũng tương tự phi thường chấn kinh, thậm chí đều tê, năm nay đừng bảo là thứ 6 đoán chừng coi như thứ 10 đều quá sức. Cái này mẹ nó một cái so một cái lợi hại, Hoàn Vũ địa sản đang phát triển, những công ty khác cũng không kịp đa dạng. Nghe được Hoàn Vũ địa sản doanh thu, Triệu Ngự mấy người cũng có chút giật mình. Hoàn Vũ ô tô, năm nay doanh thu 987 ức, lợi nhuận 176 ức. Triệu Ngự sửa sang lại một cái quần áo, thở một hơi thật dài, sau đó bang bang hữu lực mở miệng. Hoàn Vũ trọng công, năm nay doanh thu 1120 ức, lợi nhuận 68 tỷ. Hoàn Vũ trọng công tổng giám đốc nhìn một chút đám người, sau đó chậm rãi đứng người lên. Vừa mới nói xong, Triệu Ngự đám người trong lòng tất cả giật mình, đều kinh ngạc nhìn xem Vương Quan. 1120 ức, mẹ nó Hoàn Vũ trọng công doanh thu, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đây là làm sao làm được, đây quả thực liền không hợp thói thường, năm nay hội nghị vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mà ngồi ở chủ vị Diệp Hạo Thần thì hài lòng gật đầu. Hoàn Vũ trọng công chỉ là 30 điều khiển kỹ thuật số cố máy, mấy năm liền bán hơn 10 tỷ. Hiện tại Tân Cảng bên kia nhà máy không ngừng tại quyết trường, quy mô phi thường kinh người. Chương 153. Doanh thu văn ức, hội đàm bắt đầu, lịch sử một khắc. Hô, hô. Nhìn xem Vương Quan cái kia thật thà bộ dáng, Triệu Ngự mấy người trong lòng đang thầm mắng, giả heo ăn thịt hổ a, bởi vì bọn họ vừa mới còn trò chuyện, nhưng là Vương Quan nói liền 670 tỷ. Hoàn Vũ ngân hàng, năm nay doanh thu 58 tỷ, lợi nhuận 173 ức. Hoàn Vũ ngân hàng tổng giám đốc Lý Sở Sở đứng lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Nàng là trừ Trần Bích Huyên, Diệp Chỉ Dung bên ngoài, Hoàn Vũ tập đoàn thứ 3 cái công ty nữ tổng giám đốc. Về phần trước đó một cái kia chấp hành tổng giám đốc, hiện tại đã điều đến Âu Mỹ. Hoàn Vũ ngân hàng trước mắt tại Á Châu mấy cái quốc gia phát đạt đều có chi nhánh ngân hàng. Sang năm Hoàn Vũ ngân hàng kế hoạch liền là tại Âu Mỹ các quốc gia mở chi nhánh ngân hàng. Về phần Lý Sở Sở thân phận cũng không đơn giản, xem như Diệp Hạo Thần học tỷ. Với lại đồng dạng cũng là có hai cái bằng thạc sĩ, đây là Diệp Hạo Thần đạo sư giới thiệu. Lúc đầu hắn là muốn cho Lý Sở Sở phụ trách Âu Mỹ bên kia, nhưng là lúc đầu Hoàn Vũ ngân hàng chấp hành tổng giám đốc lại chủ động xin đi dễ dàng. Lý Sở Sở sau khi nói xong sau đó ngồi xuống, bất động thanh sắc liếc qua Diệp Hạo Thần. Không hổ là Hoàn Vũ tập đoàn, nàng không cách nào tưởng tượng Hoàn Vũ tập đoàn một năm doanh thu, bởi vì liền cho đến trước mắt, doanh thu liền đã mấy trăm tỷ. Chẳng trách mình vị này niên đệ dám phẫn nộ e Alessa. Hoàn Vũ hoàn bộ, năm nay doanh thu 276 ức đô la Hồng Kông, lợi nhuận 158 ức. Hoàn Vũ tung hành, năm nay doanh thu 230.12 ức đô la Hồng Kông, lợi nhuận 108 ức đô la Hồng Kông. Tiếp xuống mấy cái công ty đều lần lượt báo cáo, so sánh năm ngoái lời nói, đều có không ít tăng trưởng. Rất nhanh, đám người liền nhìn về phía duy nhất không có hồi báo ba nhà công ty. Hoàn Vũ Y Thế Dược, Hoàn Vũ Đầu Tư, Hoàn Vũ Tài Nguyên. Bọn hắn để ý nhất liền là Hoàn Vũ Y Thế Dược, năm nay doanh thu được đấy bao nhiêu? Hoàn Vũ Đầu Tư, năm nay doanh thu 76 tỷ, lợi nhuận 72 tỷ. Hoàn Vũ Tài Nguyên, năm ngoái doanh thu 212 ức, lợi nhuận 6.700 triệu. Y Thế liếc mắt đám người, sau đó cười đứng lên. Nàng tháng trước cũng đã bắt đầu khôi phục công tác. Kỳ thật khi một cái tập đoàn quy mô lớn đến một cái trình độ thời điểm, đã là đại mà không ngã. Nghe được bà chủ lời nói, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, năm ngoái Hoàn Vũ đầu tư doanh cất kỹ giống liền hơn 40 tỷ. Năm nay lại đã đạt tới hơn 70 tỷ, mấu chốt nhất là lợi nhuận. Hơn 70 tỷ doanh thu, lợi nhuận thế mà cũng cao tới hơn 70 tỷ. Với lại Hoàn Vũ tài nguyên thế mà cũng lần đầu không có phụ lời. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, Hoàn Vũ đầu tư phía trước mấy năm không ngừng mà nảy tiền. Hàng năm mấy chục tỷ doanh thu, cơ bản đều đập hơn phân nửa đi vào, nhưng là năm nay lại đỉnh chỉ cái kia điên cuồng đầu tư, cho nên mới có cái này lợi nhuận. Về phần doanh thu hơn 70 tỷ lời nói cái kia lại là không kỳ quái, bởi vì Hoàn Vũ đầu tư có hơn 8000 nhà cổ phần của công ty, cổ phần khống chế công ty cũng không ít. Trong đó bao quát Lý Triệu Cơ, Hoắc Lao đám người công ty. Kỳ thật Tinh Hải đầu tư cũng giống như vậy, chỉ bất quá đầu tư cử động không có đình chỉ thôi. Hoàn Vũ Y Y Dược, năm nay doanh thu 1690 ức, lợi nhuận 1392 ức. Cố Vệ Binh sửa sang lại một cái quần áo, sau đó hăng hái mở miệng. 1690 ức. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dù là biết Hoàn Vũ Y Lìa Dược doanh thu kinh người, nhưng là vẫn bị chấn động đến. Khá lắm, không phải nói ghen cường thân dịch một tháng sản năng cũng chỉ có 600 ngàn sao. Cái này không hợp thói thường doanh thu được đấy là thế nào làm được. Một tháng 600 ngàn sản năng, liền ghen cường thân dịch lời nói, một năm tối đa cũng liền 70, 80 tỷ thôi. Hai khoản thuốc, bọn hắn nghe nói sản năng cũng là có hạn. Về phần tăng phát tề lời nói, đưa ra thị trường mới không bao lâu, cho dù lợi hại hơn nữa doanh thu cũng sẽ không cao. Khu khu. Năm nay tập đoàn doanh thu đột phá vào ước, lợi nhuận cũng có 7, 8 ngàn ước. Ở chỗ này ta cảm tạ mọi người một năm cố gắng. Diệp Hạo Thần ho khan một tiếng sau đó trầm giọng mở miệng. Vạn ước. Đám người cũng lấy lại tinh thần, sau đó nhiệt liệt vỗ tay lên. Đúng à, tăng thêm Hoàn Vũ quân công, Tinh Hải đầu tư, Hoàn Vũ tập đoàn năm nay doanh thu đột phá vạn ước. Chương trước Hoàn Vũ quân công viết sai, doanh thu là hơn 2 ngàn ước mới đúng. Năm ngoái bọn ngay tại trong hội nghị nói qua, hy vọng tập đoàn sang năm doanh thu đột phá vạn ước. Năm nay xem như Hoàn Mỹ hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa còn vượt chỉ tiêu. Không ít người đại khái tính toán một cái, năm nay tập đoàn doanh thu đã cao tới hơn 1 vạn 2 ngàn ức. Hơn 1 vạn 2 ngàn ức là cái gì khái niệm, thậm chí không ít quốc gia đều không đạt được. Mấu chốt nhất là Hoàn Vũ tập đoàn lợi nhuận phi thường kinh người, cao tới 7-8 phần. Chủ yếu vẫn là tự chủ nghiên cứu phát minh, giai đoạn trước đại lượng đầu nhập nghiên cứu phát minh, sau đó hậu kỳ bộc phát. Với lại giống Hoàn Vũ ô tô, Hoàn Vũ khoa kỹ các loại công ty, ngoại trừ một chút vật nhỏ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là Hoàn Vũ tập đoàn tự hành sản xuất. Chi phí thấp xuống thật nhiều, lợi nhuận liền cao. Chờ qua hết năm sau, tập đoàn sẽ trở thành lập Hoàn Vũ linh thụ công ty. Diệp Hạo Thần đám người vỗ tay song song, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn từng bước toàn phương vị phát triển. Kỳ thật Hoàn Vũ tập đoàn hiện tại liền có làm bán lẻ ngành nghề, bất quá quy mô cũng không lớn. Ngoại trừ bán lẻ phương diện bên ngoài, còn muốn thành lập Hoàn Vũ sang ẩm công ty. Đây cũng là sang năm Hoàn Vũ tập đoàn chủ yếu phát triển hai cái ngành nghề, đồng dạng cũng là tập đoàn sang năm chủ yếu chiến lược phương hướng. Diệp Hạo Thần nhìn một chút đám người, sau đó nói tiếp. Bán lẻ, ăn uống. Bán lẻ công ty tại cảng đảo đăng ký, ăn uống lời nói thì tại nội địa. Jimmy, ăn uống công ty liền giao cho ngươi. Diệp Hạo Thần ánh mắt nhìn về phía không nói gì Jimmy, sau đó trầm giọng mở miệng. Là, bút. Jimmy giật mình một cái, sau đó vội vàng mở miệng. Chương 153, doanh thu vạn ước, hội đàm bắt đầu, lịch sử một khác. Hắn bây giờ còn có chút chóng mặt, vạn ước a, tập đoàn năm nay quá kinh khủng. Cái này nếu là chuyến đi, đoán chừng toàn bộ thế giới đều sẽ chấn động. Đoán chừng chỉ có thế giới những cái kia đại tập đoàn tài chính, có thể cùng tập đoàn so sánh với. Năm ngoái tập đoàn có việc không có tổ chức niên hội, năm nay lời nói niên hội bình thường tổ chức. Cụ thể làm sao bây giờ niên hội, bộ phận nhân sự sau đó phát thông chi. Còn có tiền lương phương diện cũng là, vẫn là câu nói kia, tập đoàn kiếm tiền lời nói, không thể rời bỏ chính là nhân viên. Cụ thể lời nói, bộ tài vụ cũng sẽ truyền đạt thông chi. Diệp Hạo Thần đốt lên một điếu thuốc lá sau đó trầm giọng mở miệng. Là, bút. Phòng họp một đám cao tầng đều chăm miệng một lời nói. Hội nghị tán đi sau, Hoàn Vũ tập đoàn nhân sự bộ tài vụ rất nhanh liền truyền đạt thông chi. Từng nhà công ty tiếp vào thông chi sau, rất nhanh cũng liền truyền đạt xuống dưới. Tệ hàng cờ Vút ANO, Hoàn Vũ khoa kỹ vườn sinh thái. 5 giờ rưỡi sau khi tan việc, Hoàn Vũ ô tô nhân viên từng cái vây quanh công báo cột. Toàn viên trướng tuổi 800, nhân viên quản lý trướng tuổi 1.500, tập đoàn bình thường tổ chức niên hội. Hơn nữa còn có 1.000 Hoàn Vũ thương thành mua sắm quyền. Một người trung niên nam tử nhìn xem công báo cột, sau đó từng chữ đọc đi ra. Rất nhanh, trong xưởng liền truyền đến tiếng hoan hô, lại trướng tuổi. Mỗi một năm đều trướng tuổi, không cần phải nói, năm nay tập đoàn lại kiếm không ít tiền. Năm ngoái, năm trước đều trướng tuổi, bất quá đều là 500, năm nay lại là 800. Càng đảo giá hàng thế nhưng là phi thường không hợp tối thường, bất quá nhiều 800 đã phi thường kinh người. Không ít người trong lòng đều là phi thường cảm tạ Hoàn Vũ tập đoàn, cảm tạ Diệp Hạo Thần. Dù sao cho dù Hoàn Vũ tập đoàn không tăng tuổi, các nhà công ty tiền lương cũng là ngành nghề cao nhất. Mỗi một năm lúc này là nhân viên mong đợi nhất thời điểm. Hoàn Vũ khoa kỹ vườn sinh thái không ngừng truyền ra tiếng hoan hô. Mà niên hội tổ chức, được tuyển chọn người thì càng vui vẻ hơn. Dù sao miễn phí ăn một bữa tiệc, không có người sẽ không vui. Mấu chốt nhất là tham gia niên hội lời nói, cái kia nói không chừng có thể trở thành may mắn. Dù sao năm trước niên hội, tập đoàn liền cử hành trao giải, không ít người đều trở thành may mắn. Về phần năm nay tập đoàn niên hội có phải hay không trước mặt năm một dạng, bọn hắn cũng không biết. Hoàn Vũ tập đoàn lại lần nữa trướng tuổi tin tức, rất nhanh liền truyền khắp càng đảo. Càng đảo tất cả công ty lão bản đều đã chết lặng, ngược lại đây là Hoàn Vũ tập đoàn bình thường thao tác. Chủ yếu là Hoàn Vũ tập đoàn các nhà công ty cơ bản đều không khai người, không phải liền không ngừng mấy chục vạn nhân viên. Ai không muốn tiến vào Hoàn Vũ tập đoàn, tiền lương cao, phúc lợi tốt. Mà cơ bản tất cả mọi người phi thường tò mò, Hoàn Vũ tập đoàn năm nay doanh thu. Trung tuần tháng 12, càng đảo các nơi đều tiến hành giao thông quản chế, càng đảo dân chúng đều chú ý tin tức. Bởi vì hôm nay liền muốn tiến hành hội đàm, lần này hội đàm sẽ quyết định càng đảo thuộc về. Hội đàm kết quả rất nhanh liền truyền bá ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Càng đảo thuộc về vẫn là cùng tiền thế một dạng, một nước hai chế, 97 năm trở về. Anh quốc hội đàm thời điểm còn muốn dễ dụ một cái, nhưng là không dùng A lão nhân ra quá cường thế, cho dù san bằng càng đảo, cũng muốn để càng đảo trở về. Đối mặt hắn lao nhân ra, anh quốc cuối cùng từ bỏ dễ dụ. Bất quá vì lợi ích vẫn là tận lực tranh thủ. Dù sao hiện tại mới 84, cách năm còn có sĩ nhiều năm. Hơn 10 năm thời gian, cũng đủ lớn anh vất đầy đủ lợi ích. Biết 97 tiểu sắp trở về tổ quốc, không ít địa phương đều tại để đó pháo hoa, pháo. Đại đa số người vẫn là nghĩ đến ôm tổ quốc. Hoắc thị tập đoàn biết được hội đàm kết quả sau, Hoắc Lao nắm chặt nắm đấm, hốc mắt trở nên đỏ bừng. Mà một bên Hoắc Chấn Đỉnh thì lo lắng nhìn xem mình phụ thân, sợ hắn quá kích động. "Tốt, tốt, 97 trở về." "Chấn Đỉnh, lập tức để cho người ta mua sắm pháo hoa, pháo." Hoắc Lao xem TV tin tức, sau đó kích động mở miệng. "Cha, hiện tại đoán chừng rất khó mua được pháo hoa, pháo. Bởi vì Hoàn Vũ tập đoàn hôm qua liền đem cảng đảo pháo hoa, pháo cho bao trọn, miễn phí để tất cả cảng đảo cư dân nhận lấy." Hoắc Chấn Đỉnh cười lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, hắn cũng là phi thường kích động. Mà nghe được trưởng tử lời nói, Hoắc Lao không khỏi sửng sở, lập tức cũng cười. "Khá lắm, xem ra Diệp Hạo Thần tiểu tử này sớm đã có dự kiến a, thế mà sớm bao trọn cảng đảo pháo hoa, pháo. Vừa mới ta nghe thư ký nói, hiện tại cảng đảo các nơi đều tại để đó pháo hoa, pháo." Hoắc Chấn Đỉnh thở một hơi thật dài, sau đó tiếp lấy cười nói: "Tốt, không nghĩ tới Hạo Thần tiểu tử này, thế mà ngay cả cái này đều muốn cất làm." Hoắc Lao trên mặt đều là tiêu dung, hắn tâm nguyện liền là muốn cảng đảo trở về. Hiện tại cuối cùng có kết quả, không xa, còn có hơn 10 năm. Hắn hiện tại thân thể, hẳn là có thể chống đến lúc kia. Không chỉ là Hoắc Lao, Bao Thuyền Vương, Lý Triệu Cơ mấy người cũng đều phi thường mừng rỡ. Đều trước tiên muốn cho người đi mua thuốc hoa, pháo cấp cho cảng đảo dân chúng. Không cầu hoa tươi không nhưng là đều phải biết cảng đảo pháo hoa, pháo đều cho Hoàn Vũ tập đoàn cho bao trọn. Hiện tại cảng đảo khắp nơi đều tại để đó pháo hoa, pháo. Thái Bình Sơn Đỉnh. Diệp Hạo Thần đứng tại lan can bên cạnh, cười nhìn xem dưới núi phong cảnh. Nhìn xem cái kia không ngừng nổ tung pháo hoa, trong lòng của hắn cũng là phi thường cảm khái. Không dễ dàng a, bất quá đây là tất nhiên kết cục. Anh quốc từ khi sau đệ nhị thế chiến cũng đã bắt đầu xuống dốc. Trái lại Hoa Hạ mấy năm này phát triển phi thường kinh người, kinh tế, quân sự đều có bay vọt tính phát triển. Tại trên quốc tế nói chuyện lực lượng cũng là càng ngày càng có lực. Tích tích, tích tích. Nghe được tiếng điện thoại, nhìn xem điện báo biểu hiện, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, sau đó tiếp thông. "Tốt, hiện tại cảng đảo khắp nơi đều tại để đó pháo hoa, pháo. Nghe nói ngươi cái nhóc con, sớm đem pháo hoa, pháo bao trọn." Lão nhân ra âm thanh quen thuộc kia truyền đến, có thể nghe ra tâm tình phi thường tốt. "Đi, ta hai ngày này đều sẽ lưu tại cảng đảo. Còn có một số chi tiết còn muốn đàm, ngươi bây giờ là tại Hoàn Vũ tập đoàn hay là tại trong nhà? Thật lâu không thấy được ngươi cái này nhóc con uống hai chung." Diệp Hạo Thần còn chưa kịp nói chuyện, lão nhân lại nói tiếp: "Đi, bây giờ tại trong nhà, ta quá khứ đón ngài." Diệp Hạo Thần nao nao, lập tức vừa cười vừa nói: "Không cần, tiểu đường biết ngươi ở nơi đó, hắn mang ta tới là được. Với lại thuận tiện nhìn một chút tiểu tử ngươi hai cái nhi nữ." Lão nhân ra thì là cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Trong miệng hắn tiểu đường thì là đường xã trưởng, về phần lương xã trưởng đã lên chức. Hàn huyên vài câu sau khi cúp điện thoại, Diệp Hạo Thần hướng phía trang viên đi đến. Lần này hội đàm đội ngũ thế nhưng là phi thường khổng lồ, đoán chừng những người khác cũng tới. Không Diệp Hạo Thần phân phó bảo mẫu, đầu bếp đều chuẩn bị kỹ càng. Đây là ai muốn tới? Diệp Vĩnh Tồn đang tại đùa với cháu trai, sau đó tò mò hỏi. Vị kia muốn tới Diệp Hạo Thần ôm lấy nữ nhi hôn một cái, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, Diệp Vĩnh Tồn thân thể không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Khá lắm, hắn đương nhiên biết Diệp Hạo Thần trong miệng người kia là ai. Đại khái qua hơn một cái giờ đồng hồ, mấy chiếc màu đen xe con đã tới Thái Bình Sơn Đỉnh, Diệp gia trang vườn. Mấy cái bảo tiêu dẫn đầu xuống xe, ngay sau đó Diệp Hạo Thần liền thấy cái kia bóng người quen thuộc, sau đó cười nênh đón tiếp lấy. Mà Diệp Vĩnh Tồn thì là nuốt một cái một ngụm nước, thần sắc cũng là có chút kích động. Diệp Hạo Thần cùng một đám đại nhân vật sau khi bắt tay, sau đó lại chỉ mình lão ba giới thiệu nói: "Ngài tốt, ngươi tốt, không nghĩ tới có thể nhìn thấy lão nhân gia ngài." Diệp Vĩnh Tồn nắm lão nhân gia tay, sau đó dùng thanh âm run rẩy mở miệng, thần sắc phi thường kích động, khẩn trương. "Ha ha, tiểu tử này đối mặt ta thế nhưng là phi thường càng rỡ, không cần thần trương, ta chính là một ông già bình thường nhà." Lão nhân gia chỉ một bên Diệp Hạo Thần, sau đó cười vỗ Diệp Vĩnh Tồn bả vai. Mà nghe được hắn, mọi người tại đây cũng nhịn không được nở nụ cười. Lão nhân gia sau khi nói xong, sau đó bắt đầu đánh giá xung quanh, nhìn thấy cái kia khổng lồ trang viên, sau đó cười mắng: "Cái này đoán chừng là cảng đảo thứ nhất hào trạch a." "Trang viên a, hắn cũng liền ở nước ngoài nhìn qua, không nghĩ tới cảng đảo lại có. Bất quá lấy Diệp gia tài phú, muốn kiến lập một tòa trang viên lời nói, đơn giản không nên quá nhẹ nhàng." Mà một bên đi theo bảo tiêu nhìn một chút chỗ tối, sau đó lại thấp giọng cùng lão nhân nói một câu. Nghe được bảo tiêu lời nói, lão nhân lông mày không khỏi vẩy một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. "Xem ra ngươi cái này nơi này thủ vệ rất lợi hại a, ngay cả tiểu Trần đều như thế nói." Lão nhân ra cười nhìn xem Diệp Hạo Thần, bên cạnh hắn mấy cái bảo tiêu cũng không phải người bình thường. Nhưng là vừa mới một cái bảo tiêu nói, hắn ở chỗ này cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phản phất nơi này có hồng hoang manh thú một dạng. "Ha ha, ngài cũng biết muốn ta chết có khối người. Với lại người nhà của ta đều ở nơi này, an toàn khẳng định phải làm tốt." Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, liếc qua hộ vệ kia, sau đó vừa cười vừa nói: "Không phải người bình thường a, doanh tử tiểu đội, cực quang bảo tiêu đoàn, tăng thêm lúc đầu bảo an đoàn đội, trong trang viên cộng thêm có 60, 70 người." Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, lão nhân gia cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là biết lần trước Diệp Hạo Thần bị tập kích. Với lại nghe nói còn có đảo quốc thần nhẫn nhị dạ tiểu đội tập kích Hoàn Vũ khoa kỹ nghiên cứu cao ốc, muốn đánh cắp Hoàn Vũ y lý dược nghiên cứu. Bất quá hơn 10 người thần nhẫn nhị dạ tiểu đội lại toàn quân bị diệt, bị một nhóm người cho cường sát. Hắn lúc trước biết được tin tức này còn có chút chấn kinh, bởi vì hắn đại khái biết thần nhẫn nhị dạ tiểu đội một ít chuyện, cái kia bất kỳ một cái nào đều là phi nhân loại tồn tại. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là một đoàn quân đội tới cũng chỉ có nuốt hận. Diệp Hạo Thần xuất ra một hộp gói, cho lão nhân một cây, lại tán cho từng cái đại nhân vật, sau đó vừa cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi dưới tay là người tài ba vô số, có hứng thú hay không mở mang kiến thức một chút?" Lão nhân ra phun ra một ngụm khói đặc sau, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần, sau đó vừa chỉ bên cạnh hắn mấy cái bảo tiêu: "Diệp tiên sinh, một mực nghe nói hộ vệ của ngươi phi thường cường hãn, liền ngay cả đảo quốc thần nhẫn nhị dạ tiểu đội đều toàn quân bị diệt, ta muốn thỉnh giáo một cái." Nghe được lão nhân ra lời nói, Diệp Hạo Thần thì là sững sờ, mà cái kia tiểu Trần lúc này thì đứng dậy khăn. Chương 154. Đọ sức, một quyền miểu sát, tiểu Bạch lực trấn nhiếp. Nhìn thấy tiểu Trần trực tiếp đứng ra xin chiến, lão nhân ra thì là cười một tiếng, bao quát phía sau hắn đám người cũng là cười một tiếng. Bọn hắn có bộ phận đều là từ quân đội đi ra nam nhi vốn khi chiến đấu, chết ha có thể phật tốc chúc trưởng thành. Diệp Hạo Thần bảo tiêu đoàn đội thế nhưng là có tiếng đọ sức một trận, mặc kệ thắng thua, đều có thể hấp thụ người khác sở trường. Đi nhìn thấy ngay cả lão nhân ra đều không có phản đối, Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng. Hắn có thể nhìn ra dạng này không đơn giản, nhưng là đối với cái bóng tiểu đội đồng dạng có lòng tin. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Hạo Thần đối chỗ tối phất phất tay. Chỉ chốc lát, trang viên một bên biệt thự liền đi ra hơn 10 cái thân ảnh. Hơn 10 cái mặc màu đen trang phục nam tử, toàn bộ sắc mặt đều phi thường lạnh lùng. Nhìn thấy 12 người này sau, Trần Quốc Trung tóc gáy trên người dựng thẳng lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mấy cái khác bảo tiêu cũng là như thế, con mắt nhìn chăm chú lấy 12 người. Lão nhân gia cũng phát hiện một màn này, lúc này càng thêm có hứng thú. Hắn là quân đội xuất thân, thấy qua năng nhân dị sĩ thật không ít. Lúc này cũng phát hiện vị dị chỗ, bởi vì cái kia 12 người bộ pháp tựa như là nhất trí. Toàn thân đều tản ra một loại lãnh ý, âm hàn lãnh ý nội địa cao thủ, muốn cùng các ngươi đọ sức một trận. Diệp Hạo Thần nhìn xem trang viên đi ra Hà Dũng bọn người, sau đó cười nhìn về phía cái bóng bọn người. Vừa mới nói xong, cái bóng bọn người chỉ là nhẹ gật đầu, sắc mặt ý nguyên lạnh lùng. Thậm chí chỉ là đạm mạc nhìn Trần Quốc Trung bọn người một chút. Hà Dũng chuyển vài cái ghế dựa tới. Diệp Hạo Thần đối Hà Dũng phân phó nói, nhìn thấy cái bóng đám người thái độ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá Trần Quốc Trung đám người sắc mặt lại là một lạnh, khá lắm, ngay cả con mắt đều không mang theo nhìn bọn hắn một cái. Hà Dũng bọn người rất nhanh liền chuyển tới không ít cái ghế. Diệp Hạo Thần bọn người ngồi xuống quan sát, song phương đối với riêng phần mình người đều tràn đầy lòng tin. Triệu Minh Đạo, thỉnh giáo. Nội địa bên này một cái tóc ngắn nam tử đi ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái bóng tiểu đội đám người. Số 2. Cái bóng nhìn một chút Triệu Minh Đạo, sau đó lạnh giọng mở miệng. Số 2 nhẹ gật đầu, sau đó đạp trên bước chân trầm ổn đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người chằm chằm vào hai người. Triệu Minh Đạo con mắt có chút một meo, bày ra một cái tư thế, nửa người dưới chống đỡ thẳng chân phải. Cả người khí thế cũng thay đổi, trở nên cực kỳ cường đại. Thái tổ trường quyền. Nhìn thấy Triệu Minh Đạo cái tư thế này, Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Cái tư thế này liền là thái tổ trường quyền, Tống thái tổ Triệu không giận dựa vào này kỵ đánh xuống Tống Triệu thiên hạ. Đại Minh, nên quyền pháp đã vang danh thiên hạ, cũng tương tự được xưng là hùng quyền. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi cũng sẽ hai chiêu." Tiểu Triệu thế nhưng là Triệu gia người, thái tổ trường quyền chân chính truyền nhân. Một bên đang tại hút thuốc lão nhân ra sững sờ, lập tức mở miệng cười: "Thì ra là thế." Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, quốc thuật truyền nhân, quốc thuật chỉ giết địch không biểu diễn. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, Triệu Minh Đạo trong nháy mắt nổ bắn ra ngoài, động tác thật nhanh, chỉ là hai bước liền vọt tới số 2 trước người. Phía cạnh bên trên thuận thế, hai tay trước ôm trở về thắt lưng sau, hướng về phía trước lấy song chống đỡ trưởng đẩy thẳng mà ra. Lăng lệ trưởng phong quanh ra, khí thế giống như mãnh hổ. Số 2 sắc mặt không thay đổi, động tác giống như thiểm điện, một quyền trực tiếp quanh ra. Đấm ra một quyền, đám người thậm chí đều có thể nghe được âm bạo thanh âm. Nghe được thanh âm này, một bên quan chiến Trần Quốc Trung mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Quyền trường đụng vào nhau, sau một khắc đám người liền thấy một bóng người bắn ngược ra ngoài. Triệu Minh Đạo hai chân tại bãi cỏ ném ra cách xa mấy mét, mới khó khăn lắm ổn định. Lúc này hai tay rủ xuống, hiển nhiên là trợ khớp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, một quyền miểu sát. Kết quả này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đặc biệt là nội địa một đám cao tầng. Triệu Minh Đạo có thể trở thành đại nội cao thủ, thực lực kia tự nhiên không đơn giản. Thế nhưng là bị Diệp gia bạo tiêu, trực tiếp một quyền cho miểu sát. Nhưng mà đối với một màn này, Diệp Hạo Thần lại không có chút nào ngạc nhiên. Phải biết cái bóng tiểu đội thế nhưng là SS cấp bậc, chiêu mộ cái này hơn 10 cá nhân bỏ ra hắn 3 tỷ đô la. Triệu Minh Đạo một mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem số 2. Đây là cái gì lực lượng, đây là cái gì tốc độ. Vừa mới nghe được cái kia âm bạo thành, hắn liền phát hiện không ổn. Nhưng là muốn tránh né đã tới đã không kịp, một quyền kia quá nhanh. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào tìm đến những người này? Lão nhân gia chăm chú nhìn chằm chằm cái bóng tiểu đội, sau đó trầm giọng hỏi. Cái này thế nhưng là bí mật. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó vừa cười vừa nói: "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bọn hắn giết đạo quốc thần nhẫn nhị dạ tiểu đội a." Lão nhân gia liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó nói tiếp: "Đại bộ phận là bọn hắn giết, còn có mấy cái chết bởi ta hai cái cận vệ bên trong." Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, điểm này ngược lại là không có dấu giếm. Hoàn Vũ Y Dược có phải hay không còn nghiên cứu cái gì? Dù sao gen cường thân dịch, ta thế nhưng là dùng qua. Lão nhân gia ánh mắt có chút lóe lên, lập tức có ý riêng nói: "Không sai, hắn cũng dùng qua gen cường thân dịch, minh bạch đồ chơi kia có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí nội địa bên này mỗi tháng còn mua không ít cường thân dịch, đều là đầu nhập bộ đội ở trong. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Hoàn Vũ Y Dược có hiệu quả càng kinh người cường thân dịch." Diệp Hạo Thần lưu lại một tay, điểm này đều không kỳ quái. Nghe được hai người đối thoại, nội địa một đám cao tầng cũng nhìn về phía Diệp Hạo Thần. đạt được gen cường thân dịch sau, nội địa bên kia cũng tiến hành nghiên cứu. Ngược lại là hết hạn đến bây giờ, một chút đồ vật đều không nghiên cứu ra được. Không chỉ là nội địa, quốc gia khác cũng giống như vậy. Vậy ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Bất quá Hoàn Vũ ý dược hoàn toàn chính xác đang nghiên cứu, đoán chừng rất nhanh liền có thành quả. Diệp Hạo Thần nhún vai, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Trần Quốc Trung, xin chỉ giáo. Trần Quốc Trung giúp Triệu Minh đạo tiếp về cánh tay sau, sau đó đứng tại giữa sân. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái bóng, biết người này có thể là đám người này ở trong mạnh nhất. A, lại là Bát Cực. Diệp Hạo Thần nhìn xem Trần Quốc Trung tư thế, lập tức cũng tới hứng thú. Vừa tung ra tư thế tiểu tử ngươi liền biết, xem ra tiểu tử ngươi thân thủ cũng không đơn giản, chẳng lẽ còn là cái quốc thuật cao thủ. Lão nhân gia nhìn xem Diệp Hạo Thần biểu lộ, sau đó cười trêu ghẹo nói, "Bột đích thật là Bát Cực cao thủ." Đứng tại Diệp Hạo Thần sau lưng Hà Dũng, lúc này đột nhiên mở miệng. Đối với cái bóng tiểu đội Cực Quang Bảo Tiêu Đoàn là phi thường chịu phục, toàn bộ đều là phi nhân loại tồn tại. Lúc trước bọn hắn còn phi thường khắc phục, nhưng là số 3 một người liền hoàn ngược bọn hắn. Hiện tại bọn hắn mấy người đều phụ trách lái xe, mà cái bóng tiểu đội có 6 người là cùng tại Diệp Hạo Thần bên người. Về phần 3 người khác thì là đi theo ỷ tịch bên người, mấy người còn lại thì để ở nhà. Nghe được Hà Dũng lời nói, tất cả mọi người có chút giật mình, lão nhân gia cũng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo Thần. Mà lúc này đám người cũng nhìn thấy Diệp Hạo Thần đột nhiên đứng lên. "Cái bóng, để cho ta tới." Diệp Hạo Thần cởi áo khoác, dập tắt thuốc lá, sau đó cười hướng phía giữa sân đi đến. Hắn cũng không có cùng Bắt Cực cao thủ đọ sức qua, lúc này cũng tới hứng thú. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là ngây ngẩn cả người, đặc biệt là đang gắt gao chằm chằm vào cái bóng Trần Quốc Trung. Chương 154, đọ sức, một quyền miểu sát, tiểu bạch lực trấn nhiếp. Diệp tiên sinh, cái này nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Hạo Thần, Trần Quốc Trung biểu tình nghiêm trọng. Trong mắt hắn Diệp Hạo Thần sống an nhàn sung sướng người trẻ tuổi. Với lại hắn cũng muốn cùng cái bóng đọ sức một trận. Khi nhìn đến Triệu Minh Đạo bị một quyền miểu sát, hắn cũng biết cái bóng tiểu đội cường hãn bao nhiêu. Thậm chí minh bạch mình khả năng không phải là đối thủ, nhưng là hắn lại không sợ thua. Vừa vặn ta cũng tinh thông Bát Cực, yên tâm, ngươi nếu là đánh bại ta, đến lúc đó lại cùng cái bóng đọ sức cũng không đội. Đại khái có thể buông tay buông chân Diệp Hạo Thần giải khai tay áo, sau đó trực tiếp cởi áo sơ mi. Trần Quốc Trung vốn còn muốn mở miệng cự tuyệt, sau một khắc liền thấy Diệp Hạo Thần cái kia, giống như pho tượng mở dạng, tràn ngập lực bộc phát cơ bắp. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tràn đầy lực rung động. Bát Cực, xin chỉ giáo. Diệp Hạo Thần ánh mắt biến đổi, sau đó trầm giọng mở miệng. Lúc này khí thế của hắn thay đổi, giống như thảo nguyên hùng sư một dạng, phi thường kinh người. Những người khác khả năng không cảm giác được, nhưng là Trần Quốc Trung thân thể lại là chấn động. Bát Cực, Trần Quốc Trung. Trần Quốc Trung thở một hơi thật dài, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc nhìn xem Diệp Hạo Thần. Chỉ là cố khí thế này, liền để tỏ rõ Diệp Hạo Thần không đơn giản. Toàn trường ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Sau một khắc, hai người đều hướng phía đối phương nổ bắn ra ngoài. Diệp Hạo Thần nhìn xem gần trong gang tấc Trần Quốc Trung, tay phải hóa quyền, sau đó vung ra. Động tác nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đồng dạng vang lên âm bạo thanh. "Oeng, oeng." Đám người chỉ thấy hai người đụng vào nhau, sau đó liền nghe đến một trận tiếng rên rỉ. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt, Trần Quốc Trung cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Trần Quốc Trung bị một quyền đẩy lui mấy bước. Hàng Long Diệp Hạo Thần phát ra cười to một tiếng âm thanh, một chân tại mặt đất đạp một cái, sau đó nhảy lên thật cao. Bãi cỏ bị giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Trần Quốc Trung vừa mới giữ vững thân thể, cố nén cánh tay truyền đến tê dại, sau đó nhấc tay nên đón tiếp lấy. Va chạm thanh âm lại lần nữa truyền đến, Trần Quốc Trung thân thể chậm xuống, cánh tay gân xanh toát ra, đột nhiên vừa dùng lực. Tốt Diệp Hạo Thần thân thể rơi trên mặt đất, cười nhìn xem Trần Quốc Trung. Mà Trần Quốc Trung cũng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần, trong mắt đều là chấn kinh, rung động. Nếu như tỉ mỉ lời nói, liền có thể nhìn thấy hai tay của hắn đang run rẩy. Xem ra ngươi hôm nay muốn cùng cái bóng đọ sức, là không thể nào. Bất quá chỉ dựa vào ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Diệp Hạo Thần hoạt động một chút gân cốt, thân thể truyền đến giống như pháo vang lên thanh âm. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Trần Quốc Trung không nói gì, hắn nhìn ra được vừa mới Diệp Hạo Thần thu lực. Bất quá ngay cả như vậy, hắn lúc này cũng không chịu nổi, vậy đơn giản liền là trách lực. Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần thế mà còn có thân thủ được này. Mà quan chiến lao nhân ra bọn người là phi thường giật mình, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Trần Quốc Trung thế mà không phải Diệp Hạo Thần đối thủ. Khá lắm, Diệp Hạo Thần thật là làm cho bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Mấy phút sau, tất cả mọi người xuất hiện tại trang viên phòng khách, mới vừa vào cửa, đám người liền thấy một đầu màu trắng manh thú ghé vào phòng khách ở trong. Trần Quốc Trung mấy người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn thấy đầu này manh thú sau, vội vàng ngăn tại đám người trước người không. Yên tâm, tiểu bạch rất ngoan, chỉ cần không treo chọc nó cũng sẽ không phản ứng ngươi. Nhìn xem như lâm đại địch Trần Quốc Trung bọn người, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng. Mà đang ghé vào hài nhi bên cạnh xe tiểu bạch, nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau đó bước nhanh tới. Mà Trần Quốc Trung đám người lông tơ đều dựng thẳng lên, sau đó liền thấy đầu này giống như sư tử một dạng manh thú, giống như con mèo một dạng cọ lấy Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần sờ một cái tiểu bạch đầu to, gia hỏa này bây giờ so hùng sư còn muốn khổng lồ, mỗi ngày thể trọng đều đang tăng trưởng lấy. Hiện tại cũng có hơn 400 cân, chỉ là sợ ở nơi nào, liền có thể để cho người ta sợ kẻ ra quần. Mấu chốt nhất theo thời gian, biến hóa của nó cũng càng lúc càng lớn, hiện tại là càng ngày càng không giống sư tử. Đi, đi ra ngoài chơi a. Diệp Hạo Thần nhìn xem đều kéo căng thân thể đám người, vỗ vỗ tiểu bạch đầu, sau đó mở miệng cười. Tiểu bạch lường một dạng Trần Quốc Trung bọn người, lại quay đầu nhìn một chút hài nhi xe, sau đó mới chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. tiểu tử ngươi, thế mà còn nuôi dạng này manh thú, đó là sư tử sao? Với lại tiểu tử ngươi tâm cũng là thật to lớn, thế mà còn để dạng này manh thú nhìn xem hải tử. Lão nhân gia cũng là thở phào một hơi, dù là gặp qua gió lớn đại sóng, nhưng là vừa mới trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Vậy đơn giản so lão hổ, sư tử thân hình còn muốn khổng lồ, muốn nói không khẩn trương đó là giả. Ha ha, không nghĩ tới lão nhân gia ngài, thế mà cũng sẽ có khẩn trương, sợ sệt một ngày. Diệp Hạo Thần cười nhìn xem lão nhân gia, bất quá tiểu bạch hoàn toàn chính xác có lực chấn nhiếp. Nó hiện tại không ngừng thân thể không ngừng đang trưởng thành lấy, lực lượng cũng phi thường khủng bố. Một đối một lời nói, cho dù là cái bóng tiểu đội bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của nó. Cái gì mãnh hổ, hùng sư tại trước mặt nó đều không đủ nhìn, đoán chừng thật là một móng đuốt một cái. Nói nhảm, ta cũng là người bình thường. Lão nhân ra trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, sau đó tức giận mở miệng, nói xong cũng hướng phía Hải Nhi xe đi đến. Đi vào hai chiếc giường trẻ nít trước, liền thấy hai cái bút bê một dạng đứa trẻ, tỷ tỷ đang ngủ, về phần Diệp Trần tiểu gia hỏa này đang tại trừng to mắt, nhìn lên trần nhà. Nhìn xem hai cái tiểu tử khả ái, lão nhân gia cũng lộ ra tiểu dung, sau đó sờ một cái Diệp Trần khuôn mặt. Mà Diệp Trần thì là ngốc manh nhìn trước mắt một đám người, ngược lại là không có bị hù đến. Đều nói nhỏ thôi, lão nhân gia nhìn một chút đang tại ngủ say Diệp Tân Nhu, sau đó thấp giọng với đám người nhắc nhở. Vừa mới nói xong, hắn liền thấy Diệp Tân Nhu mở mắt, tỉnh ngủ. Ý đi ý đi, ý đi ý đi. Diệp Tân Nhu vừa mới tỉnh ngủ, lúc này còn có chút mập vòng, bất quá hai tay không ngừng tại bắt lấy. Diệp Hạo Thần cũng lộ ra vẻ ôn nhu, sau đó chậm rãi ôm lấy tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Nhìn xem nắm thật chặt Diệp Hạo Thần quần áo tiểu nha đầu, một bên lão nhân gia không khỏi cười một tiếng. Vội vàng tới, cũng không chuẩn bị đồ vật gì. Hai cái này ngọc bội là Chí Quang đại sư từng khai quang liền cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hộ thân. Lão nhân gia ngay sau đó từ thư ký trong tay tiếp nhận một cái vải đỏ bao bọc đồ vật, mở ra sau khi xuất ra hai khối màu trắng ngọc bội. Một khối điêu khắc long, một khối điêu khắc phượng hoàng, long phượng chỉnh tượng, đều là thủy thú. Trong miệng hắn Chí Quang đại sư, nhưng là chân chính đại sư, chân chính có tu vi đại sư. Này làm sao có ý tốt, được, để ngươi lão nhân gia tốt kém. Diệp không chấm không hạo thần thì là cười một tiếng, thế nhưng là không có chút nào khách khí, từ lão nhân gia trong tay tiếp nhận ngọc bội. Hắn cũng là biết Chí Quang đại sư, nghe nói kinh thành không biết người có quyền thế, muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. Cái này nhưng cùng tiền thế những cái kia giả đại sư không đồng dạng. Mang tiểu thư, thiếu gia lên lầu, không sai biệt lắm đến thời gian uống sữa. Diệp Hạo Thần đem tiểu Tân Nhu giao cho một bên bảo mẫu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hai cái bảo mẫu nhẹ gật đầu đầu, sau đó ôm hai cái tiểu gia hỏa hướng phía đi lên lầu. Không hổ là thế giới nhà giàu nhất, cái này đều có thể so với hoàng cung. Lão nhân gia quan sát một chút phòng khách, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần đối đám người mở miệng. Được, ta hiện tại cũng không phải thế giới nhà giàu nhất, ta đều không lên Forbes dịch lịch. Với lại kiếm tiền liền là dùng đến hoa có tiền đương nhiên muốn hưởng thụ. Diệp Hạo Thần khoe miệng giật một cái, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai. Là ngươi khinh thường bên trên Forbes dịch lịch thôi. Tiểu tử ngươi Hoàn Vũ tập đoàn, đoán chừng một năm lừa đều so quốc gia còn nhiều hơn. Lão nhân gia sau khi ngồi xuống, liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn nhưng là nghe người ta nói qua, năm ngoái Hoàn Vũ tập đoàn doanh thu liền cao tới 500 tỷ đô la Hồng Kông, hơn nữa còn không tính Hoàn Vũ quân công, Tinh Hải đầu tư. Năm ngoái Hoa Hạ GDP cũng liền 8.000 nước thôi, với lại ở trong đó Hoàn Vũ tập đoàn liền cống hiến không ít. Đang tại cho đám người châm trà Diệp Hạo Thần động tác trì trệ, thật đúng là đừng nói, thật là có khả năng này. Năm nay không biết, nhưng là hắn biết năm ngoái Hoa Hạ GDP. Thật đúng là bị ta nói đúng, tiểu tử ngươi nói thật ra, năm nay Hoàn Vũ tập đoàn doanh thu bao nhiêu? Lão nhân ra lông mày hơi nhíu, nhìn thấy Diệp Hạo Thần dừng lại một chút, sau đó tò mò hỏi. Mà những người khác cũng đều phi thường tò mò, một cái tập đoàn doanh thu so Hoa Hạ còn muốn cao, đây là cỡ nào kinh người? Phải biết Hoa Hạ thế nhưng là có 1 tỷ nhân khẩu, cho nên mọi người mới cảm giác được chấn kinh. DS, cầu tự động. Chương 155. Hoàn Vũ tập đoàn niên hội, kinh người giải thưởng, xôi trào. Nghe được lão nhân tiểu nói này, Diệp Vĩnh Tồn cũng là có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn cơ bản liền không có hỏi qua Hoàn Vũ tập đoàn sự tình. Trước đó cháu trai, tôn nữ còn chưa ra đời thời điểm, ngược lại là thỉnh thoảng sẽ hỏi hai câu, hai cái tiểu gia hỏa sau khi sinh liền là chuyên trách ra ra. Doanh thu lời nói, tăng thêm Hoàn Vũ quân công, Tinh Hải đầu tư hơn 1.200.000 nước a. Lợi nhuận lời nói có cái 7.800.000 nước tả hữu. Diệp Hạo Thần nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, sau đó nhẹ nhàng thoải mái mở miệng. Vừa mới nói xong, phòng khách đám người thân thể đều là chấn động, lão nhân gia cũng là mắt trợn tròn. 1.200.000 nước doanh thu, 7.800.000 nước lợi nhuận. Mặc kệ cái nào đều là con số kinh khủng, tất cả mọi người nghĩ đến bốn chữ, phú khả địch quốc. Đặc biệt là nội địa cao tầng, hiện tại cũng đã là tháng 12 phần. Hết hạn đến trước mắt lời nói, nội địa GDP cũng liền vừa vặn không sai biệt lắm 1.000 tỷ cho dù tăng thêm tháng này lời nói, đoán chừng cho ăn bệ bụng cũng liền 1.000 tỷ ra mặt. Mấu chốt nhất đây chỉ là cờ giờ tờ A, cũng không phải quốc gia thu được nhiều tiền như vậy. Đây quả thực liền không hợp thói thường, mấy ngàn nước bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là vạn ước. Biết Hoàn Vũ tập đoàn kiếm tiền, nhưng là không nghĩ tới thế mà như thế kiếm tiền. Ngài cũng đừng nhìn như vậy ta, lợi nhuận mặc dù có 7.800.000 nước. Nhưng là năm nay Hoàn Vũ tập đoàn dùng tiền cũng nhiều, liền lấy Hoàn Vũ quân công tới nói. Năm nay Hoàn Vũ quân công tới nói, lợi nhuận hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm 30 tỷ đô la. Nhưng là tại cái khác phương diện đầu nhập cũng nhiều, Mã Lạc Cạ bên kia liền đầu nhập vào vượt qua chục tỷ đô la. Với lại máy bay ném bom, chiến cơ các loại đơn đặt hàng, toàn lực sản xuất lời nói, 2 năm cũng còn không thể hoàn toàn giao phó. Bằng nhau tại sang năm chiến cơ, máy bay ném bom phương diện là không cần kiếm tiền. Hoàn Vũ y dược cũng là, kiếm được nhiều, nghiên cứu các phương diện đầu nhập cũng khá kinh người. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó vừa cười vừa nói, năm nay hắn sơ bộ tính toán một cái, chỉ là tại hệ thống chiêu mộ nhân tài, liền xài hơn 20 tỷ đô la. Mấy chục tỷ đô la, khó trách hệ Alexer muốn đối ngươi đọc thủ. Hiện tại hệ Alexer cái này súng ống đạn dược đầu con buôn, cũng không đổi kịp Hoàn Vũ quân công. Lão nhân ra thở một hơi thật dài, nhưng là run rẩy ngón tay biểu thị, tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Bên trong đông bên kia vẫn luôn là hệ Alexer, đại mao thị trường, bây giờ lại trở thành tạo thế chân bạc. Mấu chốt nhất là Hoàn Vũ quân công còn chiếm căn cứ một nửa thị trường. Mặc dù lần trước tập kích Diệp Hạo Thần chính là đảo quốc thần nhẫn nhị dạ tiểu đội, nhưng là lấy hắn trí tuệ không tám lại đoán được, đảo quốc liền là Alexer đẩy tới thôi. Bút chướng này ta biết coi bói Alexer, đảo quốc ta cũng sẽ không buông tha. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ lập bàn, không phải cũng sẽ không chịu được. Tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn, Alexer, đảo quốc đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn xem Diệp Hạo Thần trong mắt cái kia để cho người ta hít thở không thông lạnh ý, lão nhân ra vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiểu tử này nắm giữ lấy kinh người lực lượng vũ trang, đã không thể lấy bình thường thương nhân đến tính toán. Với lại hắn cũng biết Diệp Hạo Thần từ trước đến nay có thủ tất báo. Căn cứ quốc an bên kia lấy được tin tức, Anh quốc đoạn thời gian trước thế nhưng là phát sinh một cuộc thảm án. Người bị giết liền là lúc trước giật dây lợi ra cái kia ngu xuẩn, còn có cung cấp thùng đường hàng cho đảo quốc người gia nhân kia. Toàn bộ bị giết, diện môn cũng đã từng sở hữu rẻ gia tộc một dạng. Yên tâm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không xúc động, dù sao hắn cũng không phải một người. Hơn một vạn ức, toàn bộ Hoa Hạ cũng không sánh nổi Hoàn Vũ tập đoàn. Người tiểu tử này hàng năm lừa nhiều tiền như vậy, cũng không cảm thấy ngại thu ghen cường thần dịch tiền. Lão nhân gia đầu tiên là cảm khái một phiên, lập tức lại chừng một cái Diệp Hạo Thần. Lúc trước biết ghen cường thân dịch tác dụng sau, hắn liền chuyên môn đánh một trận điện thoại. Hiện tại Hoàn Vũ ý dược mỗi tháng đều sẽ lưu 10.000 chi cho nội địa. Về phần dân gian mua bán lời nói, đồng dạng mỗi tháng cũng có 2.000 chi. Mặc dù là thu tiền, nhưng là ta cái kia cùng Bạch Tống khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là giá bốn, ta liền tranh chấp thu 100 nhuyễn ngụy tử. Diệp Hạo Thần thì là trợn trắng mắt, sau đó tức giận nói. Nghe được một già một trẻ này lời nói, còn có mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người, phòng khách tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Giá vốn 100, ngươi lại bán 2.500 đô la, đáng đời tiểu tử ngươi kiếm tiền. Bất quá chuyện này làm được tuy không tệ, dù sao đây là lửa quỷ Tây Dương tiền. Lão nhân ra liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó giơ ngón tay cái lên. Ở cửa ra phương diện, Hoàn Vũ tập đoàn sản phẩm từ trước đến nay đều phi thường quý. Đây chính là lũng đoạn tính chất, ta đây coi là không tệ. Lúc sau Tết, Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng đều đề nghị giá cả 5.000 đô la. Bất quá so sánh ghen cường thân dịch tác dụng, 5.000 đô la cũng không mắc. Cho dù ta bán 10.000 đô la một chi, cũng tương tự bó lớn có người mua. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó nói lên ghen cường thân dịch giá cả sự tình. Lần này, lão nhân gia, bao quát nội địa cao tầng đều là tán đồng gật gật đầu. Quý là quý, nhưng là so sánh tác dụng, chút tiền ấy đều có thể không để mắt đến. Chờ qua hết năm, Vân Tỉnh bên kia liền có thể đầu nhập vận tắc ga. Lão nhân gia nghĩ đến Vân Tỉnh bên kia, sau đó trầm giọng mở miệng. Đối với Hoàn Vũ ý dược hắn là phi thường coi trọng, hỏi qua thư ký không chỉ một lần Vân Tỉnh, quý tỉnh phương diện. Ân, không sai biệt lắm sửa xong rồi, qua hết năm liền có thể đưa vào sử dụng. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là quý tỉnh bên kia, dược liệu mới là mấu chốt. Bất quá bồi dưỡng phương diện cũng có chút tiến triển. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, Vân Tỉnh bên kia bồi dưỡng căn cứ đã sớm tháng 8 liền thành lập xong. Về phần dược liệu gieo trồng lời nói, cũng tương tự đã sớm bắt đầu. Dù sao dược liệu gieo trồng chỉ cần người tay là được, dòng giá một mảng lớn núi đều tại gieo trồng dược liệu. Lão nhân gia cũng là lộ ra tiểu dung, Hoàn Vũ y dược kéo theo hai địa phương đầu tư. Đặc biệt là Hoàn Vũ y dược một khi thành lập, đây chính là thỏa thỏa long đầu xí nghiệp. Mặc kệ là dược liệu gieo trồng cũng tốt, vẫn là Hoàn Vũ y dược cũng tốt, cần người cũng không ít. Quý tỉnh bên kia, hiện tại dược liệu gieo trồng liền có mấy ngàn người. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn tiền lương từ trước đến nay phi thường cao, cao hơn nội địa xí nghiệp một mảng lớn. Hiện tại nội địa người bình thường tiền lương cũng chính là mấy chục khối. Nhưng là Hoàn Vũ tập đoàn bất luận cái gì một công ty, cho dù là nhà máy tiền lương ít nhất đều là 200. Cho nên, nội địa muốn đi vào Hoàn Vũ tập đoàn công tác thật sự là nhiều không kể xiết. Chỉ cần là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty đối ngoại thông báo tuyển dụng, vậy thì thật là người ta tấp nập. Với lại phúc lợi cũng tốt, bất kỳ người nào đều có cuối năm thưởng, cơ bản đều là 1.000, mấy trăm. Tương đương với mấy tháng tiền lương, đây coi như là một khoản tiền lớn. Dù sao hiện tại bạn nguyên hộ đều là ghê gớm đều là kẻ có tiền. Ngài là hậu thiên về nội địa. Diệp Hạo Thần dập tắt thuốc lá, sau đó tò mò hỏi. Ân, hẳn là hậu thiên, ngày mai còn muốn tiến hành hội đàm. Làm sao, ngươi cái này nhóc con cũng dự định đi một chuyến nội địa. Lão nhân ra nhẹ gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Tiểu tử này đối nội tới nói liền là thật tài, mỗi lần đi đều là đại thủ bút đầu tư. Đoán chừng phải có một cái được hoan nghênh nhất thưởng lời nói, Diệp Hạo Thần là thứ nhất. Chương 155, Hoàn Vũ tập đoàn niên hội, kinh người giải thưởng, xôi trào. Ân, vốn là muốn đợi qua hết năm, thanh minh sau trở về tế tổ. Thuận tiện đi một chuyến ba tỉnh miền Đông Bắc khảo sát. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Đập, đập. Ngay lúc này, thang lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, với lại bên ngoài cũng truyền tới tiếng xe. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy nâng cao bụng lớn từ thang lầu đi xuống. Tiểu tử ngươi thật sự là tư bản chủ nghĩa, nhìn thấy nâng cao bụng lớn điền ôn, lão nhân gia không khỏi chỉ vào Diệp Hạo Thần cười mắng. Lúc này mới cái kia đến cái kia, lúc này mới hai cái thôi. nam nhân thành công, cái kia không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi cũng nói ta Phú Khả Địch Quốc cưới mấy cái lão bà tính là gì, đúng không? Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, hắn từ trước tới giờ không che giấu mình háo sắc, đây là bản năng a các vị trưởng giả tốt. Điền Ngôn ngược lại là tự nhiên hào phóng cho đám người hạ thấp người vân an, ôn luyện có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mấu chốt nhất lao nhân ra bọn người còn phát hiện, nàng làm được là cổ nhân lễ nghi. Ngươi có thể ngụy trang, nhưng là khí chất, nhất cử nhất động là ngụy trang không được. Tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc lớn, Hoa Nhi, không cần khách khí. Lao nhân ra liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó vừa cười nhìn xem Điền Ngôn. Nhìn thấy Điền Ngôn cái này tự nhiên hào phóng, nhưng là lại hữu lễ tiết, lão nhân gia đối nàng cũng là phi thường có hảo cảm. Mà phía sau hắn Trần Quốc Trung mấy người đồng tử ngưng tụ, nữ tử này cũng là cao thủ. Thứ đi đường liền có thể nhìn ra, hạ bàn quá ổn. Hiện tại bọn hắn cũng không dám xem nhẹ Diệp gia bất cứ người nào. Dù sao ngay cả Diệp Hạo Thần bản thân mình liền là một cao thủ, lão bà hắn là cao thủ cũng không kỳ quái. Rất nhanh, ngoài cửa cũng truyền tới tiếng bước chân, đi tới Diệp Chỉ Dung, ỷ tịt hai nữ nhìn thấy phòng khách nhiều người như vậy đều là sức sở. Bất quá thấy lão nhân cái kia mặt mũi quen thuộc, hai người đều là liền vội hỏi tốt. Đặc biệt là làm người Hoa Diệp Chỉ Dung, lúc này vô cùng gấp gáp, kích động. Bởi vì gia đình giáo dục nguyên nhân, Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai người một mực giáo dục bọn hắn, để bọn hắn ghi nhớ mình là người Hoa. Mình căn ngay tại Hoa Hạ, vĩnh viễn không nên quên điểm này. Tết xuân rất nhanh liền đến, cảm đảo hiện tại nhân khẩu tại tăng bọn, hiện tại cũng có 6 triệu người. Cái này đặt ở thành phố lớn không tính là gì, nhưng là cảng đảo liền địa phương lớn bằng bàn tay. Nhân khẩu tăng bọn vậy liền đại biểu địa sản ngành nghề phồn vinh, năm nay Tết xuân trong lúc đó thành giao hơn 2000 phòng nhỏ. Hoàn Vũ địa sản không ngừng chỉnh hợp tài sản, ngoại trừ thu mua những cái kia công ty hàng mục. Kỳ thật chủ yếu vẫn là làm cao đoan nơi ở, hoặc là biệt thự. Tết xuân trong lúc đó liền tiêu thụ ra 800 phòng nhỏ, so với trước năm số lượng càng cao. Thái Cổ, Di Cùng, Sẽ Đức Phong, cùng nhớ bản bộ, lợi ra đều bị Hoàn Vũ tập đoàn cho thu mua. Những công ty này đều có địa sản sản nghiệp, có thể nói Hoàn Vũ địa sản chiếm cứ cảng đảo địa sản ngành nghề nửa giang sơn. Bất quá Hy Thận Chí Nghiệp ngược lại là chỉ thuê không bán. Cảng đảo địa sản ngàn vạn, Hoàn Vũ địa sản chiếm một nửa. Đây là không ít cảng đảo bách tính trêu chọc, không chỉ là địa sản ngành nghề. Từ sinh hoạt hàng ngày đến từng cái phương diện, cơ bản đều thoát ly không được Hoàn Vũ tập đoàn. 29 Tết, Hoàn Vũ tiểu điểm có thể nói là người ta tấp nập, bên ngoài phóng viên càng là tới không ít. Nhìn xem từng chiếc xe sang trọng đến, những ký giả này đều đội vàng chụp ảnh. Ngược lại có thể cầm lái xe sang trọng tới, cơ bản đều là Hoàn Vũ tập đoàn cao quản. Bất kỳ một cái nào đều là cảng đảo đại nhân vật. Nếu như không phải có bảo an ngăn đón, những ký giả này liền sớm xông lên trước. Mấu chốt nhất vẫn là Hoàn Vũ tập đoàn trấn nhiếp, tung hoành hắc bạch hai đạo a tại không có Hoàn Vũ tập đoàn cho phép dưới, ngươi nếu là tùy tiện tiến lên phỏng vấn, cái kia tòa báo đoán chừng ngày thứ hai cũng không cần mở. Trong tiểu điểm lầu một đại sảnh, cao ốc đại sảnh đã sớm bố trí xong. Về phần lầu 2 thì là để đó một cái màn ảnh lớn, tiếp sóng lầu một sự tình. Lúc này lầu 2, lầu 1 đều ngồi đầy từng cái Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên. Cố tổng nhìn thấy Cố vệ binh tiến đến, đã sớm đến Triệu Ngự đều đứng lên chào hỏi. Mà lầu 1 bên trong không ít nhân viên đều nhìn Cố vệ binh những này Hoàn Vũ tập đoàn cử đầu. Không biết hôm nay có cái gì hoạt động. Cách đó không xa, Chu Tinh Tinh nhìn xem Cố vệ binh bọn người, sau đó thấp giọng mở miệng. Bàn kia nhân tài là đại nhân vật, cho dù là bọn họ Hoàn Vũ truyền hình điện ảnh Hoa tổng đều không chen vào được. Bất quá hắn ngược lại là có thể hiểu được, dù sao so sánh Hoàn Vũ ý dược bọn hắn, Hoàn Vũ truyền hình điện ảnh thật không đáng chú ý, Hoàn Vũ truyền hình điện ảnh năm nay cũng lợi nhuận không ít, cộng lại có tầm 10 ức. Nhưng là cái này tầm 10 ức đều không đủ Hoàn Vũ ý dược bọn hắn một cái số lẻ. Ngược lại rút thưởng khẳng định sẽ có, nếu có thể may mắn như vậy rút đến phòng ở, vậy liền phát. Dung Tử nhìn một chút xung quanh, sau đó vừa cười vừa nói, Hoàn Vũ địa sản đều là cao đoan nơi ở, biệt thự giá cả thế nhưng là phi thường cao. Có thể nói một bộ phòng ở, liền là người bình thường cả một đời cũng mua không nổi giá cả. Bất quá đối với bọn hắn những này cảng đảo nhất lưu nghệ nhân, cũng không thiếu số tiền này. Nhưng là không có người sẽ ghét bỏ trên trời rơi xuống địa bánh. Lão bản tới phát ca ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nhìn Đại Môn Phương Hướng nói ra. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Đại Môn Phương Hướng, liền thấy Diệp Hạo Thần, ỷ tịt hai người đi đến. Bất, ỷ địa tổng. Cố vệ binh các loại một đám cao tầng đều nhao nhao đứng người lên, cung kính vân an, đi, bây giờ không phải là tại tập đoàn, với lại hiện tại lại là Tết Xuân, không cần câu nệ như vậy. Diệp Hạo Thần khoát tay áo, nhìn một chút xung quanh, sau đó mở miệng cười. Mà cố vệ binh bọn người thì là cười gật gật đầu, thế nhưng là có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là Diệp Hạo Thần người bề trên kia khí thế quá lợi hại. 153 theo Diệp Hạo Thần đến, niên hội rất nhanh liền bình thường triển khai. Cái thứ nhất liền là rút thưởng câu, cái này khiến ở đây vô số người đều hưng phấn lên. Năm nay tập đoàn chuẩn bị phần thưởng thế nhưng là phi thường phong phú. Dù sao tập đoàn một năm so một năm tốt. Người chủ trì cầm một cái thẻ, sau đó cười nhìn về phía đám người. Tiếng nói của nàng rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi phát ra tiếng hoan hô, tập đoàn tốt, liền đại biểu bọn hắn những nhân viên này tốt. Mỗi một năm đều tăng lương, với lại 13 tuổi, còn có cuối năm thưởng. Toàn bộ cảng đảo cũng không tìm tới Hoàn Vũ tập đoàn công ty như vậy. Năm nay rút thưởng hết thảy có 3 vị nhất đẳng thưởng, đều là Hoàn Vũ địa sản dưới cờ biệt thự một bộ. Tập đoàn ở chính giữa vòng, tiêm xa chớ, loan tử các vùng đều có khu biệt thự. Đợi chút nữa chúng thưởng người, có thể tùy tiện lựa chọn bất kỳ chỗ nào biệt thự. Người chủ trì nhìn một chút tấm thẻ, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Hoàn Vũ tập đoàn biệt thự, nghe được lời của người chủ trì, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Hơn nữa còn là 3 vị, cái này gia tăng thật lớn chúng thưởng tỷ lệ. Giải nhì 5 vị, Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ cao đoàn khu dân cư phòng ở một bộ. tam đẳng thưởng 10 vị, hoàn vũ xe con bản ô tô một cỗ. Tứ đẳng thưởng 50 vị, hiện 50.000. Ngũ đẳng thưởng 100 vị, hoàn vũ đồ điện gia dụng một kiện. Lục đẳng thưởng 500 vị, tiền mặt 1.000 đô la Hồng Kông. Người chủ trì nhìn xem không khí náo nhiệt, sau đó tiếp tục mở miệng. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, cái này giải thưởng quá kinh người, so năm trước niên hội càng kinh người. Khá lắm, năm nay tham gia niên hội cũng liền mấy ngàn người, thế nhưng là có hơn 600 trong đó thưởng xác suất. Cho dù là lục đẳng thưởng cũng không tệ, 1.000 đô la Hồng Kông. Mỗi người trên ghế đều có một cái chỗ ngồi dãy số. Nhìn thấy người chủ trì cái kia luồn vào rút thưởng giương tay, tất cả mọi người ngừng thở. Đồng thời cũng có mấy cái bảo an nhân viên đẩy lên đến nhất điệp điệp tiền mặt. Theo nửa cái canh giờ đã qua, đã quất đến hơn 200 người. Người chủ trì một bên từ trong dương quất lấy dãy số, mà một bên bảo an nhân viên thì tại phát tiền. Rất nhanh, hơn 500 cái lục đẳng thưởng liền bắt đầu toàn bộ quất xong. Chúng thưởng người có chút cao hứng, đồng thời lại có chút thất vọng. Cao hứng là chúng thưởng, thất vọng lại là không có chúng thưởng lớn. Bất quá có dù sao cũng so không có muốn tốt, xếp hàng lĩnh tiền người có không ít. Còn lại những cái kia không có trúng thưởng người đều phi thường tâm thần bất định, chờ mong. Hiện tại chỉ còn lại hơn 100 cái danh lệch. Mà Diệp Hạo Thần thì là cười nhìn xem một màn này, Triệu Ngự Gia hỏa này liền quất đến lục đẳng thưởng. Theo thời gian trôi qua, ngũ đẳng thưởng, tứ đẳng thưởng rất nhanh liền kết thúc. Ngũ đẳng thưởng là chờ qua Tết, tập đoàn sau đó phát, trúng thưởng nhân viên lựa chọn sử dụng mình cần đồ điện gia dụng. Lâm Chính Nhưng từ lĩnh thưởng lên trên bục xuống dưới, trong tay bưng lấy một chồng lớn tiền mặt. Hắn là vừa gia nhập Hoàn Vũ tập đoàn không bao lâu, không nghĩ tới liền đuổi kịp niên hội. Mấu chốt nhất thế mà còn bên trong tứ đẳng thưởng, 50.000 đô la Hồng Kông. 50.000 đô la Hồng Kông với hắn mà nói, cùng khoản tiền lớn không có gì khác biệt. Khẩn trương, kích động lòng người thời điểm đến kế tiếp là tam đẳng thưởng. Người chủ trì nhìn một chút đám người, sau đó mở miệng cười, tay phải cũng tiến vào rút thưởng dương.